Chương 143, xung đột. Chương 143, xung đột. Tại Phinh Đình hầu hạ dưới, Tô Đạo Sơn lau thân thể, lại đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra ngoài đến tiền viện, chỉ thấy Nhạc Thế Phong, Nhạc Chân, Lâm Huyên cùng Chu Học Khang cầm đầu 10 cái con em thế gia, có nam có nữ, ngay tại thư phòng trước trên đất trống trò chuyện chờ đâu. Vừa thấy được Tô Đạo Sơn đi ra, tất cả mọi người hi hi ha ha vây quanh. Nhạc Thế Phong một mặt hưng phấn mà đưa tay chuẩn bị nắm ở Tô Đạo Sơn bả vai nói cái gì, đã thấy Tô Đạo Sơn đâu ra đấy chắp tay thi lễ, cực khổ chư vị thế huynh thế tỷ chờ lâu. Nhạc Thế Phong tay, một lần ngừng trên không trung, cùng đám người liếc nhau, cùng nhau nhau chắp tay hành lễ hàn huyên. Mỗi người biểu lộ đều có chút dở khóc dở cười. Bất quá, mọi người cũng biết cái này Tô Ngốc Tử tính cách chính là như vậy, ngược lại cũng không có gì lạ. Chỉ có Nhạc Chân mỉm cười, thừa dịp người không chú ý trận nhìn Tô Đạo Sơn một chút. Mà liên tại Nhạc Thế Phong đang chuẩn bị một lần nữa mở miệng thời điểm, Nhạc Chân làm trước một bước, như là nai con tầm thường nhẹ nhàng linh hoạt đi đến Tô Đạo Sơn trước mặt nói, "Đạo Sơn ca, bây giờ cửa Tây bên ngoài đã tới thật nhiều người đâu. Không riêng Sùng Quảng Thành điều động viện quân lần lượt đến, hơn nữa riêng phần mình đại tông môn đệ tử cũng tấp nập tới. Trong đó nhưng có không ít nổi danh nhân vật, cơ hội khó được, chúng ta nhanh đi nhìn xem." Nhạc Thế Phong miệng mở rộng, lại phát hiện muốn nói lời đều bị muội muội cho cướp sạch, chỉ có thể gật đầu nói, "Đúng vậy. Ngày bình thường mọi người đều tại một chỗ, khó được có cơ hội như vậy." Hơn nữa, lời nói còn không ra khỏi miệng, đã thấy Nhạc Chân ánh mắt chuyển ngựa đầu nhìn xem Tô Đạo Sơn, giành nói, "Hơn nữa nghe nói, chúng ta Bắc Quận Cựu Đại Tông môn đệ tử lần này đều muốn trở về. Đạo Ngọc ca bọn hắn hẳn là cũng ở trong đó. Trước đó nghe nói ngươi từ hôm nay trễ chút, Tô Dữ, còn có Đạo Xuân cùng Tích Tích, đều đã đi theo Tô đại bá đi trước đâu." Nhạc Thế Phong gương mặt có chút co lại, gật đầu nói, "Đúng đúng. Con em thế gia nhóm nhất thời thần sắc khác nhau. Có mấy cái cười trộm trao đổi ánh mắt, cũng có mấy vị Nhạc Chân hâm mộ người ánh mắt ảm đạm, tâm tình chua xót. Thân là Dược Sơn thành Minh Châu, Nhạc Chân hâm mộ người cũng không chỉ Chu Thanh Hòa một người. Có thể nói, con em thế gia chung, bao quát mẹ gia như vậy lớn một chút gia tộc ở bên trong, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn đều mang một tia khác tâm tư. Mà Nhạc Chân xưa nay cao ngạo, cho dù là đối Chu Thanh Hòa cũng là như gần như xa. Nếu là chọc giận, càng là sắc mặt không chút thay đổi, nói phát cáo liền phát cáo. Bởi vậy, tại rất nhiều con em thế gia trong suy nghĩ, vị này Nhạc gia thiên kim đẹp thì đẹp vậy, nhưng toàn thân đều là gai, tính tình thực sự không phải người bình thường có thể chịu nổi. Trước đó con em thế gia mỗi lần tập hợp một chỗ, cũng hầu như là bưng lấy dỗ dành, sợ vị này thiên kim đại tiểu thư lại không cao hứng. Nhưng hôm nay, tại Tô Đạo Sơn trước mặt, Nhạc Chân biểu hiện lại như cùng một cái cười nói tự nhiên tiểu muội nhà bên tầm thường. Không riêng chủ động cùng hắn giảng tìm hiểu tình hình, thậm chí còn đoạt ca ca của mình câu chuyện. Nhất là nàng đi qua về sau, liền thanh tú động lòng người đứng tại Tô Đạo Sơn bên người, không chút nào quản người chung quanh ánh mắt. Nếu không phải mọi người đều biết Tô Đạo Sơn đối Nhạc Chân có ân cứu mạng, có thể dùng cái này tự an ủi mình, chỉ sợ không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu niên tâm, tại chỗ liền bể nát. Tô Đạo Sơn đem bốn phía đám người thần sắc biến hóa, đều nhìn ở trong mắt. Lập tức phảng phất đối Nhạc Chân nhiệt tình không hề hay biết, chỉ chăm chú gật đầu nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên a. Chúng thiếu niên nhao nhao ứng hỏa, vô cùng náo nhiệt xoay người cùng một chỗ đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Nhạc Chân thừa dịp người không chú ý, vụng trộm kéo một phát Tô Đạo Sơn ống tay áo, nhường hắn rơi ở phía sau hai bước. Mà một giây sau, Tô Đạo Sơn liền phát hiện tay lòng mềm nhũn đã bị một cái yếu đuối không xương tiêm tay nắm chặt, chợt cảm giác bị lấp thứ gì. Tô Đạo Sơn sững sờ, liếc mắt Nhạc Chân một chút, túi đầu xem xét, đã thấy trong tay lại là một cái chìa khóa cùng một chương viết địa chỉ tờ giấy. Lập tức bất động thanh sắc hỏi, đây là cái gì? Chính ta một cái tiểu viện, ban đêm ngươi qua đây. Nhạc Chân cực nhanh liếc hắn một cái, ngượng ngùng đạo. Tô Đạo Sơn giật mình trong lòng, đang chuẩn bị nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, lại nghe cái này tiểu lục trà vẻ mặt buồn thiu nói nhỏ, tối hôm qua cha hỏi ta mặc cái kia bộ y phục là ai, ta nên nói như thế nào? Tô Đạo Sơn gương mặt co lại, còn chưa mở miệng, lại nghe nàng sâu kín nói, còn có, Chu gia bá ba tối hôm qua cũng tới trong nhà, trải qua ép hỏi, hỏi ta có biết hay không Chu Thanh Hòa là chết như thế nào? Người ta rất sợ hãi. Được. Tô Đạo Sơn gật gật đầu, đem chìa khóa thu vào. Nhạc Chân cười khúc khích, giống như xuân hoa nở rộ, bước chân vui sướng đi đến phía trước, cùng mấy cái thế gia tiểu thư tay nắm tay cùng đi tới. Cuối cùng còn vụng trộm quay đầu liếc mắt Tô Đạo Sơn một chút, sóng mắt lưu chuyển, biểu hiện trên mặt giống như xấu hổ giống như vui. Ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu yêu tinh này làm cái gì yêu. Tô Đạo Sơn nhìn không chớp mắt, ra vẻ đảm bảo. Một đoàn người ra Tô phủ đại môn. Thời khắc này Tô gia bảo đã là một phái ồn ào náo động bận rộn cảnh tượng. Tới gần bảo đông mạch trận nhà kho trước, từng chiếc hàng hóa chuyên chở dỡ hàng xe ngựa xếp thành trường long, thân thể khỏe mạnh công nhân bốc vác chính đang ra sức vận chuyển lấy hàng hóa. Bọn sa phu dành thời gian nút ngựa, bọn tiểu nhị cùng các trưởng quỹ chính bận rộn điểm số ký sổ. Thỉnh thoảng yêu quát một tiếng, hoặc lớn tiếng phân công lấy cái gì. Bảo bên trong trên đất trống, khắp nơi đều chất đống bao tải cùng vật liệu gỗ. Mười mấy tên người mục, hoặc cưa, hoặc đào, hoặc trà, hoặc gõ. Bên cạnh dâng lên hỏa lô. Lô hỏa bị đám học đồ dùng ống bế phồng đến chừng cao một thước. Đám thợ rèn chính đại truy truy nhỏ ra sức gõ. Phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Tô gia vốn là có nghề mục cùng đồ sắt tác phường. Bây giờ liền bảo chung trên đất trống đều lâm thời triển khai trận thế, có thể nghĩ, tác phường bên trong bây giờ càng là bận không qua nổi. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Tương tắm giặt quần áo đệm chăn chất thành lao cao, cần dùng xe bỏ từ bờ sông xe kéo trở về, tại mạch trên trận với nắng. Dựng lên đống lửa bên trên, dựng lấy giá đỡ, treo từng ngụm nồi lớn. Bên trong chịu đựng thảo dược, nồng đậm hương vị tràn ngập trong không khí. Thậm chí liền rất nhiều hài tử bây giờ cũng đang giúp bận điệu. Lớn hơn một chút tại giúp mẫu thân phơi quần áo, nhỏ một chút tại trông coi đống lửa chấm tuổi. Lại nhỏ một chút, cũng chỉ có thể một thân là bùn hoa hoa khóc lớn. Ngẫu nhiên bị bận rộn mẫu thân quát lớn một tiếng, ôm để qua một bên, miệng bên trong nhét cái ăn uống, lại phối hợp chơi đủ loại thanh âm, liên tiếp, bên tai không dứt. Tô Đạo Sơn vừa ra khỏi cửa, liền phảng phất tiến nhập một cái nhiệt khí bốc hơi thế giới. Cái kia sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh bầu không khí, như có thực chất, đập vào mặt. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia tốt. Đại môn phụ cận bảo dân nhìn thấy Tô Đạo Sơn, đều trên mặt nụ cười, thần sắc cung kính, nhao nhao vần an. Bên cạnh dưới cây, mấy cái vẫn như cũ chơi bời lêu lổng ngồi ăn rồi chờ chết lao ra hỏa, ngày bình thường thấy Tô Đạo Sơn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, bây giờ cũng là cười híp mắt một mặt hiền lành. Lúc này, Vương Thông đã từ lâu đem Tô Đạo Sơn ngựa cho chuẩn bị tốt. Đám người nhao nhao lên ngựa, như ong vỡ tổ ra Tô gia bảo, hướng tây môn bay đi sáu. Phía trước 12 dặm, đông bắc phương hướng, phương nam đoàn thứ 6 doanh phát hiện đại đội Phong Khôi, đã trước ra nên đón kích. Phía trước 3 dặm bên ngoài, phía tây Phong Khôi đã tiêu diệt. Phương Tây đoàn 11 doanh cùng 15 doanh chính mở rộng phạm vi cảnh giới, nhưng an toàn thông qua. Xung quanh thành thông hướng Dược Sơn thành trên quan đạo, nối liền không dứt đưa tin binh dục ngựa lao vùn vụt, ven đường lớn tiếng thông báo. Bên cạnh một đỉnh núi nhỏ bên trên, Tạ Tâm Bạch nhìn phía dưới lao vùn vụt mà qua đưa tin binh, lại nhìn nơi xa trên hoang dã tính ra hàng trăm Phong Khôi thi thể cùng với ngay tại hướng nơi xa mở rộng quét sạch phạm vi liệt hỏa quân bộ đội, thúc giục ngựa, đối bên cạnh Phan Thải Di nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Phan Thải Di gật gật đầu, dùng ngựa xuống dốc, đi theo Tạ Tâm Bạch. Trên đường, là đội ngũ thật dài. Có điều động đến Dược Sơn thành liệt hỏa quân riêng phần mình doanh, cũng có áp giải vật tư lương thảo đội xe, càng có top 5 top 3 gạo thét mà qua tông môn đệ tử. Ngươi tứ sư thúc so với chúng ta đi trước, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đến Dược Sơn thành, Tạ Tâm Bạch dục ngựa chạy chậm chậm, thân thể theo chiến mã lắc lư, tiết mục mấy tiểu tử kia, nghe nói tại Dược Sơn thành chiêu cái thân truyền đệ tử, bây giờ lại trở thành trưởng môn thân truyền, đều không phục lắm đâu, mau mau đến xem vị tiểu sư đệ này. Phan Hải Di cau mày nói, không biết tiểu tử kia lại đã làm gì? Làm sao sư phụ đống nhiên liền đưa tin tới, đem hắn thu vị đệ tử rồi? Trong tông môn, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử ở giữa, là ba cái bậc thang. Mỗi một bậc thang địa vị đều là thiên xoa địa viễn, mà thân truyền đệ tử bên trong, trưởng môn thân truyền địa vị so với phổ thông thân truyền lại cao hơn một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, liền như là gia tộc họ hàng gần trưởng tử trưởng tôn nhất mạch một dạng, một cái tông môn, nếu không có đặc biệt nguyên do, tương lai trưởng môn cũng bình thường từ trưởng môn thân truyền ở trong ra. Chính vì vậy, trước đó Tô Đạo Sơn bị Tạ Tâm Bạch thu liệt môn tưởng, các đệ tử còn không phản ứng gì, đều biết có thể được thu làm thân truyền, tất nhiên có nó chỗ hơn người. Nhưng hôm qua Hàn Cốc đưa tin, trưởng môn Ngụy Kỳ không đống nhiên làm ra quyết định, tự mình thu Tô Đạo Sơn vì đệ tử, cái này đã dẫn phát trong môn chấn động. Mọi người thế nhưng là biết, trưởng môn Ngụy Kỳ không làm người luôn luôn lười nhác, qua nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng đã thu hai người đệ tử. Một cái là mọi người giữ kín như bưng, bây giờ đã đi siêu cấp tông môn đại sư mình. Một cái chính là tiểu sư muội Phan Thải Di. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại xuất hiện một cái Tô Đạo Sơn. Tiểu tử này có tài đức gì? Mọi người đều rất là hiếu kỳ. Không riêng những người khác hiếu kỳ, liền liền Phan Thải Di chính mình cũng có chút hiếu kỳ. Liên quan tới Tô Đạo Sơn sự tình, nàng cùng ngũ sư thúc Tạ Tầm Bạch đều là một năm một mười hồi báo cho tông môn. Theo lý tới nói, ai thu Tô Đạo Sơn làm đồ đệ, muốn chờ Tô Đạo Sơn đến trong môn mới có thể định ra tới. Cái gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trong môn mấy vị trưởng lão đều có các đặc điểm cùng ưu thế, đối võ đạo lý giải cũng hoàn toàn khác biệt. Cái này liền cần đệ tử thiên phú và tính cách các phương diện cũng phải phù hợp mới được. Nhưng mà ai biết, lúc này mới không hai ngày, sư phụ Ngụy Kỳ không bỗng nhiên liền làm ra quyết định. Cái này khiến Phan Thải Di nhất thời có chút không nghĩ ra. Nàng chỉ là nghe nói, hai ngày này Tô Đạo Sơn giống như lập được công, nhưng tuột cùng lập xuống công lao gì, tông môn bên kia cũng không rõ ràng. Muốn lần này tiến về Dược Sơn thành, tìm được Tô Đạo Sơn mới biết được. Sư phụ ngươi người kia luôn luôn không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn bỗng nhiên đến như vậy một lần, khẳng định là nghe chỗ tốt gì, Tạ Tâm Bạch cười nói là tiểu tử kia lập được công, còn nhường ta tự mình đi tìm hắn hỏi, chỉ sợ công lao này không nhỏ. Ta xem chừng, làm không tốt cùng lần này Thanh Vân Bí tuyển có quan hệ. Nghe đến đó, Phan Hải Di ánh mắt chớp động, tán thành gật gật đầu. Chính mình sư phụ đức hạnh, lại không ai so với nàng rõ ràng hơn. Tạ Tâm Bạch trầm trầm nói, cũng không biết tiểu tử này tiến vào linh cảnh thế nào. Nói đến đây, Tạ Tâm Bạch nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi, "Đúng rồi, đêm qua ngươi tiến vào linh cảnh rồi sao?" Phan Hải Di con mắt nhắm lại nói, "Sư thúc ngươi muốn nói vượt ngoại sự kiện kia." Thế nhưng là huyên náo xôn xao, Tạ Tâm Bạch gật đầu nói, "Một cái không biết nơi nào xuất hiện người mới, lại dùng một loại chưa từng thấy qua vũ khí, một người chu diệt vượt qua 50 cái võ giả. Hơn nữa trong đó 10 cái, vẫn là thứ 5 lĩnh vực trở về. Trong đó mạnh nhất một cái, đạo chủng chiến lực vượt qua 17 mét. Những người khác chiến lực cũng tại khoảng 15 mét." Hắn khó có thể tin xách một tiếng, hỏi, "Ngươi biết tin tức này, đưa tới địa chấn lớn bao nhiêu?" Phan Hải Di tò mò nhìn chăm chú lên hắn, có thể nói là long trời lở đất. Tạ Tâm Bạch chém đinh chặt sắt địa đạo, hiện tại, các phương diện thế lực đều đang hỏi tham gia hòa này. Các quốc gia hương các, phụ nguyên giáo, liền liền bốn đại siêu cấp tông môn cũng cuốn vào. Về phần các quốc gia quân đội, liệt ma nhân một loại thế lực, càng là nhiều vô số kể. Có nghe đồn nói, gia hỏa này dụng tâm lô luyện chế vũ khí, liền là năm đó trong truyền thuyết Tiêu gia bạo vũ Lê Hoa Đình. Tiêu gia? Phan Hải Di mở to hai mắt, Tiêu gia không phải đã? Ta cảm thấy hẳn là không có rồi, năm đó thế lực khắp nơi liên thủ vây quét, đoạn không có khả năng còn có cá lọt lưới. Tạ Tâm Bạch vuốt cằm nói, hơn nữa, căn cứ hỏi thăm tin tức nói, cái kia không thể đồng ý liền chặt vũ khí, xa so với Tiêu gia bạo vũ Lê Hoa Đình, còn muốn bá đạo. Nói xong, hắn khoát tay trận lại nói, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, một người như vậy, như thế một loại vũ khí xuất hiện, bản thân liền là cực đáng sợ sự tình. Nếu như hắn thật sự là người của Tiêu gia, có thể nghĩ chính là một trận gió tanh mưa máu. Cho dù không phải người của Tiêu gia, loại vũ khí này đã có thể tại linh cảnh trung tạo ra đến, cái kia thế giới hiện thực bên trong tất nhiên cũng có vật thật. Bằng không, cũng không thể là hắn chống giống tưởng tượng đi dù sao, nghe nói nếu như loại vũ khí này hiện thế lời nói, ngoại trừ tam phẩm trở lên võ giả cùng siêu phàm chức nghiệp, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nói là cải biến quy tắc cũng không đủ. Nhất là đáng sợ là, ai cũng không biết tiểu tử này là sửa đổi đạo còn là ma đạo. Nếu là loại vũ khí này rơi xuống ngũ tộc trong tay. Nói đến đây, Tạ Tầm Bạch thanh âm im bặt mà dừng. Mà Phan Thải Di đã kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Thật lâu, Tạ Tầm Bạch chậm rãi mở miệng nói, tông môn đã quyết định đem hết toàn lực tìm kiếm cùng tiếp xúc người này. Người tại linh cảnh trung cũng lưu ý thêm một lần. Ta đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, người này liền sẽ tiến vào thứ 5 linh vực. Ừm. Phan Thải Di nhẹ gật đầu. Trước mắt nàng ngay tại thứ 5 linh vực. Hơn nữa, trong tay còn có nhất định giao thiệp cùng thế lực. Chỉ bất quá, cho dù là cùng một cái tông môn, mọi người tại linh cảnh bên trong thân phận cũng là giữ kín như bưng. Tông môn không sẽ hỏi, mọi người cũng đều tự bảo trì trầm mặc. Chỉ có tại tông môn yêu cầu thời điểm, lấy loại phương thức này lẫn nhau cầu thông hợp tác. Đi thôi, nói chuyện phiếm xong chính sự, Tạ Tầm Bạch đang chuẩn bị tăng tốc, đột nhiên lại chậm xuống tới, hỏi, Vạn Xương Thành bên kia, không có sĩ đường đất siêu phàm, đi cũng vô dụng. Phan Thải Di đạo, chúng ta người nhìn chằm chằm, trước mắt xem ra, còn không có thay đổi gì. Ừm, vậy là tốt rồi. 6. Tô Gia Bảo vốn là ở vào Dực Sơn Thành Tây Bắc, khoảng cách Tây Môn cực gần. Vài phút về sau, Tô Đạo Sơn cùng một đám con em thế gia nhóm, cũng đã rục ngựa ra cửa thành phía Tây. Mới từ dài đến 200 mét cửa thành động đi ra, một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh, ngay tại các thiếu niên trước mắt bày ra. Chỉ thấy cửa Tây cánh Bắc, liên tiếp tường thành bắt đầu, một cái cự đại doanh địa đã đơn giản hình thức ban đầu. Từ khi ngày hôm trước đinh doanh tại vứt bỏ Khả Luân Bảo cổ thành, phát hiện lũ tộc lỗ sâu, xung quanh thành đại doanh liền đã hạ lệnh đem Dược Sơn thành làm vì cái phương hướng này trụ sở hậu phương. Mặc dù lúc ấy nhân viên vật tư còn lâu mới có được đến, nhưng thành chủ Chu Tử Minh biết nặng nhẹ, lúc này liền đã động viên toàn thành, phân công nhiệm vụ, bắt đầu doanh địa tu kiến. Cái này khẽ động công, chính là ngày đêm không ngớt. Hai ngày thời gian, san sát nối tiếp nhau doanh trại liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ đã tu kiến hoàn thành doanh địa, đã đủ để dung nạp 10 cái doanh gần 5000 người. Hơn nữa, kiến tạo tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Tô Đạo Sơn bọn người đến thời điểm, phát hiện trong doanh địa đã đồn trú không ít đến bộ đội đại lượng mặc liệt hỏa quân chế phục cùng các nơi dân đoàn chế phục binh sĩ, hoặc sửa sang lại gian phòng, trải giường chiếu địa bị, hoặc phân phối cương vị công tác, tới lui tuần tra, hoặc gỡ giáp xuống ngựa, chôn nồi nấu cơm, hoặc tiếp nhận sai khiến, gia nhập vào doanh địa kiến thiết bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy phía tây cùng mặt phía nam con đường bên trên, đội ngũ tinh kỳ phấp phới, liên miên bất tuyệt. Trong doanh binh sĩ ra ra vào vào, chen vai thích cánh. Người hô ngựa hí âm thanh, bên tai không dứt. So với nho nhỏ Tô Gia Bảo, tráng lệ đâu chỉ gấp 10 lần, náo nhiệt đâu chỉ gấp 100 lần. Bất quá, đầu lĩnh Nhạc Thế Phong cũng không có dừng bước, mà là dẫn Tô Đạo Sơn cùng chúng con em thế gia, hướng về bên ngoài mấy cây số cửa tây thủ vệ bảo lao vùn vụt. Nghe nói, riêng phần mình đại tông môn doanh địa, liền an trí ở bên kia. Rất nhanh, đám người liền thủ vệ bảo. Còn tại thủ vệ bảo ngoại vi thời điểm, con em thế gia nhóm liền không nhịn được hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Mau nhìn, đó là Nam Quận Lưu Ly các cửa hiệu. Và, ở giữa cái kia thân mang nga trang phục màu vàng nữ tử, mặc không phải liền là có Lưu Ly bảy màu danh xưng Liêu tóc xanh. Nhìn bên này, đó là Tây Quận Đích Lô Thiếu Nhạc. Năm gần 23, đã là thất phẩm đỉnh phong. Một tay hàn quang kiếm làm đến xuất thần nhập hóa. Nghe nói là nông linh căn, có thể mượn thiên thời địa lợi, cùng nó đối địch, liền giống như thân ở mê vụ. Còn có bên này, các ngươi nhìn, quá nhiều người, đám người tới gần thủ vệ bảo, cũng chỉ có thể xuống ngựa đi bộ. Trên đường đi, trông thấy lần lượt đến tông môn, có nhận thức, liền mở miệng giới thiệu. Cái này thế đạo, riêng phần mình quận riêng phần mình thành cùng với khác biệt tông môn, ngày bình thường vốn là cách xa nhau xa xôi, như là đảo hoang bàn ngăn cách. Bây giờ đúng lúc gặp thịnh hội, tận mắt nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết thiên tài, con em thế gia nhóm kích động đến mặt đỏ dần. Nếu không phải thân là địa chủ, nhiều ít muốn chú ý chút bản địa tông môn mặt mũi cùng thế gia thận trọng, mấy cái đều hận không thể xông đi lên kết giao một phen. Nhất là mấy cái thế gia thiên kim, liễu dĩu, tựa như cùng vui sướng hỉ thức tầm thường. Bất quá, mọi người ở đây nhìn chung quanh, nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía trước chợt chuyển đến rối loạn tương mừng. Trong đám người, liền nghe có người hô to, "Nhanh, Đông Quận Vân Cảnh môn cùng Bắc Quận Mạc Hồ kiếm phái, đánh nhau." Tấu chương xong, chương 144, nghĩa chính tử nghiêm. Chương 144, nghĩa chính tử nghiêm. Làm rối loạn xuất hiện thời điểm, Tô Đạo Sơn chính dắt ngựa tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì riêng phần mình thành riêng phần mình lẫn nhau cách ly vãng lai chật vật nguyên nhân, bởi vậy, càng nhường các loại tin tức cùng nghe đồn lộ ra chân quý, tiến tới lưu truyền rộng rãi, để cho người ta nói chuyện say xưa. Một bài tốt thi tử, mấy món giang hồ bí văn, một đời hành không xuất thế kỳ tài ngút trời, cái nào đó bị bao vây ma đạo cự phách. Phàm là có cái gì chuyện mới mẻ mà, một khi truyền đến, lập tức liền trở thành đầu đường cuối ngõ trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Khốn thủ ở trong thành đám người, tựa hồ cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này tìm kiếm được một điểm niềm vui thú. Đến mức rất nhiều tin tức linh thông người, thường thường liền thành trong thành được hoan nghênh nhất minh tinh. Chỉ cần tại trong quán trà lộ diện một cái, Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi thanh âm chính là bên tai không dứt. Mà đối với vị trí địa lý xa xôi, tin tức lại phá lệ phong bế Dược Sơn thành tới nói, trước mắt như vậy náo nhiệt thị cảnh, có thể nói trăm năm khó gặp. Trước đó một vị có bốn tiểu tiên tử tên tuổi Phản Thải Di đến Dược Sơn thành, liền đã dẫn phát toàn thành hành động. Mà bây giờ, nghiêng đầu nhìn chung quanh, tùy tiện liền có thể nhìn thấy thật nhiều trước kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Có thanh danh hiển hách tông môn cao thủ cùng thế gia đại hảo, cũng có thiếu niên đắc ý thiên tài, để cho người ta mắt không kịp nhìn. Nguyên bản Tô Đạo Sơn ánh mắt còn theo bên cạnh con em thế gia nhóm chỉ trỏ hô to gọi nhỏ mà di động, nhìn xem cái này, lại ngó cái kia. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa ổn định ở một cái bị người như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh thanh niên trên thân. Thanh niên này ước chừng 25-16 tuổi, vóc người trung đẳng. mọc ra một trương hơi phương mặt, cái mũi thoáng có chút mỏ ứng, bờ môi có chút mỏng, bất quá thoạt nhìn cũng là tính anh tuấn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cũng là vừa vặn đến bên này, bên người còn có mấy tên đồng bạn, mà vừa nhìn thấy hắn, bốn phía rất nhiều tông môn đệ tử liền như là nhìn thấy minh tinh bình thường, đều không kịp chờ đợi chủ động vây lại, các loại hàn huyên, trang diện trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Kha sư minh, Lập Chí huynh cũng đến. Tô Đạo Sơn từ tông môn các đệ tử ân cần thăm hỏi chung, nghe được tên của người này, hắn có thể xác định chính mình cũng không nhận ra người này, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại ở trên người kẻ ấy cảm giác được một loại cực kỳ khí tức quen thuộc. Mà liền tại Tô Đạo Sơn nghi ngờ moi ruột gan, nghĩ muốn biết rõ ràng loại này cảm giác quen thuộc khởi một lúc, phía trước đã tao loạn. Vừa nghe đến Mạc Hồ kiếm phái bốn chữ, Tô Đạo Sơn sắc mặt liền thay đổi, đại ca Tô Đạo Ngọc chính là Mạc Hồ kiếm phái đệ tử. Mà lúc trước Tô gia cùng Mễ gia trở mặt, Dược Sơn thành cựu đại tông môn trung duy nhất tỏ rõ ý đồ ủng hộ Tô gia, cũng chỉ có Mạc Hồ kiếm phái. Tô Đạo Sơn không nói hai lời, một ngựa đi đầu hướng bạo động bộ phát phương hướng chen vào. Nhạc Thế Phong bọn người liếc nhau, cũng đuổi theo sát. Lúc này, chung quanh những tông môn khác đệ tử cũng kịp phản ứng, như là cá giết sang sông bình thường, nhao nhao hướng cái hướng kia dũng mãnh lao tới. Bất quá, cùng sau lưng Tô Đạo Sơn Nhạc Thế Phong bọn người lại phát hiện, cơ hồ không người là Tô Đạo Sơn đối thủ. Nhường cái, thật có lỗi. Vị nhân huynh này xin nhường một chút. Sách này ngốc một đường nho nhã lễ độ, nhưng mà những nơi đi qua lại là người ngã ngựa đổ. Những cái kia cùng hắn đoạt vị trí đụng vào người, liền phảng phất đụng phải một đầu man nhưu tầm thường, chỉ để lại một mảnh ôi thanh âm. Rất nhanh, đám người liền đã đẩy ra vây xem đám người phía trước nhất, là Đạo Ngọc ca. Nhạc Chân nghẹn ngào kêu lên. Nơi này khoảng cách thủ vệ bảo đại môn không xa, bị bầy người vây trung ương trên đất trống, hai người ngay tại giao thủ. Một người trong đó mặc màu xanh sẫm Mạc Hồ kiếm phái đệ tử phục sức, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao, cho người ta một loại ôn nhuận như rồi lại uyên đỉnh núi cao sừng sững khí chất, không là người khác, chính là Tô gia Tôn trưởng Tôn Tô Đạo Ngọc. Cùng Tô Đạo Ngọc giao thủ thì là một cái vóc người thon gầy, người mặc thổ trang phục màu vàng mặt ngựa thanh niên. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, giống như hai đạo gió lốc. Tại chiến đoàn bên ngoài, phía sau hai người đều có một đám người chính đang đối đầu. Bên trái 7-8 cái người mặc thổ trang phục màu vàng, hiển nhiên cùng này mặt ngựa thanh niên là cùng một bọn. Cũng chính là trước đó tiếng la bên trong Đông quận Vân Cảnh muôn người. Mà phía bên phải 4 cái thì là Dược Sơn thành người đều quen thuộc Mạc Hồ kiếm phái đệ tử. Nhưng Tô Đạo Sơn chờ người bất ngờ chính là, tại mấy tên Mạc Hồ kiếm phái đệ tử sau lưng, mọi người còn nhìn thấy Tô Dữ, Tô Đạo Xuân cùng Tô Tích Tích. Giờ phút này, Tô Dữ trên mặt tràn đầy vẻ nổi giận. Tô Đạo Xuân thì là mặt mũi bầm dập, trên thân tràn đầy bụi đất. Về phần bị Tô Dữ nắm Tích Tích, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, trong hốc mắt lại là ẩn ẩn có nước mắt đỏ quanh. Vừa nhìn thấy ba người bộ dáng như vậy, Tô Đạo Sơn ánh mắt chính là lạnh lẽo. Làm sao đánh nhau? Xảy ra chuyện gì? Bốn phía đám người đều hiếu kỳ lẫn nhau nghe ngóng lấy. Tô Đạo Sơn dựng lên lỗ tai. Mà lúc này đây, Nhạc Chân đã xông ra đám người, bước nhanh hướng Tô Dữ bên kia chạy tới. Gặp tình hình này, Nhạc Thế Phong mấy người cũng đều lo lắng đi theo. Thấy Mạc Hồ kiếm phái bên này, người một lần liền có thêm 10 cái. Đám người chung quanh đều chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Xách, không hổ là Bắc quận địa đầu xà. Mạc Hồ kiếm phái giúp đỡ thật nhiều a. Giúp đỡ nhiều có làm được cái gì? Một cái nhị lưu địa phương tông môn thôi. Vân Cảnh môn thế nhưng là Viễn Sơn lâu lệ thuộc trực tiếp tông môn, thực lực tại đồng quận số 1 số 2. Thu thập một cái Mạc Hồ kiếm phái còn không đơn giản. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao hai nhà này hội đánh nhau? Ai, các ngươi chẳng lẽ còn không biết A Đông quận cùng Bắc quận những tông môn này, sớm mấy chục năm chính là oan gia đối đầu. Nhất là Mạc Hồ kiếm phái cùng Vân Cảnh môn, nói là tử địch cũng không đủ. Vân Cảnh môn đời thứ tư trưởng môn, chính là chết trong tay Mạc Hồ kiếm phái. Mạc Hồ kiếm phái cũng tại Vân Cảnh môn trong tay gãy hai vị trưởng lão. Vừa thấy mặt còn có thể tốt. Ừm. Như thế, nghe nói trước đó vài ngày, Bắc quận Hoàng Văn thư viện cùng Đông quận Kim Lưu Bang, ngay tại Sùng Quảng thành bộ phát qua một lần xung đột. Đánh tối đuôi. Bất quá lần này, ngược lại không riêng gì hai quận tông môn mâu thuẫn. Cái này nói đến, nhưng cũng có chút hương diễm bắt quái. Ồ, nhân huynh đại đức, mau nói nói. Trông thấy Mạc Hồ kiếm phái che chở cô nương kia sao? Nam tiểu nữ hải, mặt trái xoan, dáng dấp thẳng yêu mị cái kia. Nhìn thấy, làm sao? Vị này là Dược Sơn thành một cái thế gia thiên kim, nghe danh tự giống như kêu Tô Dữ tới. Nghe nói là cái thủy tính dương hoa, thích kết giao nhất nổi danh thiếu hiệp. Vừa rồi ta chỉ thấy nàng cùng tốt hơn một chút có danh tiếng tông môn đệ tử bắt chuyện, cặp kia cặp mắt đào hoa, thật sự là hàm tình mạnh mạnh, tràn đầy hâm mộ mà nhìn chằm chằm vào ngươi, đổi ai cũng mơ hồ. Vốn là thịnh hội khó được, loại chuyện này cũng không có gì, bất quá không nghĩ tới, lại là gặp được quen biết cũ. Tô Đạo Sơn bất động thanh sắc nhìn lại, chỉ thấy đám người chung, nói chuyện người kia chính chỉ vào Vân Cảnh môn một vị nữ đệ tử nói. Vị này là Đông quận Trịnh gia thiên kim, tên là Trịnh Thu Nghiên. Cũng không biết cùng cái kia Tô Dữ ở giữa có mâu thuẫn gì, vừa rồi Tô Dữ chính cùng Nam quận Lăng Ba môn Triều Ngô Dương trò chuyện với nhau chính hoan, Trịnh Thu Nghiên từ bên cạnh qua, liền mở miệng máy ảnh, nói mấy năm không gặp, Tô Dữ vẫn là như vậy thủy tính dương hoa phong lưu phóng đãng tính tình, thấy nam nhân liền hận không thể cả người đều dán đi lên. Các thính giả đều mở to hai mắt. Đối với nữ tử tới nói, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là công khai làm đủ. Loại này thanh danh một khi ngồi vững, cái kia Tô Dữ còn muốn hay không là người? Một người vấn đạo, cái kia Tô Dữ làm sao phản ứng? Tô Dữ ngược lại là mạnh mẽ, trở tay liền một bạt thai quất tới. Nhưng không ngờ bị tiểu tử kia cho bắt lại cổ tay. Người kia một điểm môi, ừm, chính là đánh nhau cái kia mặt ngựa. Nghe nói họ liền họ Mã, tên là Mã Văn Thụy, là Trịnh Thu Nghiên sư đệ. Hắn bắt lấy Tô Dữ tay không thả, còn miệng ba hoa nói tay này thật non, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân cho sờ qua. Tô Dữ bên cạnh thiếu niên kia tại chỗ liền gốc, nhào lên, kết quả bị hắn hai quyền đánh ngã xuống đất. Lại sau đó, Mạc Hồ kiếm phái người liền đến, cùng Mã Văn Thụy đánh cái kia, nghe nói chính là Tô Dữ đại ca. mà đúng lúc này đợi, giữa sân đối chiến đã phân ra cao thấp. Mã Văn Thụy ngay từ đầu còn sắc mặt hung ác, thế công lăng lệ, xuất thủ tàn nhẫn. Nhưng hắn bất quá là thất phẩm trung giai thực lực, mà Tô Đạo Ngọc đã là thất phẩm đỉnh phong. Giữa hai bên chênh lệch rõ ràng nhất thể hiện, chính là Mã Văn Thụy ra chiêu thời điểm, chỉ có mạnh mẽ thoải mái cùng với một số chung các loại động tác biên độ chiêu thức, mới có thể xuất hiện khí kình bộc phát nổ vang. Mà trái lại Tô Đạo Ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho dù là biên độ cực nhỏ tắt đó nữa, biến chảo bát, thốn quyền, đạn chân các loại động tác, đều có thể nghe thấy trôi chảy mà dày đặc khí kình tiếng vang động tác biên độ càng nhỏ, tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Theo Tô Đạo Ngọc mấy lần vào công, rút ngắn khoảng cách lấy nhanh đánh nhanh, trên lệch của song phương một lần liền hiện ra. Mã Văn Thụy bị Tô Đạo Ngọc bước đến luôn cuống tay chân, muốn kéo dài khoảng cách cùng tư thế, lại căn bản không có cơ hội, chỉ có thể bị động đón đỡ. Không có trôi chảy khí kình duy trì, ngăn cản mấy lần, Mã Văn Thụy liền đã chống đỡ hết nổi, bị Tô Đạo Ngọc một quyền đánh vào trên bụng, bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Mặc dù rất nhanh liền bò lên, lại là thần sắc thống khổ bưng bít lấy bụng dưới, không còn dám tiến lên. Bên cạnh mấy tên Mặc Hồ kiếm phái đệ tử cùng với Nhạc Thế Phong bọn người thấy thế, đều lớn tiếng khen hay. Ngược lại là Tô Đạo Sơn nhướng mày. Hắn nhìn ra được, Tô Đạo Ngọc là lưu lại tay. Tô Đạo Sơn cũng không có cùng Tô Đạo Ngọc tiếp xúc qua, nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ, lại là đối vị đại ca kia phá lệ ngưỡng mộ. Cùng đại bá mâu cái kia hư vinh mà thích chiếm món lời nhỏ tính tình khác biệt, Tô Đạo Ngọc tính tình ôn hòa tùy ý, thêm nữa thở nhỏ cầm y ngọc thực, thụ nhất trưởng bối trong nhà yêu thích cùng coi trọng, tác phong làm việc cũng có mấy phần thế gia hoàn khố hào sảng đại khí. Sớm mấy năm trước, Dực Sơn Thành bên trong con em thế gia chung nhưng có không ít là Tô Đạo Ngọc cùng đột. Liên liên Nhạc Thế Phong, Nhạc Chân mấy người cũng có thể sương mê đệ mê muội. Thẳng đến về sau Tô Đạo Ngọc đi tông môn, người đi trả mát. Thêm thế gia minh tranh ám đấu, Tô gia lại ngày càng sa sút, càng nhỏ một chút con em thế gia trưởng thành về sau, tình huống mới dần dần xảy ra biến hóa. Bây giờ mấy năm không gặp, Tô Đạo Sơn phát hiện, nhà mình vị đại ca kia vẫn là như vậy ôn hòa hiền hậu tính tình. Thậm chí so với Di Vãng, còn nhiều hơn mấy phần khắc chế. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội ra tay đoạt, lại chỉ là đánh đối phương một quyền liền thôi. Nghĩ đến là cảm thấy thân là Dược Sơn thành chủ nhà, lại gặp chiến sự, nếu là ra tay quá ác, hội mở rộng tình thế, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, Tô Đạo Ngọc lưu thủ, đối diện Vân Cảnh môn người lại không lĩnh tỉnh. Ngay tại Tô Đạo Ngọc một quyền đánh ngã Mã Văn Thụy, lạnh hư một tiếng, quay người đi hướng Tô Dữ lúc, một thân ảnh đã như là đại điểu bình thường, đột nhiên hướng hắn nhào tới. Xuất thủ là Vân Cảnh môn trưởng môn thân truyền đệ tử Bao Thủ Nghĩa, người này thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường. Mọc ra một trương ngay ngắn mặt chữ quốc cùng một đôi mày kiếm, nhìn qua quang minh lâm liệt, không giận tự uy. Nhưng không ngờ lại thừa dịp Tô Đạo Ngọc quay người lúc xuất thủ. Loại hành vi này, gần như tại đánh lén. Cẩn thận. Nhạc Thế Phong bọn người cùng kêu lên hô to. Tô Đạo Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, cuốn quýt ở giữa, chỉ có thể quay người nâng cánh tay chống đỡ. Bình một tiếng trầm đục, hai người song trưởng tương giao. Tại đối phương hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Tô Đạo Ngọc rên lên một tiếng, tiếp liền lùi lại mấy bước, hiển nhiên là ăn thua thiệt ngầm. Mà Bao Thủ Nghĩa đúng lý không tha người, dưới chân bước nhanh theo vào, trực tiếp tiếp trên người, liền muốn ra tay đoạt. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, nghiệt trướng dừng tay. Bao Thủ Nghĩa tâm thần chấn động, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Bốn phía đám người cũng tất cả giật mình, nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ nghe một tiếng này nghiệt trướng, tất cả mọi người tưởng rằng vị kia tông môn trưởng già ra mặt. Nhưng mà đợi mọi người nhìn chăm chú thấy rõ lúc, lại chỉ thấy một cái vóc người đơn bạc, khuôn mặt còn có chút non nớt 16-17 tuổi thiếu niên, một mặt ngang nhiên vượt qua đám người ra. Bao Thủ Nghĩa mặt một lần liền đen lại, mắt buốt hung quang, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Tối quá tâm xuất sinh. Bây giờ chiến tranh sắp đến, ngươi vậy mà gà nhà bôi mặt đá nhau, đối chính đạo đồng môn dưới này nặng tay." Tô Đạo Sơn quang minh lẫm liệt chỉ vào Bao Thủ Nghĩa, quát lớn, "Đem ngươi phụ huynh bối kêu đi ra, ta phải thật tốt cùng bọn hắn nói một chút, hỏi bọn họ một chút là thế nào dạy đệ tử." Bốn phía tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này ra vẻ đạo mạo tư thái, cái này cơ cao lâm hạ nghiêm khắc ngữ khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người còn tưởng rằng vị kia học đường phu tử cầm lấy thước đến đây đâu. Liên liên Nhạc Thế Phong chờ con em thế ra, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Sách này ngốc. Nhạc Thế Phong chỉ coi là Tô Đạo Sơn ngốc bệnh lại phạm vào, cảm thấy quý lên, liền chuẩn bị đi đem hắn kéo trở về. Nhưng thân hình hắn vừa mới khẽ động, lại bị Nhạc Chân cho kéo lại, sáng giọng, "Ngươi mới là ngốc tử." Nhạc Thế Phong mở to hai mắt nhìn xem Nhạc Chân. Bị Nhạc Chân trừng mắt liếc, ánh mắt tranh thủ thời gian né tránh, chợt lại khó có thể tin nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Trong lòng chỉ cảm thấy cái này muội muội là không thể muốn. Lúc này, đám người đã một mảnh xôn xao. Tông môn các đệ tử đều dùng nhìn hiếm thấy ánh mắt, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đánh giá Tô Đạo Sơn, không biết giá hỏa này tột cùng là từ đâu xuất hiện. Bao Thủ Nghĩa đều đã khí cười. Trước đó bị quát lớn cái kia một tiếng nghiệt trước lúc, hắn vẫn đúng là giật nảy mình. Nhưng mà ai biết xuất hiện lại là như thế cái đồ chơi. Nhưng không đợi Bao Thủ Nghĩa mở miệng, đám người chỉ thấy Tô Đạo Sơn đưa tay xông Vân Cảnh môn đệ tử, lần lượt từng cái chỉ một lần, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nghe qua Đông quận Vân Cảnh môn, chính là chính đạo tông môn. Năm đó sáng tạo tổ tông sư Vân Cảnh Sơn nhân một người một kiếm, hành tẩu thiên hạ, trừ ma vệ đạo, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đến nay đề cập, cũng là vô số người vì đó tâm trí hướng về, vô hạn kính ngưỡng, nhưng mà ai biết, những năm này, Vân Cảnh môn lại là một đời không bằng một đời. Tận tuyển nhận chút đầu trâu mặt ngựa, vớ va vớ vẩn, tâm thuật bất chính hạng người. Hắn chỉ vào cái kia Vân Cảnh môn nữ đệ tử Trịnh Thu Nghiên đạo, chính mình tướng mạo bình thường xấu xí, liền đấu kỵ người nàng mỹ mạo, gảy miệng lưỡi, tung tin đồn nhảm hãm hại. Bực này việc ngầm ngoan độc tâm địa, há có nửa phần nữ tử chi đức. Nói xong, Tô Đạo Sơn nửa nheo mắt lại, dò xét Trịnh Thu Nghiên, không nói lời gì nói, nhìn ngươi bộ dáng, lông mày tán loạn, thân thể phong tao. Nghĩ đến đã lấy chồng, ngươi phu quân là ai, gọi hắn tới, ta nhường hắn tại chỗ bỏ ngươi. Không phải vậy giống ngươi như vậy phụ nhân, nhất định huyên náo gia đình không yên, mầm hai vạ không nớt. Không nớt còn giữ làm gì? Dù là cưới cái vô tri thôn phụ, cũng tốt ngươi như vậy xả hạt độc phụ. Lần này quát lớn, chỉ nghe bốn phía đám người đều lần đột. Mà Trịnh Thu Nghiên càng là cả người đều mộng, đầu óc trống rỗng. Tướng mạo bình thường, lòng mang ghen ghét, tâm địa ác độc. Những này chỉ trích, mỗi một câu đều như là một thanh đại truy, nện đến nàng mắt nổi đom đóm. Mà càng làm cho nàng nổi điên chính là, chính mình thân vì một cái chưa xuất các thế gia thiên kim, lại bị trở thành đã kết hôn phụ nhân. Mà hết lần này tới lần khác, Trịnh Thu Nghiên trong lòng rõ ràng, chính mình đã sớm cùng người khác có cá nước thân mật, đã không phải là hoàn bích chi thân. Mắt thấy bốn phía đám người đều đem ánh mắt tập trung trên người mình, ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khó thở phía dưới, Trịnh Thu Nghiên chỉ nói ra một tiếng ngươi trợn trước mắt chính là tối sầm. Nếu không phải bên cạnh có khác một vị nữ đệ tử vị, chỉ sợ tại chỗ liền mới ngã xuống đất. Mà quát lớn Trịnh Thu Nghiên, Tô Đạo Sơn mới mặc kệ nàng choáng không choáng, quay người liền đem ngón tay hướng về phía Mã Văn Thụy, về phần ngươi, đầu trâu mặt ngựa hạ người, xem xét chính là cái tâm thuật bất chính tiểu nhân. Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, dưới ban ngày ban mặt, ngươi lại đưa tay đi bắt nữ tử cổ tay, cãi lại ra dâm nói lời dâm. Quả thực là ma đạo yêu nhân hành vi. Ngươi bây giờ liền cút cho ta đi thư viện thánh nhân trước mặt quỳ xuống sám hối, quỳ bên trên 7749 ngày, sau đó hủy bỏ võ công, tự xin khu trục môn tưởng, không phải vậy, ta bảo ngươi tương lai tất chết không có chỗ chôn. Trước đó Trịnh Thu Nghiên bị chửi, Vân Cảnh môn chúng đệ tử liền đã tức giận đến giận sôi lên, nhất là Mã Văn Thụy, một khuôn mặt ngựa đều đã bóp méo. Bây giờ thấy tiểu tử này lại đem ngón tay hướng mình, còn như vậy lời bình quá lớn, lúc này chỗ nào còn nhịn được. Ta giết ngươi. Mã Văn Thụy bỗng nhiên hướng Tô Đạo Sơn vọt tới, huy quyền liền đánh. Cẩn thận. Gặp tình hình này, Tô Dữ, Nhạc Thế Phong đám người sắc mặt đổi biến. Tất cả mọi người biết, Tô Đạo Sơn thực lực mặc dù gần nhất đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ có bát phẩm thượng giai tiêu chuẩn. Mà cái kia Mã Văn Thụy lại là thất phẩm võ giả. Tô Đạo Sơn tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mà từ Tô Đạo Sơn xuất hiện, vẫn chú ý hắn Tô Đạo Ngọc, càng là thân hình loáng một cái, ý đồ chặn ngang đi qua, ngăn lại Mã Văn Thụy. Lại không nghĩ hắn vừa mới khẽ động, liền bị Bao Thủ Nghĩa cho ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Bao Thủ Nghĩa một tiếng nhe răng cười, vừa cùng Tô Đạo Ngọc giao thủ, một bên cũng không quay đầu lại đạo, Văn Thụy, cho ta xé nát miệng của hắn. Chương 145, bồi luyện. Chương 145, bồi luyện. Thanh hỏa điện quang ở giữa, Mã Văn Thụy đã đến Tô Đạo Sơn trước mặt, một quyền hướng trên mặt hắn vung đi. Nhìn xem Mã Văn Thụy trên mặt giữ tợn vẻ âm tàn, được nghe lại hắn ra quyền phát ra khí kình nổ vang, Tô Dữ cùng Tích Tích đều gấp đến độ kém chút khóc. Liên liên đối Tô Đạo Sơn nhất có lòng tin Nhạc Chân, cũng không dám lại nhìn. Nhưng đúng vào lúc này, mọi người lại phát hiện, Tô Đạo Sơn dưới chân ung dung lui lại một bước, quỳ gối trầm vai, bày ra một cái quyền giá tử, tay trái nắm tay, đống nhiên hướng lên vừa nhấc, ba một tiếng khí kình nổ vang chung, như là một thanh hàm mở, ngăn tại Mã Văn Thụy nắm đấm trước mặt ầm. Một tiếng vang trầm. Hai người cánh tay nện cùng một chỗ, đột nhiên bộc phát khí kình tại trong đụng chạm tạo ra một đạo sóng xung kích, nhất thời lại gió tiếng nổ lớn. Không riêng đánh hai đầu tóc cùng quần áo bay bổng lên, liền liền phụ cận đám người quan chiến cũng đang khuyết tán trong bụi đất không tự giác hiếp hiếp mắt. Mà để cho người ta khiếp sợ là Mã Văn Thụy một quyền này chẳng những không có đập ra Tô Đạo Sơn quyền giá tử, ngược lại bị chấn động đến tối lui một bước. Chạn, tiểu tử này đúng là võ đạo thất phẩm, hắn mới bao nhiêu lớn? Đám người anh một lần liền vỡ tổ. Ở đây phần lớn đều là tông môn đệ tử, thất phẩm bất quá là rời núi môn hành tẩu giang hồ yêu cầu cơ bản thôi. Đừng nói thất phẩm, lục phẩm đều không ít. Nhưng 16-17 tuổi thất phẩm liền không tầm thường. Mặc dù chưa nói tới cái gì vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng tuyệt đối được cho kinh tài tuyệt diễm. Dạng này thiên tài, thả tại bất kỳ một cái nào tông môn đều là bà bối. Mà càng khiếp sợ hơn thì là Nhạc Thế Phong, Nhạc Chân một đám Dược Sơn thành con em thế gia. Không ai dám tin tưởng, hôm qua vẫn là bát phẩm Tô Đạo Sơn, trong vòng một đêm liền đã đột phá đến thất phẩm. Hơn nữa, hắn vẹn vẹn chỉ là thất phẩm hạ giai, liền chẳng có được thất phẩm trung giai thực lực. Mã Văn Thụy rõ ràng đem hết toàn lực một quyền. Quyền kia ra đỡ, liền như là đúc bằng sắt đồng dạng, ngay cả nhúc nhích cũng không một lần. Tương phản, tại một quyền ngăn Mã Văn Thụy về sau, Tô Đạo Sơn trong miệng còn đau lòng nhức óc nghiêm nghị răn dạy, "Tốt, tốt. Bất quá là giáo huấn ngươi hai câu, ngươi vậy mà liền thẹn quá hóa giận, công nhiên hành hung, muốn giết ta. Chúng ta trả vốn lấy răn trước ngựa sau, chỉ bệnh cứu người chi tâm, muốn cho ngươi trở lại chính đạo. Bây giờ xem ra, ngươi cái này nghiệt xúc là nhập ma đã sâu, hôm nay là không thể để ngươi sống nữa." Đang khi nói chuyện, Tô Đạo Sơn động tác cũng không chậm. Cơ hồ là tại Mã Văn Thụy lui lại đồng thời, liền một bước đột tiến đuổi theo, tay phải thành quyền, cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một tấc, xoay tròn sông Mã Văn Thụy đập xuống giữa đầu. Ba. Một quyền này uyển như một thanh hung mãnh không gì sánh được dài cây đại truy. Đám người chỉ nghe được một tiếng bạo liệt khí kình nổ vang, một giây sau năm đấm liền đã đến Mã Văn Thụy đỉnh đầu điên dại 18 truy. Thức thứ nhất, huyết hải gõ chuông. Chiêu này vừa ra, Mã Văn Thụy thần sắc đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu ở giữa, mà liền tại cái này điên cuồng tàn khốc thế giới, một thanh to lớn chiến truy từ cựu thiên mà đến, hung mãnh nện xuống. Mã Văn Thụy không dám thất lễ, sử xuất Vân Cảnh môn tuyệt học khói sóng mênh mông trưởng một chiêu biển mây sinh ba, song trưởng triều thiên nên đón tiếp lấy. Vô hình quyền trưởng tương giao. Mã Văn Thụy chỉ cảm thấy một đạo cự lực truyền đến, hai cánh tay bị chấn động đến run lên, dưới chân không tự chủ được lại lần nữa lui hai bước. Hỗn đản này khí lực thật là lớn. Mã Văn Thụy cảm thấy như là nhấc lên thao thiên cự lãng. Thông qua lần này giao thủ, hắn có thể xác định đối phương chỉ có thất phẩm hạ giai thực lực, hơn nữa từ đối phương khí kình vận dụng thoạt nhìn, đối võ kỹ khống chế cũng không thành thạo. Nó khí kình không lưu loát, động tác cứng nhắc, ra chiêu cùng chuyển đổi ở giữa, hoàn toàn không có nước chảy mây trôi cảm giác. Liên phảng phất trông bầu vẽ gáo tầm thường. Môn võ kỹ này tối đa cũng chỉ là nhập môn trình độ thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể này đơn bạc tiểu tử, lực đạo lại cực lớn. Liên phảng phất cái kia thân thể là thép rèn sắt đúc đồng dạng. Một chiêu qua đi, Tô Đạo Sơn thân thể đằng không mà lên, song quyền một trước một sau, lăng không kích xuống dưới điên dại 18 truy thức thứ hai, hỏa ngục lưu tinh. Không thể liều mạng. Mã Văn Thụy cảm thụ được Tô Đạo Sơn cái kia thẳng tiến không lùi điên cuồng khí thế, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này chuyển đổi chiến thuật, dưới chân bắt đầu du tẩu, một bộ khói trên sông mênh mông trưởng liền dẫn mang gỡ, khiến cho giọt nước không lọt. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, song phương liền giao thủ 7-8 chiêu. Bốn phía tất cả mọi người thấy một mặt khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, trang diện bên trên, đúng là cái kia thiếu niên áo xanh đuổi theo Mã Văn Thụy đang đánh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ mọi người còn tưởng rằng Mã Văn Thụy mới là cảnh giới võ đạo thấp một cái kia đâu. Bất quá, nhìn một chút, mọi người liền phát hiện mánh khỏe. Mọi người phát hiện, cái kia thiếu niên áo xanh mặc dù lực lớn vô cùng, khí thế như hồng, nhưng hắn dù sao chỉ là thất phẩm hạ giai, một bộ quyền pháp cũng có vẻ hơi lạnh nhạt, trong thời gian ngắn mà bắt không được Mã Văn Thụy. Mà trái lại Mã Văn Thụy, mặt ngoài mặc dù bị áp chế, thậm chí bị đuổi được tới nơi du tẩu, nhưng kỳ thực bằng vào thực lực mạnh hơn cùng với một bộ tứ lạng bạc tiên cân trường pháp, cũng không rơi vào thế hạ phong. Tương phản, đánh như vậy xuống dưới, một lúc sau, một vị tấn công mạnh thiếu niên áo xanh sợ là chẳng mấy chốc sẽ khí lực không kế. Đến lúc đó, coi như bị Mã Văn Thụy mang vào trong hố. Mặc dù đối Mã Văn Thụy hèn mọn cùng giảo hoạt có chút khinh thường, nhưng mọi người đều không thể không thừa nhận, Mã Văn Thụy kinh nghiệm càng lao đạo hơn. Mà kinh nghiệm vốn là võ giả giao phong thắng bại cán cân bên trên, một khối trọng yếu quả cân. Nhưng mà, mọi người không biết là, cơ hội là tại Tô Đạo Sơn cùng Mã Văn Thụy giao thủ trước tiên, phía ngoài đoàn người vây, 10 cái thanh niên nam nữ liền mở to hai mắt nhìn, xoát một lần đưa ánh mắt về phía một cái vóc người cao lớn, mang theo mũ rộng vành, cho dù là tại lạnh thời tiết mùa đông cũng chỉ mặc một bộ đơn bạc áo ngoài, thậm chí cởi trần lấy hơn phân nửa rắn chắc lồng ngực trung niên võ giả. Điên dại 18 truy, thứ sư thúc, đây là tiểu sư đệ. Một cái làn da trắng non mắt to thanh niên kinh ngạc nói, đoán chừng chính là hắn. Thô ra, bộ dáng cũng đối được. Trung niên võ giả con mắt nhắm lại, sư phụ ngươi trước mấy ngày rời đi Dược Sơn Thành, nói là mới đem Hàn Cốc võ học chuyển cho hắn, nhường hắn đến thất phẩm luyện thêm. Không nghĩ tới, hắn lại nhưng đã tấn thăng thất phẩm. Hơn nữa nhìn bộ này điên dại 18 truy, cũng hẳn là đã lĩnh ngộ được thấy hình cảnh giới, đạt tới nhập môn. Nhanh như vậy, nam nữ trẻ tuổi nhóm đều đưa mắt nhìn nhau. Với tư cách Hàn Cốc tuyệt học, trong bọn họ rất nhiều người đều là tu luyện qua điên dại 18 truy. Bởi vậy so với ai khác đều hiểu, muốn đem bộ này truy pháp lĩnh ngộ được thấy hình cảnh giới có bao nhiêu khó. Mắt to thanh niên tên là Tiết Mục, chính là Tạ Tầm Bạch thân truyền đệ tử. Giờ phút này đếm trên đầu ngón tay tính toán, coi như từ sư phụ rời đi Dược Sơn Thành ngày đó tính, trước sau cũng bất quá 4-5 ngày thời gian. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn toàn trường đuổi theo người khác đánh Tô Đạo Sơn, lẩm bẩm nói, khó trách sư phụ nói, tiểu tử này là cái tiểu quái vật. Nếu như hắn văn linh căn cấp độ, thật đạt đến không thể tưởng tượng cao thâm mặt chắc cảnh giới, trung niên võ giả, cũng chính là Hàn Cốc tứ trưởng lão mạnh tiểu phu đạo, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Văn linh căn chi diệu, vốn là có thiên bẩm linh cơ nói chuyện. Thiên bẩm linh cơ ai chúng đệ tử trong mắt đều toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Văn linh căn bản là ngũ đại linh căn chung, nhất không thích hợp luyện võ một loại. Nhưng hết lần này tới lần khác, văn linh căn một khi đạt đến nhất định tầng thứ, rồi lại là lực lĩnh ngộ nhất siêu phàm một cái. Không quang học cái gì cũng nhanh, hơn nữa đến hậu kỳ còn có thể suy một ra ba, sửa cũ thành mới. Bất quá, tiểu sư đệ hiện tại chỉ sợ còn không phải này mặt ngựa tiểu tử đối thủ, Tiết Mục trên mặt hiện hiện một tia tàn khốc, chỉ là Vân Cảnh Môn cũng dám khi dễ đến chúng ta Hàn Cốc trên đầu. Sư thúc, chúng ta muốn hay không? Cơ hội khó được, nhìn nhìn lại, Mạnh tiểu phu nhìn xem Tô Đạo Sơn trong mắt, toát ra một tia thưởng thức và ý cười, các ngươi quái vật này tiểu sư đệ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Vừa rồi các ngươi không nhìn thấy à, Vân Cảnh Môn mấy cái kia ngu xuẩn, bị hắn huấn được mặt đều xanh rồi. Xách, cái này ở trên cao nhìn xuống, ra vẻ đảm bảo ông cụ non bộ dáng, lao tử huấn người đều không hắn uy phong như vậy. Hàn Cốc các đệ tử nghe xong cũng nhịn không được cười ha ha. Hoàn toàn chính xác, nhà mình tiểu sư đệ này quả thực là cái hiếm thấy. Rõ ràng bất quá 16-17 tuổi, lại là cái cứng nhắc đạo học bộ dáng, hơn nữa phổ bày so với 6-70 tuổi đều lớn. Lúc mắng người, quả thực liền cùng hắn cháu trai một dạng. Liền lấy cái kia Trịnh Thu Nghiên tới nói, rõ ràng cũng coi như có mấy phần tư sắc, lại bị hắn không khách khí chút nào khiển trách vì tướng mạo bình thường xấu xí. Càng khẳng định nàng là ghen ghét Tô Dư mỹ mạo, bởi vậy mới tung tin đồn nhảm hãm hại. Cuối cùng còn nói nàng lông mày tán loạn, thân thể phong tao, nhận định nàng nhất định là phụ nữ đã lập gia đình, nhường nàng đem phu quân gọi tới, muốn làm trận bỏ nàng. Cái này mỗi một câu đều tại đâm trái tim a đều nói tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Nhưng gặp phải như thế một vị đổ ập xuống không nói lời gì tú tài, mới mẹ nó có thể nghẹn mà chết. Hết lần này tới lần khác, cái này tú tài còn rất biết đánh nhau. Chỉ nghe Mạnh tiểu phu nói, các ngươi nhìn các ngươi tiểu sư đệ này, bộ này điên dại 18 truy, vẫn đúng là bị hắn lĩnh ngộ ra đồ vật. Nghĩ đến mấy ngày ngắn ngủi cũng không luyện mấy chuyến, bởi vậy hơi có vẻ là nhạt. Bây giờ có như thế một cái đối thủ làm buổi luyện, ngược lại cũng là chuyện tốt. Ta nhìn hắn, càng đánh ngược lại là càng tinh thần, càng trôi chảy. Đang nói, Mạnh tiểu phu đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng ồ một tiếng. Giữa sân, Tô Đạo Sơn một quyền tiếp một quyền, như là chiến truy tầm thường đánh tới hướng Mã Văn Thụy. Điên dại 18 truy bộ võ kỹ này một khi thi triển ra, chiêu chiêu giống như điên dại, chỉ công không tuân thủ, hơn nữa càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng hung mãnh. Liên như là chiều dân bình thường, một làn sóng đẩy một làn sóng, trước sóng tối lui, ngược lại đệm đến sóng sau càng ngày càng cao, càng ngày càng khó thu thập. Trong nháy mắt, Tô Đạo Sơn đã đánh ra 12 quyền. Thế công càng lăng lệ đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cả người thoạt nhìn liền như là bị trưng chín bình thường, làn da đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trên người thanh sam đã bị mồ hôi thấm ướt, hơn nữa bên trong liền như là có một con chuột tại nhảy lên bình thường, làm việc không kế hoạch nâng lên tới. Mà tại đỉnh đầu của hắn, càng là mồ hôi đầm địa, xương trắng bốc hơi. một bộ rõ ràng là khí huyết quá tràn đầy, bên trong khí tiêu hao quá mạnh, công pháp vận chuyển tiếp cận mất khống chế dấu hiệu. Sách, các ngươi nhìn, tiểu tử này là thế nào? Không phải là tẩu hỏa nhập ma a? Bốn phía đám người đều xông Tô Đạo Sơn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, chỉ có Mạnh Tiểu Phu cùng một đám Hàn Cốc các đệ tử con mắt ngược lại là càng ngày càng sáng. Giờ khắc này, Tô Đạo Sơn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Sớm lúc trước lĩnh ngộ điên dại 18 truy thời điểm, Tô Đạo Sơn liền đã linh giáo qua môn võ kỹ này bá đạo. Hắn lúc ấy vẹn vẹn cũng chỉ là ngồi tại nguyên chỗ đắm chìm ở công pháp thế giới, trên người khí kình liền khó mà khống chế, đến mức bất chi bất giác liền ngoại phong ra, nổ phòng ngủ loạn thất bát ao. Bây giờ chân chính đánh ra đến, Tô Đạo Sơn mới phát hiện, bộ võ kỹ này xa so với chính mình tưởng tượng trung càng bá đạo gấp 10 lần. Bộ võ kỹ này mỗi một chiêu, uy lực đều là đi ra. Từ lúc ra quyền thứ nhất bắt đầu, Tô Đạo Sơn liền phát hiện, chính mình căn bản thu lại không được. Cả người theo quyền thế phát động, liền như là một cỗ từ đỉnh núi hướng phía dưới lao xuống mất khống chế đoàn tàu tầm thường. Quán tính tốc độ đi ra, khiến cho đoàn tàu càng lúc càng nhanh, phanh lại yêu cầu cường độ cũng càng lúc càng lớn, khoảng cách càng ngày càng dài. Không nói khoa trương chút nào, đừng nhìn Mã Văn Thụy giờ phút này tựa hồ có thể bằng vào tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp, tan mất đại bộ phận lực đạo, nhìn như đánh cái thế lực ngang nhau. Nhưng trên thực tế, đây là Tô Đạo Sơn cố gắng khống chế kết quả. Mà trên người hắn xuất hiện những này dị thường, cũng chính là bởi vậy mà tới. Hắn không phải cố gắng tại phóng thích uy lực, mà là cố gắng tại khống chế uy lực. Kiềm chế khí huyết, kiềm chế bên trong khí, kiềm chế sức mạnh, không để cho mình bị điên dại 18 truy mang theo chạy. Bằng không, Tô Đạo Sơn tự tin, Mã Văn Thụy đừng nói khiêng đến bây giờ, năm quyền bên trong, chính mình liền đã đem hắn nện té xuống đất. Tô Đạo Sơn hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, liền phảng phất cùng mình giao đấu, không phải một cái cảnh giới võ đạo còn cao hơn mình võ giả, mà là một cái yếu ớt bút bê pha lê. Chính mình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, mới không còn vừa sẩy tay liền đem đối phương đánh nát. Đối với lần thứ nhất vào tay chân chính tu luyện môn võ kỹ này, đồng thời còn gặp phải một cái phù hợp đối thủ Tô Đạo Sơn tới nói, đây là một cái cơ hội khó được. Đối thủ mỗi một lần ứng đối, tay bên trên chuyển đến mỗi một phần lực đạo, đều đang không ngừng làm sâu sắc Tô Đạo Sơn đối quyền pháp lý giải. Cũng bởi vậy, làm Mã Văn Thụy một mặt tâm tàn, cho là mình đang không ngừng dẫn dụ Tô Đạo Sơn tiêu hao bên trong khí cùng thể lực thời điểm, Tô Đạo Sơn cũng cực kỳ phối hợp khống chế lực đạo, một quyền tiếp một quyền diễn luyện lấy quyền pháp, đang không ngừng cùng trước đó lĩnh ngộ ấn chứng với nhau đồng thời, cũng tại thời khắc khắc điều chỉnh chính mình bên trong khí, khí huyết cùng cái kia mạnh mẽ đâm tới khí kình. Thi triển điên dại 18 truy, Tô Đạo Sơn dùng chính là nắm tuyết liệt dương công. Một bộ mới nội công tâm pháp, một bộ mới võ học, đều là lần đầu tiên thi triển, còn muốn lẫn nhau phối hợp, độ khó có thể nghĩ. Có đôi khi, một quyền đánh đi ra, bên trong khí lại không có thể kịp thời vận hành đến tương ứng huyệt đạo, dẫn đến khí huyết không đủ, chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân sức mạnh chèo chống, cơ bắp da thịt liền phảng phất muốn xé rách tầm thường. Mà có đôi khi, bên trong khí kích phát khí huyết rồi lại quá sớm, khí kình bạo phát đi ra, quyền thế vẫn còn không triển khai, không chỗ nào có thể đi, khí kình liền như là phát như điên khắp nơi tán loạn. Đây cũng chính là vì cái gì những người khác thoạt nhìn, hắn động tác không lưu loát, chuyển đổi không trôi chảy, hơn nữa trong thân thể còn như là cất giấu một con chuột tầm thường nguyên nhân. Mà càng khiến người ta cảm thấy chật vật là, điên dại 18 truy, không riêng quyền thế giống như điên dại, hơn nữa võ kỹ bản thân điên dại đặc tính cũng ảnh hưởng tâm trí của con người. Có đến vài lần, Tô Đạo Sơn đầu góc nóng lên, hận không thể dứt khoát một quyền đem Mã Văn Thụy đập chết xong việc. Nhưng mất khống chế rất dễ dàng. Bất quá bởi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa chính mình thất bại. Tô Đạo Sơn không cho phép chính mình thất bại. Trong nháy mắt, điên dại 18 truy một bộ liền đã đánh xong, Tô Đạo Sơn quyền thế biến đổi, lại là một chiêu huyết hải gõ chuông đập tới. Mắt thấy một chiêu này, Mã Văn Thụy con mắt chính là sáng lên. Đồng dạng một chiêu biển mây sinh ba nên đón tiếp lấy. Bởi vì hắn phát hiện, đồng dạng quyền pháp, đối phương đánh ra tới khí thế đã kém xa trước đó. Quả nhiên, Mã Văn Thụy rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận một chiêu này, trong tay truyền đến lực đạo, cảm giác liền vừa rồi một nửa cũng không bằng. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu?" Mã Văn Thụy một tiếng nghe răng cười. Mà phía ngoài đoàn người, Mạnh Tiểu Phu cùng Hàn Cốc các đệ tử, dĩ nhiên đã là trợn mắt hốt mồm. Trước đó Tô Đạo Sơn xuất thủ thời điểm, hắn môn này điên dại 18 truy, còn vẹn vẹn nhập môn. Nhưng cái này một lần đánh xuống, đã nhập hơi biết. Tấu chương xong, chương 146, tinh thông. Chương 146, tinh thông. Thủ vệ bảo trên tường thành, Hàn Lộc Hành một bên dẫn thân vệ tuần tra, một bên cao mày nghĩ đến sự tình. Thân là liệt hỏa quân tiền quân quân soái Vi Chi Phi phụ tá đắc lực, Hàn Lộc Hành vẫn luôn là tiền quân trong hàng tướng lãnh, như là trí não tầm thường tồn tại đây cũng không phải nói Hàn Lộc Hành mưu trí xuất chúng, liệu trước tiên cơ, đánh trận lợi hại đến mức nào, mà là nhờ vào hắn xuất chúng nội vụ năng lực. Dùng quen thuộc Hàn Lộc Hành người lời nói tới nói, gia hỏa này tựa như là có 10 cái đầu óc. Mặc kệ là trong quân hậu cần cung cấp, hành quân an bài, vẫn là doanh địa kiến thiết, nhân viên điều động, vật tư phân phối, lại phức tạp, lại thiên đầu vạn tự sự tình, Hàn Lộc Hành đều là có bản lĩnh đem nó xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng chính vì vậy, tại liệt hỏa quân tiền quân trung, Hàn Lộc Hành luôn luôn có đại tổng quản danh xưng. Lần này, U tộc lỗ sâu mở tại Dược Sơn thành phía tây một tòa vứt bỏ cổ thành. Tiền quân quy mô điều động, chuẩn bị tại cổ thành phương hướng bố trí thứ hai phòng tuyến, muốn đem Dược Sơn thành chế tạo thành hậu phương đại bản doanh. Hàn Lộc Hành chính là đến đi tiên trạng. Loại chuyện này, Hàn Lộc Hành đã làm không biết bao nhiêu, đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Chỉ là nhường hắn có chút phiền phức chính là, hắn phát hiện, tại Hạ Châu bốn quận bên trong, Bắc quận bởi vì vị trí xa xôi, sở thuộc Dược Sơn, Hoàng Lưu cùng Tây Tắc ba thành đều là thành nhỏ. Bản địa tông môn cùng thế gia đặt ở toàn bộ Hạ Châu, đều thuộc về thực lực cùng địa vị tương đối yếu thế một phương. Mà cái này liền khiến cho, theo các nơi tông môn cùng thế gia đến, tương lai tất nhiên hình thành một bộ khách cường chủ yếu cục diện. Hàn Lộc Hành đối những thế gia này cùng tông môn quan hệ không có hứng thú, đối với hắn chủ quản nội vụ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì cái này tất nhiên liền mang ý nghĩa một số trên lợi ích tranh đoạt. Người chính là như vậy. Nếu như một vật nắm giữ tại một cường giả trong tay, tất cả mọi người hội hiểu rõ tình hình tức thời, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng nếu là nắm giữ tại một số không bằng trong tay người của chính mình, cái kia nguyên vốn không nên đưa tay địa phương, chỉ sợ cũng không nhịn được muốn đưa tay thử một chút. Thừa như lần này, bất quá mới một ngày ngắn ngủi, liền đã có ít người bắt đầu đỏ mắt rực sơn thành Tô gia trong quân đội ôm lấy sinh ý, động không nên có tâm tư. Một ít lời, thậm chí đều đã đưa tới trước mặt mình tới. Đám ngu xuẩn này sợ là vẫn không rõ Tô gia sinh ý là ai cho. Hàn Lộc Hành có chút tức giận, cảm thấy nghĩ đến tìm cái gì thời cơ, hảo hảo gõ một lần mấy người này mới đi. Ngay vào lúc này, Hàn Lộc Hành thấy một cái thủ hạ vội vã từ bậc thang trên đường đến, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, báo cáo: "Đại nhân, bảo trước cửa có tông môn đệ tử phát sinh xung đột, đánh nhau." Hàn Lộc Hành sầm mặt lại, nhanh chân hướng thủ vệ bảo đại môn phương hướng đi đến. 6. Thủ vệ bảo ngoài cửa lớn, vây xem đám người càng ngày càng nhiều. Mà trung ương trên đất trống, hai cuộc chiến đấu cũng là càng phát ra kịch liệt. Tô Đạo Ngọc cùng Bao Thủ Nghĩa bên này, bởi vì đều là thất phẩm thượng giai, thêm nữa Mặc Hồ kiếm phái cùng Vân Cảnh môn là nhiều năm đoan gia đối đầu, đối lẫn nhau võ kỹ công pháp nghiên cứu rất sâu, bởi vậy, hai người ngược lại là thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Tô Đạo Sơn cùng Mã Văn Thụy bên này, liền để người vây xem nhóm thấy say sương ngon lành, tràn đầy phấn khởi. Một phương diện là cảnh giới võ đạo thấp hơn một phương thế công liên tục, mà cảnh giới võ đạo cao một phương, ngược lại là các loại du tẩu né tránh. Một phương diện khác, mọi người phát hiện, tại đã trải qua ban đầu không lưu loát về sau, cái kia một mặt chính khí thiếu niên thư sinh, quyền pháp lại càng ngày càng thành thạo trôi chảy. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy hắn chống đỡ không được bao lâu, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy quyền đánh ra đến, chẳng những không có kiệt lực, thậm chí càng về sau, liền da của hắn cũng không đỏ như vậy, trên đỉnh đầu mồ hôi cùng xương trắng cũng giảm bớt, trên thân tán loạn khí kình, cũng không giống trước đó như vậy thường xuyên. Bất quá, quyền pháp của hắn uy lực, thoạt nhìn lại là thấp xuống không ít. Rất nhiều Mã Văn Thụy không dám đón đỡ chiêu thức, bây giờ đều có thể thoải mái mà sau đó. Nhất làm cho mọi người vì thiếu niên này lo lắng chính là, hắn tựa hồ liền chỉ biết như thế một môn quyền pháp. Lần thứ nhất đánh xong, không làm gì được Mã Văn Thụy, hắn bắt đầu đánh lần thứ hai. Bây giờ lần thứ hai đánh xong, chỉ gặp hắn nắm quyền vung mạnh cánh tay, lại là một chiêu huyết hải sao chung bắt đầu lần thứ ba. Mọi người đều âm thầm lắc đầu. Chỉ cảm thấy thiếu niên này chung quy là hết biện pháp đánh như vậy xuống dưới, Mã Văn Thụy liền xem như cái kẻ ngu, cũng thăm dò xáo lộ. Chỉ cần có một cái cơ hội, một lần phản kích, Mã Văn Thụy thậm chí không cần chờ đến thiếu niên này kiệt lực, liền có thể thắng được đến. Nhưng mà mọi người không biết là, làm Tô Đạo Sơn bắt đầu đánh lần thứ ba thời điểm, phía ngoài đoàn người Mạnh Tiểu Phu cùng Hàn Quốc các đệ tử, nguyên bản liền trợn mắt hốc mồm trên mặt, càng lại như là đổ điều sắp bản, sắc mặt biến đến mức dị thường đặc sắc. Tinh thông cảnh, Tiết Mục chỉ cảm thấy lạnh cả người, thuận lấy phía sau lưng trèo lên trên, toàn thân lông tóc dựng đứng, một đôi mắt to mở liền như là gặp ma, thấy ý. Hắn đã lĩnh ngộ được thấy ý. Không có người trả lời hắn. Bao quát Mạnh Tiểu Phu ở bên trong, tất cả mọi người đã ngộp. Mọi người đều biết, bất luận cái gì một môn võ kỹ, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, phương thức đơn giản nhất chính là không ngừng mà tu luyện cùng thi triển, cũng trong quá trình này không ngừng mà hiểu rõ hơn. Có thể nói, đối võ kỹ linh ngộ trình độ, quyết định võ giả nắm giữ võ kỹ hạn mức cao nhất. Nếu như chỉ là gặp hình, như vậy, võ kỹ tối đa cũng liền có thể đạt tới hơi biết cảnh. Mà nghĩ muốn đạt tới tinh thông, tối thiểu nhất, đối võ kỹ linh ngộ cũng muốn đạt tới thấy ý, chỉ giống như nó hình, mà không linh ý nghĩa, là không thể nào đem một môn võ kỹ luyện đến xe nhẹ đường quen thành thạo điêu luyện trình độ. Nhưng bình thường tới nói, coi như đạt đến thấy ý cấp độ, muốn đem võ kỹ tu luyện tới tinh thông, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới được. Dù sao lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, thực chiến là thực chiến. Cái gọi là biết dễ đi khó. Có đôi khi, ngươi biết phải làm sao, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể làm được đến. Nhưng hôm nay, mọi người nhìn thấy là cái gì? Đối mặt Mã Văn Thụy, Tô Đạo Sơn quyền pháp càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng giãn ra. Mà theo động tác của hắn nổ ra mỗi một tin tức kình tiếng vang, đều cùng giãn ra quyền pháp phối hợp đến tự nhiên mà thành, dù là chỉ ở bên cạnh nhìn, đều có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này Tô Đạo Sơn chiêu thức ở giữa đã bắt đầu rõ ràng bày biện ra một loại ý cảnh. Hắn mỗi một quyền đả đi ra, đều phảng phất có một cái điên cuồng ma thần chính đứng ở sau lưng hắn, bao quát chúng sinh. Nó là như vậy hung ác, như vậy khát máu, cuồng bạo như vậy. Nhưng là, đứng tại trước mặt nó Tô Đạo Sơn, lại là không nhanh không chậm. Vô luận là ma thần khí tức, vẫn là cái kia như là triều dâng tầm thường không ngừng điệt ra quyền thế, đều bị hắn vững vàng khống chế. Nhưng tất cả mọi người biết, một khi Tô Đạo Sơn yêu cầu, cái này tích lũy quyền thế, liền sẽ giống như là núi lửa phun trào đống nhiên phát tiết đi ra, thế không thể đỡ. Quyền qua hai lần, lần thứ nhất tiến vào hơi biết, lần thứ hai nhập tinh thông, đây là cái gì đáng chết thiên phú. Tiểu tử này, Mạnh Tiểu Phu lẩm bẩm nói, nhất thời lại là kinh hỉ, lại là hao tổn tâm trí. Hắn đã biết, cho dù Tô Đạo Sơn lại thế nào áp chế, Mã Văn Thụy đều đã không xứng trở thành hắn đá mài đao, đao còn không có mài đến sắc nhất, mà đá mài đao cũng đã muốn nát. Mà đồng dạng phát hiện điểm này, ngoại trừ Mạnh Tiểu Phu bên ngoài, còn có thân là Tô Đạo Sơn đối thủ, một mực ở vào trung tâm phong bạo Mã Văn Thụy. Làm Tô Đạo Sơn lần thứ ba bắt đầu lặp lại điên dại 18 truy lúc, Mã Văn Thụy còn cho là mình cơ hội phản kích đã muốn tới. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, không biết vì cái gì, chính mình đứng lên, lại càng ngày càng gian nan. Loại cảm giác này, liền như chính mình không biết lúc nào, liền bị người vô thanh vô tức chìm xuống đáy nước, ngay từ đầu còn không có cảm giác, về sau, trên thân liền càng ngày càng nặng, liền như là đè ép một ngọn núi tầm thường. Những cái kia phổ thông thông giọt nước, bây giờ mỗi một giọt đều thành một đạo đè ở trên người bừa đòi mạng. Mà tương phản, đối phương khí thế lại càng ngày càng khổng lồ, để cho người ta không rét mà run. Thật giống như đối mặt mình không phải một cái vóc người đơn bạc thiếu niên, mà là một vị như là một ngọn núi lớn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận cùng cuồng bạo cảm giác ma thần. Phanh phanh. Mã Văn Thụy song trưởng liền trụ, hóa thành đầy trời huyễn ảnh, trên không trung liên tiếp đánh ra 12 đạo trưởng ấn, dễ dàng liền đem Tô Đạo Sơn một cái một tay trọng truy hóa giải rơi. Mà liên tại bốn phía đám người bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay thời điểm, Mã Văn Thụy lại cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm. Liên phảng phất từ một mình chiêu này, đẩy ra không là đối phương quyền thế, mà là mở ra một đạo liệt hỏa địa ngục đại môn. Mà trong cửa lớn, một đôi băng lãnh mà điên cuồng con mắt, chính tham lam nhìn chăm chú lên chính mình. Đồng thời, một cỗ cuồng bạo khí tức, chính như cùng phun trào lửa như núi đánh tới. Chạy. Giờ khắc này, Mã Văn Thụy chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ dựng đứng lên, trong đầu suy nghĩ lóe lên, lúc này liền muốn rút người ra. Nhưng mà, đã chậm ầm. Một mực không nóng không lạnh đánh lấy quyền Tô Đạo Sơn, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Thân hình như cùng một đầu ác hổ bản trực tiếp gần sát Mã Văn Thụy thân thể, một giây sau, hắn không bức quỳ gối, trầm vai xoay người, cả người như là một trường kéo căng bỗng nhiên thả dây cung cường cung, song quyền thế xuất. Điên dại 18 truy thức thứ 7, cùng như đụng cây. Vang một tiếng nổ vang, bốn phía đám người chỉ cảm thấy, giờ khắc này, thiếu niên này khí tức, liền như là một đống mắt thấy đã thiêu đốt đến thời kỳ cuối đống lửa, bị bỗng nhiên dội lên dầu hỏa tầm thường. Ngập trời khí diễm, cứ như vậy không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra. Mà hắn đánh ra song quyền, càng lại như cùng một con công kích châu điên sừng châu, trực tiếp phá vỡ Mã Văn Thụy chống đỡ song trường, hung hăng đánh ở trên lồng ngực của hắn. Ca một thanh âm vang lên, Mã Văn Thụy ngực tựa như một cái bị trọng truy đánh trúng bao tải, trực tiếp bị đánh đến thay đổi hình. Thậm chí tất cả mọi người có thể cảm giác, quyền kia thế cơ hồ muốn từ hắn chắp lên phía sau lưng trung lộ ra đến tầm thường. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là một chiêu này trước tay. Một chiêu đắc thủ, Tô Đạo Sơn thân hình không ngừng, hai tay hóa quyền bị chảo, bỗng nhiên bắt lấy Mã Văn Thụy hai cánh tay dừng tay. "Tiểu tử, ngươi dám?" Giờ khắc này, một bên Vân Cảnh môn mấy vị đệ tử đều đủ tiếng quát to, nhao nhao nhào tới. Mà Bao Thủ Nghĩa càng là muốn rách cả mí mắt, ý đồ đuổi đi cứu viện. Thân là võ giả, không ai không biết tình huống như vậy dưới, bị bắt lại hai cánh tay ý vị như thế nào. Nhưng mà, Bao Thủ Nghĩa lại bị Tô Đạo Ngọc cho cuốn lấy. "Đối thủ của ngươi là ta." Tô Đạo Ngọc không nóng không lạnh, mặt mỉm cười. Thủ hạ lại là chiêu chiêu chạy Bao Thủ Nghĩa chí mạng yếu hại mà đi, thậm chí không tiếc lấy thương đổi mệnh, làm cho hắn luống cuống tay chân, căn bản liền không có bước ra cơ hội. Cơ hồ ngay tại cái này cùng một thời gian, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Tô Đạo Sơn hai tay bóp lắc một cái, một đạo kinh khủng khí kình thuận lấy cánh tay của hắn truyền lại đến Mã Văn Thụy trên cánh tay, chợt đột nhiên nổ tung. Mã Văn Thụy một tiếng rú thảm, hai cánh tay cơ bắp nổ tung, xương cốt đứt từng khúc, hiện ra một loại kỳ quái vặn vẹo tư thế cục xuống. Nhất là khuỷu tay nơi, thậm chí có thể trông thấy rách da mà ra gãy xương. Vẫn chưa xong. Một giây sau, Tô Đạo Sơn đã một quyền đập vào Mã Văn Thụy trên mũi, đánh cái đầy mặt nở hoa. Trong lúc nhất thời mũi sai lệch, răng cũng rơi mất. Hốc mắt càng là nước mắt chảy dài, lông mày xương vỡ tan. Gặp tình hình này, một bên Tô Dữ cùng Tô Đạo Xuân đều dùng sức siết chặt nắm đấm. Tỷ đệ hai người chỗ nào lại không biết, đây là Tô Đạo Sơn đang vì bọn hắn xuất khí. Đoạn tay của hắn là trả thù lúc trước hắn khinh bạc Tô Dữ, mà cái này trên mặt một quyền thì là trả thù lúc trước hắn đem Tô Đạo Xuân đánh cho mặt mũi bầm dập. Giết hắn. Vân Cảnh môn các đệ tử đều sắp điên rồi, cùng nhau tiến lên. Gặp tình hình này, một bên Mặc Hồ kiếm phái mấy tên đệ tử cũng đều cùng kêu lên gầm thét, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Ngay vào lúc này, lại chỉ thấy Tô Đạo Sơn thân ảnh lóe lên, không lùi mà tiến tới, đã vọt vào Vân Cảnh môn đệ tử đám người. Cái này xông lên, tựa như cùng hổ vào bầy dê, phanh 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 quyền thịt trầm đục gầm thanh bên trong, hai tên thực lực yếu nhất Vân Cảnh môn đệ tử đã bay ngược ra ngoài. Tô Đạo Sơn bật hết hỏa lực. Trong lúc nhất thời, vây xem đám người cũng chỉ gặp hắn hướng dẫn đánh bắc, quyền đấm tứ đá. Rõ ràng là cùng trước đó đồng dạng quyền pháp, động tác giống nhau. Nhưng nếu như trước khi nói giống như là một khung chậm chạp xoay tròn gió xe, như vậy, bây giờ bộ này máy xay gió, liền phảng phất bị cuốn vào bạo trong gió, đang điên cuồng xoay tròn. Cái kia đơn bạc thân thể, ẩn chứa vô tận cuồng bạo khí tức, song quyền hai chân, liền như là bốn thanh bay múa xoay tròn chiến truy, mỗi một cái đều nặng đến dọa người. Quyền cước tạo nên bén nhọn tiếng gió gào thét, khí kình nổ vang âm thanh lại miên lại mật. Trong chớp mắt, lại có một cái Vân Cảnh môn đệ tử bị một quyền nện đến bay rất ra ngoài, như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, trực tiếp va vào trong đám người, một trận người ngã ngửa đổ. Nào về phía Tô Đạo Sơn, tổng cộng có 5 cái Vân Cảnh môn đệ tử. Thực lực của những người này vốn là đều so với Mã Văn Thụy còn thấp một bậc. Bây giờ tức hồn hển phía dưới tùy tiện nào tới, nhưng không ngờ Tô Đạo Sơn quyền thế bộc phát, trong khoảnh khắc liền ngã 3 cái. Mắt thấy còn lại 2 cái cũng bị Tô Đạo Sơn một truy tiếp một truy nện đến sắc mặt trắng bệnh, ngay vào lúc này lợi, một bóng người từ vây xem đám người đỉnh đầu bay lượn mà xuống, như là lớp kín tường bình thường, ngăn tại ngay tại giao thủ Tô Đạo Ngọc cùng Bao Thủ Nghĩa ở giữa. Người này hơn 40 tuổi, đầu đội mũ rộng vành, thân hình cao lớn trắng kiện. Phanh phanh liên thanh liền vang, Tô Đạo Ngọc cùng Bao Thủ Nghĩa công kích, tất cả đều bị người này hời hợt đón lấy. Chợt, người này cánh tay trái một dài, bắt lại Tô Đạo Ngọc bả vai, chỉ nhẹ nhàng bóp, Tô Đạo Ngọc cũng cảm giác bên trong khí tán loạn, khí huyết thủy chiều xuống, cả người tay chân bủn rủn, như là tan ra thành từng mảnh bình thường, một chút khí lực đều để lên không nổi. Mà chế trụ Tô Đạo Ngọc về sau, người này đưa tay nhẹ nhàng đẩy Bao Thủ Nghĩa. "Nhanh, người sư đệ gặp nguy hiểm." Bao Thủ Nghĩa chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ nhu hòa khí kình nâng lên một chút, liền đằng không mà lên, hướng Tô Đạo Sơn vị trí bay đi, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đa tạ tiền bối. Tấu chương xong, chương 147, Hàn Cốc. Chương 147, Hàn Cốc. Nam tử trung niên đột nhiên tới nhúng tay, nhường bốn phía đám người tất cả đều đổi sắc mặt. Tô gia tỷ đệ cùng Dược Sơn thành con em thế gia nhóm, đều là vừa sợ vừa giận, xông người này trợn mắt nhìn. Mà một bên Vân Cảnh môn còn sót lại Trịnh Thu Nghiên cùng khác một vị nữ đệ tử, thì lẫn nhau đều là nửa mừng nửa lo. Các nàng cũng không biết vị này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên là ai, nhưng đã như vậy rõ ràng thiên vị Vân Cảnh môn, nghĩ đến không phải trong môn trưởng đối thế giao hảo hữu, chính là cái nào đó giao hảo tông môn tôn trưởng. càng quan trọng hơn là người này thực lực quả thực kinh khủng. Tô Đạo Ngọc cùng Bao Thủ Nghĩa mặc dù tại tông môn đệ tử bên trong không tính là cái gì số một nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng đều có thất phẩm thượng giai thực lực, đặt ở cái này rất nhiều tông môn đệ tử bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Nhưng cứ như vậy hai người trong này năm cường giả trước mặt lại cùng tiểu hài tử cũng không khác nhau. Văn bối Trịnh Tu Nghiên, bái kiến tôn trưởng. Trịnh Tu Nghiên tâm niệm vừa động, không dám thất lễ, mau tới trước hai bước, uyển chuyển hạ bái, trong miệng nửa là giải thích nửa là cáo trạng địa đạo. Hôm nay Vân Cảnh môn đệ tử vốn là cùng chư vị đồng đạo cùng một chỗ, triệu tập đến đây chống lại ưu tộc, nhưng không ngờ bị Bắc quận bản địa tông môn nữ hiếp chèn ép, may mắn được tiền bối xuất thủ chủ trì công đạo, không phải vậy. Nói xong, Trịnh Thu Nghiên liền đỏ cả với mắt. Nàng bản thân có mấy phần tư sắc, bây giờ một mặt ủy khuất, thoạt nhìn liền như là một đóa tiểu bạch hoa bình thường, càng điềm đạm đáng yêu. Mà thấy Trịnh Thu Nghiên như thế, Vân Cảnh môn một vị khác nữ đệ tử cùng với mấy cái mặt mũi bầm dập đầy bụi đất đệ tử, cũng tranh thủ thời gian tới hành lễ cảm tạ, miệng nói tôn trưởng. Gặp tình hình này, bốn phía đám người đều chật chật có âm thanh. Rõ ràng là sự cố mở đầu, chính là cái này Trịnh Thu Nghiên nhục nhã Tô Dữ, bây giờ nàng không riêng trả đũa, hơn nữa nói gần nói xa, còn ẩn ẩn đem cái khác nơi khác tông môn cũng đều liên lụy vào, tạo thành khách chủ đối lập. Một số tâm tư nhạy bén linh động, lúc này liền lạnh hừ một tiếng, khịt mũi coi thường. Chỉ bất quá, trung niên nam tử kia thực lực thực sự quá mức kinh người. Đừng nói chính đạo tông môn ở giữa, có nghiêm khắc trưởng ấu trên dưới, chính là ra ngoài tùy tiện gặp phải một cái loại này đẳng cấp cường giả, mọi người cũng phải một mực cung kính. Bây giờ Vân Cảnh môn có người này thiên vị, mọi người lại không còn nhìn, không khỏi cho nhà mình tông môn chọc phiền phức, cũng không tiện ở trước mặt chọc thủng Trịnh Thu Nghiên. Đánh rắm. Chỉ nghe hai tiếng quát đồng thời vang lên. Những người khác việc không liên quan đến mình, có thể giữ yên lặng, Nhạc Chân cùng Tô Dữ cũng không nung chiều, lúc này liền lối ra quát lớn. Nhạc Chân không khách khí chút nào nói, thiếu giả trang cái gì Bạch Liên Hoa? Bất quá là một cái ghen ghét người nàng mỹ mạo, nội tâm việc ngầm ngoan độc xà hạt đậu phụ mà thôi. Đúng, ngươi phu quân đâu, mau đem bọn hắn đều kêu đi ra, để bọn hắn bỏ ngươi. Lại là câu này. Trả lại bọn họ. Trịnh Thu Nghiên bị đâm đến trái tim đau, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Bất quá khi vị này có thể là nhà mình tiền bối trước mặt, lại không tốt cùng Nhạc Chân mắng nhau, chỉ có thể một mặt biệt khuất tiếp tục duy trì điểm đạm đáng yêu hình tượng. Mà bốn phía trong đám người, phốc suy, ngược lại là toát ra mấy âm thanh buồn cười. Mắng xong Trịnh Thu Nghiên, Nhạc Chân lại không khách khí chút nào quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiểu Phu, cả giận nói, vị tiền bối này, ngươi thân là tôn trưởng, lại là không phải không phân, hắc bạch không rõ. Quả thực hồ đồ cực độ. Mau đem Đạo Ngọc ca bưu ra. Nguyên bản Nhạc Chân mắng Trịnh Thu Nghiên thời điểm, Nhạc Thế Phong bọn người mặc dù lau một vệt mồ hôi, nhưng vẫn là đứng tại nàng bên cạnh ủng hộ. Nhưng mà ai biết, nhà mình muội muội sợ Tô Đạo Sơn có cái sơ suất, lại trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay cái kia trung niên cường giả, nhất thời liền che miệng cũng không kịp. Mắt thấy nam tử trung niên xoay đầu lại, ánh mắt sông Nhạc Chân quét qua, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhịp tim chậm nửa nhịp. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, bị Nhạc Chân một chỉ này trách, nam tử trung niên trên mặt giống như cười mà không phải cười, ngược lại thật sự là đem Tô Đạo Ngọc đem thảm ở. Chợt liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý, chỉ hết sức chăm chú lên trong sân chiến đấu. Đại ca, Tô Dữ tiến lên đỡ lấy Tô Đạo Ngọc, lo lắng địa đạo, ngươi không sao chứ? Nhạc Chân mấy người cũng đều nhao nhao xông tới. Tô Đạo Ngọc sắc mặt biến đổi, nhìn sang nam tử trung niên, lắc đầu nói, ta không sao. Không những không có việc gì, tương phản, Tô Đạo Ngọc giờ phút này cảm giác còn so trước đó tốt hơn nhiều. Phải biết, ban đầu cùng Bao Thủ Nghĩa động thủ thời điểm, bởi vì bị Bao Thủ Nghĩa đánh lén, ăn phải cái lô vốn, bởi vậy, Tô Đạo Ngọc bên trong khí vẫn luôn có chút tán loạn. Đến mức về sau trong chiến đấu, hắn nhất định phải kiệt lực áp chế, mới có thể để cho bên trong khí miễn cưỡng vận hành mà không đến mức mất khống chế. Nhưng cũng chính vì vậy, kinh mạch của hắn kỳ thật đã có ẩn thương. Nhưng Tô Đạo Ngọc không nghĩ tới chính là, vừa rồi mình bị trung niên nam tử này cho chế trụ thời điểm, đối phương mặc dù một lần liền để cho mình đã mất đi động thủ năng lực, nhưng mình bên trong khí chẳng những không có mất khống chế, ngược lại theo một cỗ từ bả vai chuyển thừa nhu hòa bên trong khí dẫn đạo, cấp tốc bị điều trị đến ủi khoan khoái thiếp. Liên liên trong kinh mạch cái kia một điểm ẩn thương cũng đều giải quyết. Cái này khiến hắn nhất thời có chút náo không rõ trung niên nhân này là địch hay bạn. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề trọng yếu khốn hoặc hắn, nếu như trung niên nhân muốn cứu Mã Văn Thụy đám người lời nói, trực tiếp xuất thủ liền tốt. Lấy thực lực của hắn, muốn dồn ở nhị đệ hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hắn tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, chuyên môn ngăn cách chính mình cùng Bao Thủ Nghĩa, lại để cho Bao Thủ Nghĩa xuất thủ? Cái kia Đạo Sơn ca, Nhạc Chân có chút lo lắng đạo. Tô Đạo Ngọc khoát tay áo, nhìn chăm chú lên giữa sân chiến đoàn nói, không đổi, nhìn lại. Cũng là Nhạc Chân quan tâm sẽ bị loạn, trên thực tế, mọi người tại đây đều phát hiện, mặc dù Bao Thủ Nghĩa bị nam tử trung niên đưa đến chiến đoàn trung ương, cấp tốc thay cái kia hai cái bị Tô Đạo Sơn nện đến sắc mặt trắng bệch sư đệ, đồng thời bằng vào thất phẩm thượng giai thực lực, đem Tô Đạo Sơn thế công rõ ràng áp chế xuống tới. Nhưng dù vậy, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng thiên về một bên của diện. Tương phản, giờ phút này hai người lại đánh cho có đến có hồi. Thời khắc này Tô Đạo Sơn đã hoàn toàn đắm chìm trong điên dại 18 truy ý cảnh trung. Nếu như nói trước đó cùng Mã Văn Thụy đánh thời điểm, cần chính là toàn lực kiềm chế, như vậy giờ phút này, làm võ kỹ tiến vào tinh thông cảnh, yêu cầu chính là toàn lực bộc phát. Không điên cuồng, không sống đây là một loại khó được cảnh giới, trong đầu đối quyền pháp ý cảnh lĩnh ngộ, cùng trong hiện thực giao thủ kết hợp lại, mỗi một phút mỗi một giây, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được tăng cường nhanh chóng. Thân là võ giả, không ai có thể cự tuyệt loại này tăng lên khoái cảm. Tựa như là một cái chim non rốt cục bay lên bầu trời, nhìn núi non sông ngòi dưới thân thể lướt qua. Tựa như là một cái tuổi nhỏ sư rốt cục có được cường kiện thể phách cùng sắc bén manh mướt, mọc ra lông bẩm, đứng bình tĩnh tại trên sườn núi, túi nhìn phía dưới linh cầu. Trước đó Tô Đạo Sơn còn tại tiếc hận, cảm thấy Mã Văn Thụy không khỏi quá mức không thắng đánh. Chính mình tiến vào tinh thông cảnh về sau, quyền thế một bạo phát đi ra, đối phương liền một chiêu cũng không tiếp nổi. mà phía sau nhào lên những cái kia vân cảnh môn đệ tử càng là không chịu nổi một kích, chính mình tam quyền lưỡng cước trước mắt liền không thừa lại mấy người. Mặc dù Tô Đạo Sơn tự tin chưa tới tu luyện, bằng vào chính mình đối điên dại 18 truy linh ngộ tăng lên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng dù sao có như vậy cơ hội tốt, ai nguyện ý từ bỏ? Mà nhường Tô Đạo Sơn không nghĩ tới chính là ngay tại chính mình ám đạo đáng tiếc thời điểm, lại một cái đá mài đao được đưa đến trước mặt. So với Mã Văn Thụy, Bao Thủ Nghĩa không riêng cảnh giới võ đạo cao hơn, bên trong khí và khí huyết mạnh hơn, hơn nữa đồng dạng một bộ khói trên sông mênh mông trưởng trong tay hắn, càng là cho thấy hoàn toàn khác biệt uy lực. Vừa giao phong, Tô Đạo Sơn liền phát hiện, chính mình mặc dù tại cường độ thân thể cùng trên lực lượng, không kém gì thất phẩm thượng giai võ giả, nhưng cùng một cái chân chính thất phẩm thượng giai võ giả so ra, trên lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Đối thủ trừ pháp, khí kinh dày đặc, giọt nước không lọt. Chính mình hoàn toàn phóng thích khí cơ, một truy điệt ra một truy đập lên, liền như là đập vào một đoàn chặt chẽ bông chồng lên tầm thường. Đã có tá lực, lại có kiên cố sức chống cự, còn có thỉnh thoảng buộc phát phản lực. Chính mình nện không ra đối thủ, tương phản, đối thủ phản kích lại là đâu đâu cũng có. Cái kia đầy trời trưởng ấn, từng tầng đánh xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh. Trong chớp mắt, song phương đã giao thủ mười mấy chiêu ầm. Tô Đạo Sơn đằng không mà lên, thân thể trên không trung nằm ngang một cái 360 độ lăn lộn, đùi phải vung mạnh, trực tiếp rút bạo không khí, phát ra ba một tiếng khí kình tiếng vang, như là một thanh đại truy bản vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng Bao Thủ Nghĩa điên dại 18 truy thức thứ 12, cuồng phong diệt thế. Bao Thủ Nghĩa thấp người tát, hai tay liền chụp dẫn đầu, đem Tô Đạo Sơn cái này một chân lực đạo hóa thành vô hình, chợt bắt lấy Tô Đạo Sơn rơi xuống đất lỗ hổng, một cái đột tiến, một trưởng vô hướng Tô Đạo Sơn bụng dưới. Mà Tô Đạo Sơn thân trên không trung, mượn lực một cái đại phong xa lăn lộn, rơi xuống đất trong nháy mắt, đón bàn tay của đối phương một quyền đập ra ngoài. Oeng! Quyền trưởng tương giao, liền giống như một đạo sấm rền đất bằng nổ vang tầm thường. Tô Đạo Sơn rên lên một tiếng, liền lùi lại hai bước, mà Bao Thủ Nghĩa thì chỉ lui một bước ách. Đám người rối loạn tương mừng. Vây xem tất cả mọi người thấy rõ ràng, một chiêu này, Bao Thủ Nghĩa cơ hội tóm đến vô cùng tốt, trước tay hóa giải Tô Đạo Sơn một cái trọng truy về sau, chợt đột tiến tiếp thân, căn bản không cho Tô Đạo Sơn lưu phản ứng chút nào thời gian cùng không gian. Bởi vì thất phẩm thượng giai đã đem khí kình tu luyện tới tứ chi cuối cùng, có thể tại cực tiểu không gian phạm vi bên trong vận hành, bởi vậy, làm Tô Đạo Sơn một quyền nên tiếp hắn một trường kia thời điểm, hắn là khí kình toàn lực bộc phát, mà Tô Đạo Sơn thì bị giới hạn thất phẩm hạ giai thực lực cùng động tác biên độ hạn chế, khí kình không có bộc phát không gian, bởi vậy chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng cơ thể cùng nó quyết đấu. Không hề nghi ngờ, một chiêu này là Bao Thủ Nghĩa chiếm thượng phong. Nhưng mà, tại mọi người vì Bao Thủ Nghĩa kinh nghiệm cùng thực lực tán thưởng đồng thời, mọi người cũng đối Tô Đạo Sơn biểu hiện cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, thất phẩm hạ giai giao đấu thất phẩm thượng giai, cái này đơn bạc thiếu niên lại còn có thể bằng vào không còn khí kình một quyền, cũng đem Bao Thủ Nghĩa đẩy lui một bước. Cái này liền khiến người có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, võ giả nếu như tại ra quyền lúc không có đánh xuất khí kình đến, liền cùng một cây cung dây cung chỉ kéo một nửa một dạng. Tên bắn ra, chỉ sợ là siêu siêu vẹo vẹo, vừa rời dây cung liền đã rơi xuống, liền đầy mở cung một phần mười lực đạo đều không có. Dù sao, loại này mở cung lực đạo cùng mũi tên bắn ra khoảng cách, không phải theo tỷ lệ tới. Dây cung lực đạo chỉ có tại đạt tới kéo căng cái điểm kia thời điểm, mới có thể chân chính bạo phát đi ra. Bởi vì đây là chân chính tập hợp dây cung cùng không lưng hợp lực. Còn nếu là dây cung chỉ kéo ra một điểm, không lưng thậm chí căn bản là vẫn không có thể tham dự vào trong đó đồng dạng, võ giả quyền thế cũng là như thế. Mà phá không khí kình chính là lực đạo loại này biểu tượng. Bởi vậy, làm Tô Đạo Sơn một quyền này không cách nào bộc phát ra khí kình thời điểm, tại đám võ giả trong mắt, tối đa cũng liền so với một cái vẫn chưa hoàn thành hóa kình bát phẩm võ giả đánh ra một quyền cường một chút thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như thế một quyền, vậy mà đem Bao Thủ Nghĩa đánh lui một bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bao Thủ Nghĩa một chiêu chiếm được tiên cơ, lúc này thừa thắng xông lên, không khách khí chút nào công tới. Không sai. Một tiếng khen ngợi vang lên. Một bên vân cảnh môn các đệ tử nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia mang mũ rộng vành trung niên cường giả liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng cùng tán thưởng, nụ cười trên mặt cơ hồ đều nhanh ức chế không nổi. Chính Tu Nghiên bọn người ngạc nhiên lẫn nhau, nhìn về phía Bao Thủ Nghĩa ánh mắt cũng càng thâm phục. Thủ Nghĩa sư huynh có thể thành làm đệ tử thân truyền, quả nhiên thiên phú dị bẩm, không tầm thường. Cái này vừa ra tay, lập tức liền đem cái kia không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử chế trụ. Bây giờ có vị trường bối này tọa trấn, chỉ sợ không được bao lâu, Thủ Nghĩa sư huynh liền có thể vì Mã Văn Thụy báo thủ. Nhìn xem bị đỡ qua một bên, mặt trắng như tờ giấy, đã ngất đi Mã Văn Thụy, Trịnh Thu Nghiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia oán độc cùng vẻ chờ mong. Nàng hận không thể đem cái kia lối ra ác độc tiểu tử chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đám người rối loạn tương mừng. Một giây sau, một đám thanh niên nam nữ liền không khách khí chút nào chen vào đám người, vây đến cái kia mang mũ rộng vành trung niên nhân bên người, nhao nhao kêu lên, "Sư thúc, đây là..." Trịnh Thu Nghiên bọn người gặp tình hình này, mặt bên trên lập tức tích tụ ra nụ cười, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị bọn này tông môn đệ tử bên trong hai người nữ đệ tử không khách khí chút nào đẩy ra. Đi một bên. Tao bên trong tao tức giận, tập hợp gần như vậy làm gì? Chính Thu Nghiên một cái lảo đảo, nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại. Sư thúc, tiết mục bọn người vừa chen vào đến, cả đám đều đã hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, vây quanh Mạnh tiểu phu lao nhau, tiểu sư đệ đây là nhập tiểu xong rồi. Đúng vậy a, vừa rồi một quyền kia, rõ ràng chính là điên dại ý cảnh chi lực. Mạnh tiểu phu cười ha ha, gật đầu nói, các ngươi nhãn lực cũng không tệ. Quyền nhập tiểu thành, xoay tròn như ý hình bị dùng, ý là thể, dù là không còn khí kình bạo phát, bằng ý cảnh cùng kỹ xảo cũng có thể đánh ra quyền thế tới. Tiểu tử này điên dại 18 truy, chính là tiến vào tiểu xong rồi. Quá tốt rồi. Tiết mục bọn người kinh hỉ vạn phần. Nhìn về phía Tô Đạo Sơn ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, cực kỳ hâm mộ cùng chờ mong. Tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn quen biết một chút vị này quái vật tiểu sư đệ. Khó trách trưởng môn bỗng nhiên tuyên bố thu tiểu sư đệ vì trưởng môn thân truyền. Giờ khắc này, đám người trong đầu đều chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà liên tại Mạnh Tiểu Phu cùng Tiết Mộc chờ người lúc nói chuyện, bốn phía đám người đã có người nhận ra Tiết Mộc đợi người tới. Ồ, đây không phải là Hàn Cốc Tiết Mộc sao? Còn có Tấn Hàng, Lá Tiểu Ngủ, Trương Biết Sở, Tạ Minh Sinh. Đám người rối loạn tưng bừng đều là tông môn đệ tử, mặc dù bởi vì các nơi địa lý cách trở, lại tông môn trưởng lão cường giả khó gặp, bởi vậy không ai nhận thức Mạnh Tiểu Phu. Nhưng đối với người đồng lứa bên trong người nổi bật, mọi người lại là môn thanh. Nhà ai xảy ra điều gì thiên tài, nhà ai trưởng môn thân truyền lại tấn thăng đến cảnh giới gì, nhà ai nữ đệ tử thực lực xuất chúng lại có khuynh thành dáng vẻ, tất cả mọi người thuộc như lòng bàn tay. Tự nhiên, mọi người ngày bình thường chú ý nhất, liền không ai qua được đỉnh cấp tông môn đệ tử. Mà Tiết Mục, thân là Hàn Cốc ngũ trưởng lão Tạ Tầm Bạch thân truyền, tên tuổi cũng không nhỏ. Nhất là đoạn thời gian trước tại Sùng Quảng Thành thời điểm, hắn cùng bên người những này Hàn Cốc đệ tử, thế nhưng là mỗi ngày đều cùng Tuyết Tiên tử Phản Thải Di cùng một chỗ. Bởi vậy giờ phút này thấy một lần, lập tức liền có người đem bọn hắn nhận ra được. Mà khi phát hiện những người trước mắt này, lại là Hàn Cốc người lúc, Vân Cảnh môn đệ tử còn một mặt sai sức sở, không rõ ràng cho lắm, một bên Tô Gia huynh muội, Mạc Hồ kiếm phái đệ tử cùng với Nhạc Thế Phong, Nhạc Chân trở Dực Sơn thành con em thế gia, thì bỗng nhiên mở to hai mắt, ngạc nhiên liếc nhau. Tựa hồ phản ứng kịp cái gì, mới vừa rồi còn hung tợn thỉnh thoảng trừng Mạnh Tiểu Phu một chút Nhạc Chân a. Một tiếng, đem mặt trốn vào Tô giữ sau lưng, tấu chương xong, chương 148, đại thành. Chương 148, đại thành. Tại cái này mùa đông buổi sáng, bầu trời quét qua ngày xưa âm trầm, tốt có chút quá mức. Từ buổi sáng bắt đầu liền xanh như mới rửa, ánh nắng hào không ngăn cản rơi xuống dưới, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm dần thành sáng loáng kim sắc. Làm Nhạc Chân đem mặt giấu vào Tô giữ phía sau, trong lòng tràn đầy hảo não lúc, một số thanh âm xì xào bàn tán, cũng trong đám người truyền ra. Dực Sơn thành, chỉ là Hạ Châu hơn 10 cái trong thành thị một cái không đáng chú ý xa xôi thành nhỏ. Sinh hoạt tại Hạ Châu cái khác chưa quận đám người, thường ngày thậm chí đều rất khó được nhắc lên cái tên này. Vô luận là nơi này tông môn, thế ra vẫn là thổ sản phong cảnh, tựa hồ cũng cùng mọi người cách xa nhau xa xôi, cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tối đa cũng chỉ có khi nhìn thấy hàng năm cuối thu, trời đông giá rét sắp xảy ra thời tiết, làm từng nhánh vội vàng xe ngựa cũ nát, mặc đơn điệu màu xám đen thổ quần áo vải, ghim thông khí cắt xà cạp, một thân bụi đất Dực Sơn thành thế ra đội xe tiến vào Sùng Quảng thành mua lương lúc, mọi người mới có thể tùy ý quét dọn một chút, cảm khái lại đến cảnh tối nghèo nàn phương bắt chữ lương qua mùa đông thời gian. Bởi vậy, rất nhiều đến từ cái khác quận tông môn cùng thế gia, cũng không hiểu rõ Dực Sơn thành tin tức. Tự nhiên, cũng không có nhiều người biết, cùng Vân Cảnh môn giao thủ thiếu niên là ai. Nếu không phải lần này ưu tộc lỗ sâu mở tại bên này, phần lớn người thậm chí khả năng cả một đời cũng sẽ không tới đây một lần. Nhưng nơi này dù sao cũng là Dực Sơn thành, trong đám người cũng không ít xem náo nhiệt Dực Sơn thành bản địa võ giả. Nhất là đoạn thời gian trước, Dực Sơn thành mới chủ trì năm nay Bắc quận quận thi, rất nhiều bản địa tông môn đệ tử cùng đến từ Hoàng Ưu, Tây Tắc hai thành con em thế gia, đều đối quận trước khi thi cùng với quận thi lúc Dực Sơn thành phát sinh biến cố biết quá tường tận. Bởi vậy, trong đám người liền dần dần vang lên một số loáng thoáng thanh âm. Thì như Tô gia con cháu tỷ như Hàn Cốc thân truyền. Sau đó, những âm thanh này liền như là một viên quăng vào bình hồ cục đá bình thường, đánh nát bình tĩnh. Hơn nữa nhắc lên Liên Y Liễu, còn càng khuyết trương càng xa. Ý gì? Hắn là Hàn Cốc đệ tử. Cái kia Hàn Cốc người vì cái gì còn? Chẳng lẽ Tiết Mục bọn hắn trong miệng tiểu sư đệ chính là hắn? Này, các ngươi còn không có phản ứng kịp sao? Không phải hắn, chẳng lẽ còn có thể là Bao Thủ Nghĩa? Chậc chậc, ta lần này cuối cùng minh bạch. Vừa rồi ta còn buồn bực đâu, muốn nói vị tiền bối kia nếu thật là Thiên Vị Vân Cảnh môn lời nói, chẳng lẽ không nên trực tiếp cầm xuống gọi là Tô Đạo Sơn tiểu tử a, cần gì phải đến đưa Bao Thủ Nghĩa đi qua, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bây giờ xem ra, kỳ hỉ cái gì, mau nói a, hắn vì cái gì làm như vậy? Ngu ngốc, Tiết Mục lời của bọn hắn các ngươi không có nghe thấy sao? Cái này rõ ràng là đem Vân Cảnh môn người ném cho bọn hắn vị tiểu sư đệ này làm đá mài đao luyện công a. A, cái kia vừa rồi Trịnh Thu Nghiên còn chủ động tiến tới. Phốc phốc. Ha ha ha. Đám người bộc phát ra một mảnh xôn xao cùng cười vang. Mà cái này bốn phương tám hướng thanh âm, liền như là từng sợi ma âm, truyền vào Trịnh Thu Nghiên cùng một đám Vân Cảnh môn các đệ tử trong hai. Mà cái kia từng đạo tụ tập mà đến, như là nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn tầm thường nghĩa mai ánh mắt, càng để bọn hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên, trước đó hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Ma chân tướng, liền lấy đơn giản như vậy mà tàn khốc phương thức, đấm máu bị mở ra. Mỗi người cũng giống như bị người hung hăng quất một cái tát. 6. Mạnh Tiểu Phu nhìn xem Tô Đạo Sơn, ánh mắt bên trong khó nén yêu thích. Đồng thời trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Đại sư huynh quả nhiên vẫn là cáo giả. Cũng không biết hắn đạt được phong thanh gì, lại vượt lên trước liền đem như vậy người kế tục thu hoạch thân truyền. Không được, chỉ bằng môn này điên dại 18 truy, hắn liền nên là đệ tử của ta mới đúng. Hàn Cốc trên dưới, ai có thể tại môn võ kỹ này bên trên còn hơn ta? Mạnh Tiểu Phu một bên tại trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng trưởng môn võ đài, vừa quan sát một chút tình huống, chuẩn bị xuất thủ đem Tô Đạo Sơn cùng Bao Thủ Nghĩa tách ra. Mặc dù Tô Đạo Sơn môn võ kỹ này đã tiến nhập cảnh giới tiểu thành, hoàn toàn lĩnh ngộ quyền ý, nhưng hắn thấy Tô Đạo Sơn chiến lược trên cơ bản cũng đến đây chấm dứt. Đối thủ cảnh giới võ đạo dù sao cao hơn hắn ra hai giai, vô luận là bên trong khí vẫn là khí huyết, đều không phải là một bộ võ kỹ có thể san bằng. Nhất là đang giận kình phương diện, Tô Đạo Sơn quá bị thua thiệt, đánh không ra kình đạo đến, võ công chẳng khác nào phế đi một nửa. Đối thủ chỉ bằng lấy một tay tiếp thân khoái công, liền có thể làm cho ngươi luôn cuống tay chân. Trước đó Tô Đạo Ngọc giao đấu Mã Văn Thụy chính là làm như vậy. Bây giờ Bao Thủ Nghĩa đối phó Tô Đạo Sơn cũng là làm như vậy. Hơn nữa, thất phẩm thượng giai đối thất phẩm hạ giai, trên lệch còn lớn hơn. Trừ phi Tô Đạo Sơn có thể đem Điên Dại 18 truy tu đến cảnh giới đại thành. Nhưng ý nghĩ này chỉ ở Mạnh Tiểu Phu trong đầu lóe lên, liền chợt bị hắn cho bỏ qua. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Phải biết, một môn võ kỹ, mặc dù phân bảy cái giai đoạn, nhưng mọi người bình thường thói quen dùng cho bình phán cấp độ, cũng chỉ có nhập môn, hơi biết, tinh thông, tiểu thành cùng đại thành cái này năm cái mà thôi đến đại thành, bình thường liền có thể xem là một môn võ kỹ đỉnh phong. Bởi vì cái này cấp độ, vô luận từ đối võ kỹ linh ngộ, vẫn là đối kỹ xảo vận dụng, đều đạt đến tại hoàn mỹ. Bằng không, làm sao lấy xưng là đại thành đâu? Đương nhiên, đại thành phía trên còn có siêu phàm cùng nhập thánh hai cấp độ. Nhưng chỉ từ hai cái này cấp độ danh tự liền biết, đây không phải là dựa vào học có thể học được. Nói trắng ra là, đến giai đoạn đại thành, tựa như là học sinh đều đã đem lão sư truyền thụ cho đồ vật tu đến đỉnh. Mà nghĩ muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đánh vỡ thiên hoa bản, liền lão sư cũng cùng nhau siêu việt mới được, đây cũng là cái gọi là siêu phàm. Về phần nhập thánh, kia liền càng là một cái gần như hư vô mở mịt cảnh giới. Đến loại kia độ cao, võ kỹ đã không phải là võ kỹ, mà gần như tại thần kỹ. Cái gọi là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, cái kia là dùng võ nội đạo, là có thể khai tông lập phái. Bởi vậy, võ giả tại tu luyện võ kỹ thời điểm, bình thường đều sẽ đem tiểu thành phía dưới về vì một cái khu ở giữa, mà đem tiểu thành trở lên quy về một cái khác khu ở giữa. Nhập môn đến tiểu thành cái khu vực này ở giữa, mặc dù một bước một cái ngưỡng cửa, nhưng là phần lớn người đều có thể đạt tới. Khác nhau đơn giản là thiên phú khác biệt cùng thời gian dài ngắn thôi. Thiên phú thấp, luyện cái 10 năm 8 năm. Thiên phú cao, 1 năm 2 năm. Bởi vậy, mặc dù Tô Đạo Sơn tốc độ tăng lên nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nhưng ở Mạnh Tiểu Phu xem ra, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao chỉ tới tiểu thành, huống hồ thiên tài bên trong, càng có thiên mới không phải. Nhưng muốn đến đại thành, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Cái gọi là hình vị dùng, ý là thể, thần vị cốt. Một bộ võ kỹ muốn đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới đại thành, đối võ kỹ linh ngộ, không riêng muốn lĩnh ngộ ý cảnh, càng muốn lĩnh ngộ nó thần thủy. Chỉ có lĩnh ngộ thần thủy, mới có thể đem võ kỹ hoàn toàn hiểu rõ, đem kỹ xảo ma luyện đến gần như hoàn mỹ trạng thái. Nhưng liền như là vẽ tranh một dạng, cái gọi là họa sĩ mặt nạ khó vẽ xương. Một chỗ lĩnh hội không thấu, bị ngưỡng cửa này cản 10 năm đều có. Mạnh Tiêu Phu chính mình, năm đó chính là bỏ ra trọn vẹn thời gian 3 năm, mới đưa Điên Dại 18 truy từ nhỏ thành đột phá đến đại thành chi cảnh. Chính vì vậy, Mạnh Tiểu Phu cảm thấy, lại để cho Vân Cảnh Môn làm đá mài đao đã không ý nghĩa. Chỉ cần mình thêm chút chỉ điểm, lấy Tô Đạo Sơn ngộ tính, ước chừng không dùng đến 3 tháng, liền có thể đem môn võ kỹ này tu luyện tới đại thành. 3 tháng a? Mạnh Tiểu Phu chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy mình lại có chút ghen ghét. Nhưng mà, ngay tại Mạnh Tiểu Phu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, hắn đã muốn phóng ra bước chân, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ồ, sáu ánh nắng càng ngày càng hừng hực, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thủ vệ bảo trước cửa trên đất chống người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản trận này xung đột cũng không có cho thủ vệ bảo ra vào tạo thành cái gì hỗn loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tông môn tử đệ đến Dực Sơn Thành. Lại có càng ngày càng nhiều người nghe hỏi từ thủ vệ bảo chạy đến xem náo nhiệt đen nghịt vây xem đám người liền như là tuyết cầu tầm thường càng lăn càng lớn, đến cuối cùng liền dưới ánh mặt trời bày thành một khối vòng tròn lớn bánh, đã ngăn chặn ra vào thủ vệ bảo thông đạo. Trước đó một số đội xe còn có thể đi vòng đi qua, càng về sau, liền đi vòng cũng không được. Tới vào lúc này, bốn phía tông môn tiền bối cũng nhiều hơn. Sớm một đoạn thời gian trước, không ít tông môn sau khi tới, các đệ tử ở bên ngoài Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi, top 5 top 3 nói chuyện phiếm giao tế, chờ an bài. Sư trưởng trong môn phái thì được mời vào thủ vệ bảo trong doanh thương nghị hạng mục công việc. Bây giờ, vừa tới tông môn các trưởng bối vào không được, bên trong cũng nghe hỏi đổi ra. Xem náo nhiệt các đệ tử nhìn thấy tiền bối tới, tự nhiên đều là liên tục không ngừng tránh ra thông lộ. Một số chính để mắt kình không phản ứng kịp, tức thì bị bằng hữu một thanh kéo ra. Từ không trung xem tiếp đi, trong lúc nhất thời liền phảng phất có mấy cái tiểu đao thế như trẻ che cắt ra đầu hũ, thẳng trong ngón tay tầm thường. Hàn Lộc Hành chính là những này tiểu đao bên trong một thanh. Hơn nữa là động tĩnh lớn nhất một thanh. Bởi vì mới từ thủ vệ bảo tường thành bậc thang đạo bên trên xuống tới, hắn liền gặp cũng chính chạy tới xung đột hiện trường mấy người, vừa lúc liền tụ tập cùng một chỗ. Người không nhiều, chỉ có 3 cái. Chỉ bất quá, bên trong một cái là Tiền Quân Liệp Ma Nhân thống lĩnh Hoa Sủng, một cái là Hồng Chiếu Cung phó cung chủ Phùng Bảo Chi, còn có một cái là Cựu Tiêu Tông Lý Bình Ba. Hồng Chiếu Cung cùng Cựu Tiêu Tông đều là Hạ Châu đỉnh cấp tông môn. Tăng thêm chính hắn, có thể nói, tụ tập liệt hỏa quân cùng tông địa vị trong môn tối cao, quyền thế nặng nhất 4 người. Tại gặp phải Hoa Sủng đám người thời điểm, Hàn Lộc Hành chỉ là nhàn nhạt xông Phùng Bảo Chi cùng Lý Bình Ba nhẹ gật đầu, lại cùng Hoa Sủng thật sâu liếc nhau một cái. Sau đó, Hàn Lộc Hành liền từ Hoa Sùng trong mắt thấy được một tia trong dự liệu ý vị thâm trường. Bộc phát xung đột song phương thân phận, Hàn Lộc Hành cũng đã biết. Một phe là Đồng Quận Vân Cảnh Môn. Còn bên kia, thì là Dược Sơn Thành Tô Gia. Mà liên quan tới cái này Tô Gia, cùng với hai ngày trước phát sinh ở Khả Luân Bảo sự tình, lại không ai so với hắn rõ ràng hơn. Hắn biết, lúc ấy, Hoa Sùng chính là tại chạy tới đầu tiên. Cũng biết, vị này Tiền Quân Liệp Ma Nhân thủ lĩnh đối cái kia không riêng gì cứu được Đường Mạnh Nhi, còn hiệp trợ nàng đánh chết một cái U Ma họ Tô thiếu niên, sẽ là như thế nào mắt khác đối đãi. Kỳ thật nào chỉ là Hoa Sùng, trong âm thầm hỏi một chút, Tiền Quân tướng lĩnh, bao quát quân soái Vi Chi Phi ở bên trong, ai trong lòng không đem tiểu tử này phụ lên hảo. Chỉ bất quá, thật nhiều đồ vật đều chìm ở dưới mặt nước mà thôi. Không cần đến thua chiêng gõ trống, mọi người đều biết. Trước đó cũng chỉ là tiện tay cho Tô ra một điểm nho nhỏ chiếu cố. Qua đi nhiều thứ hơn, cũng sẽ là từ tầng thứ cao hơn bung ra. Đến lúc đó, mới là phía dưới những người này tốt như thế thời điểm. Bằng không, nhân tình liền không là nhân tình, mà là vượt qua. Nhưng Hàn Lộc Hành không nghĩ tới chính là, cái này thế đạo, tổng liền có người như vậy không có mắt. Trước là có người đỏ mắt Tô gia suy nghĩ, bây giờ lại có người trực tiếp khi dễ đến Tô gia con cháu trên đầu. Nghe nói, giờ phút này đánh nhau, không là người khác, chính là cái kia tên là Tô Đạo Sơn thiếu niên. Hàn Lộc Hành cùng Hoa Sùng ánh mắt đụng một cái, liền minh bạch lẫn nhau tâm tư. Mắt thấy Hàn Lộc Hành một mặt sắc khí, Hoa Sùng khẽ miệng hơi bệnh, ngược lại hơi hơi thả chậm lại bước chân, đem đầu lĩnh vị trí nhường cho hắn. Mà trông thấy Hàn Lộc Hành, một bên Lý Bình Ba cùng Phùng Bảo Chi hai người, cũng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai người mặc dù cũng đi theo Hoa Sùng cùng một chỗ, lại cũng không biết tuột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là vài phút trước đó, bọn hắn đang cùng vị này tuyệt đối không thể lãnh đạm liệt ma nhân thủ lĩnh Hàn Huyên nói chuyện phiếm, nghe Hoa Sùng thủ hạ bẩm báo, bên ngoài có tông môn đệ tử đánh nhau. Sau đó đối phương tại Hoa Sùng bên thai tựa hồ nói một cái tên, một giây sau, hai người liền kinh ngạc trông thấy, Hoa Sùng sắc mặt trầm xuống, đồng nhiên đứng dậy. Tự nhiên, vô luận là đạo lý đối nhân xử thế, vẫn là về tình bề lý. Thân là Hạ Châu tông môn tầng cao nhất nhân vật bọn hắn đều là phải bồi cùng cùng nhau. Một đường đi tới thời điểm, hai người còn ở trong lòng suy đoán, tuột cùng là cái gì có thể kinh động Hoa Sùng. Tông môn đệ tử đánh nhau, bất quá là nhìn lắm thành quen việc nhỏ thôi. Trong quân tùy tiện một cái hổ ý cũng liền quát bảo ngưng lại, chỗ nào đáng giá Hoa Sùng tự thân xuất mã. Có thể để hai người không nghĩ tới chính là, vội vã tiến đến, không riêng gì Hoa Sùng, còn có Hàn Lộc Hành. Nhất là trông thấy Hàn Lộc Hành một mặt sắc khí, hai trong lòng người đều là lộ bộ một tiếng, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Theo năm người bước nhanh tiến lên, những nơi đi qua, liền giống như một đạo gợn sóng từ thủ vệ bảo nội bộ khuyết tán ra tới. Dọc đường tông môn các đệ tử đều giật mình kêu lên. Chẳng ai ngờ rằng, bên ngoài đánh nhau, càng đem thủ vệ bảo chúng phân lượng nặng nhất mấy vị đại nhân vật đều kinh động. Nguyên bản còn có chút người không coi ra gì, không nghĩ tham gia náo nhiệt. Giờ phút này gặp tình hình này, đều nhao nhao đi theo Hàn Lộc Hành bọn người sau lưng. Thế là, liên y liền càng lúc càng lớn, chờ Hàn Lộc Hành bọn người xuyên qua thủ vệ bảo cửa thành lúc, đám người liền theo phía trước từng tầng bạo động, như là bổ sóng trạng biển tầm thường tách ra. Trong tầm mắt, liền xuất hiện hai cái giao thủ thân ảnh. Mà chỉ nhìn qua, bốn người sóng mắt liền cùng lúc ngưng tụ, con người có chút phóng đại. Ồ, 6. Tô Đạo Sơn hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, nhưng đánh cho có chút bực bội. Không thể không nói, thân là Vân Cảnh môn thân truyền đệ tử, bao thủ nghĩa vẫn còn có chút thực lực. Không riêng một bộ khói trên sông mênh mông trưởng làm đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn gia nhập Vân Cảnh môn một bộ khác tuyệt học xuyên vân chân, càng là biến hóa đa đoan, quỷ thần khó lường. Nhất làm cho Tô Đạo Sơn buồn bực là, gia hỏa này rõ ràng khi dễ chính mình chỉ có thất phẩm hạ giai, khí kình xa không tới xoay tròn như ý tình trạng, bởi vậy một mực tiếp thân phát ra, lấy nhanh đánh nhanh. Nếu không phải Tô Đạo Sơn quyền pháp tiến vào tiểu thành, có ý cảnh gia trì, khiến cho quyền thế nâng cao một bước, vẫn đúng là không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Người ta nhiều lần đều là cung cứng đẩy trương, giơ tay nhấc chân đều là khí kình ba ba có âm thanh, mà chính mình thì cùng đạn đông vải như hoa, trong thân thể kình đều không có bộc phát chỗ trống, đánh như thế nào? Mà loại này mỗi lần kích phát khí huyết, nhưng mỗi lần bị chắn trở về cảm giác, thực sự để cho người ta phát điên. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, lặp đi lặp lại, không được phát tiết, liền đã đủ để cho người ta phiền não. Nhất làm cho Tô Đạo Sơn khó chịu là, điên dại 18 truy bộ võ kỹ này, vẫn là uy lực chiêu chiêu để ra. Trước đó đánh Mã Văn Thụy thời điểm, hắn là cố ý kiềm chế, cuối cùng mới như là lửa như núi bộc phát. Bây giờ đánh đến nước này, hắn sớm đã là bật hết hỏa lực, quyền thế cũng là một đạo so với một đạo mãnh liệt, liền giống như là biển gầm, không ngừng đẩy lên. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cảm giác bên trong thân thể của mình, ngay tại giành dụm lấy một cỗ lực lượng cuồng bạo. Cỗ lực lượng này, tựa như hồng thủy bình thường, chờ đợi phá vỡ đê đập, thế không thể đỡ quét sạch hết thảy. Điên dại, điên dại. Tô Đạo Sơn nghiêm túc trải nghiệm lấy quyền ý tiến vào tinh thông cảnh về sau, hắn cũng đã đem trước đó lĩnh ngộ ý cảnh, cùng điên dại 18 truy chiêu thức kết hợp lại. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể của mình, liền giống như phong ấn một vị điên cuồng ma thần. Chính mình đánh ra mỗi một quyền, đá ra mỗi một chân, đều không giờ khắc nào không tại cùng tôn này cuồng bạo ma thần tương ứng hòa. Nhất là tiến vào tiểu thành cảnh về sau, tôn này ma thần liền giống như cùng mình hòa làm một thể tầm thường. Chính là bởi vì có tôn này ma thần tồn tại, chính mình mới có thể bằng vào quyền ý cùng thuần túy kỹ xảo, tại không có cách nào bộc phát khí kình tình huống dưới, cùng bao thủ nghĩa đánh cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng là còn thiếu một chút. Tô Đạo Sơn có thể rõ ràng cảm giác được, tôn này ma thần cũng không hề hoàn toàn cùng mình dung hợp, cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút. Điên dại 18 truy. Tô Đạo Sơn ngay nuốt lấy cái tên này, trong đầu lại phản phát hiện lên trước đó trong nhà, đám chìm ở võ đạo thế giới bên trong, lĩnh ngộ võ kỹ lúc cảnh tượng. Thấy hình, thấy ý, thấy thần. Ta lúc ấy thấy chi thần, là một vị điên thần. Hán điên, không chỉ là điên cuồng, cũng không chỉ là cuồng bạo, mà là không khác, không ta, cũng không chúng sinh. Giữa thiên địa, chỉ có một đạo cô hồn. Tối tăm, không biết là mộng, cũng không biết là tỉnh. Sở tố sở vi, lời nói đăm chiêu, cho người khác mà nói, là lời nói điên cuồng, cuồng bộ dữ dằn. Nhưng tại mình mà nói, lại là. Đương nhiên. Tô Đạo Sơn con mắt đột nhiên sáng lên. Mà Tô Đạo Sơn không biết là, cơ hồ ngay tại hắn trải nghiệm quyền ý đoạn thời gian này, trong mắt ngoại nhân hắn, liền phảng phất hóa thân thành một cái thú bị nhốt, ở trên người hắn, liền phảng phất có một cỗ như có thực chất ngập trời hung diễm đang thiêu đốt tầm thường. Quyền của hắn thế, càng ngày càng nặng, càng ngày càng điên. Mỗi một lần bị đánh gãy, bị nện trở về, quyền kế tiếp, hắn liền nhất định càng nhanh, càng hùng, mạnh hơn. Mà cái kia hung diễm, cũng càng thế lớn. Mà tới được giờ phút này, bốn phía đám người trong lúc đó cảm giác Tô Đạo Sơn trên thân, một đạo mênh mông khí huyết như có thực chất bạo phát đi ra, đến mức thân ở mười mấy mét bên ngoài, đều có thể cảm nhận được một cỗ liệt hỏa thiêu đốt bàn mấy liệt. Tất cả mọi người đang lặng lặng mà nhìn xem. Mạnh Tiêu Phu đang nhìn, Hàn Lộc Hành, Hoa Sùng, Lý Bình Ba, Phùng Bảo Chi cũng đều đang nhìn. Mỗi người đều ngưng thần nín hơi. Và anh, Chỉ thấy động tác mau lẹ nhanh tật vô cùng trong lúc giao thủ, Bao Thủ Nghĩa Nguyên vốn đã đem Tô Đạo Sơn áp chế đến một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, hai tay ngay cả đánh mang bắt, làm cho Tô Đạo Sơn chỉ có thể lần lượt ra quyền va chạm. Nhưng lần này, theo Bao Thủ Nghĩa một chiêu trời u ám song trưởng liên hoàn chụp về phía Tô Đạo Sơn ngực, Tô Đạo Sơn lại không tránh không né, cũng không đón đỡ. Mà khi Bao Thủ Nghĩa một trưởng hung hăng khắc ở Tô Đạo Sơn trên lồng ngực lúc, đám người phát hiện, cái này như là như thú bị nhốt thiếu niên, lại phản phất tránh thoát một mực trói buộc mình xiển xích bình thường, thân thể rõ ràng đã bị chấn động đến lui lại, khí huyết cuồn cuộn, mặt lộ vẻ thống khổ, mà một giây sau, hắn liền tay trái một dài, bắt lại Bao Thủ Nghĩa ấn ở trước ngực tay phải xoay tròn hướng về Bao Thủ Nghĩa đập xuống giữa đầu. Điên dại 18 truy, thứ 18, tự tại thiên ma. Một đạo bụi đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo Tô Đạo Sơn vung lên hữu quyền từ mặt đất dâng lên, đi theo quyền thế, trên không trung quyển ra một đạo gió lốc. Mà cái kia bay lên bụi đất, bọc lấy thiếu niên đơn bạc thân thể, liền giống như dung hợp vì một vị ma thần. Một mực bị áp chế khí kình tiếng vang, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Nổ tung sóng xung kích bọc lấy bụi đất lướt ngang ra, hẹp mở bàn nắm đấm từ trong bụi đất rơi xuống, để cho người ta trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy không phải một quyền, mà là thiếu niên này lặp đi lặp lại đánh không biết bao nhiêu lần 18 thức quyền pháp, tất cả đều điệt ra ở cùng nhau. Quyền thế như Thái Sơn áp đỉnh. Bao Thủ Nghĩa con ngươi phóng đại, toàn lực chống đỡ ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khủng cự lực đánh tới, Bao Thủ Nghĩa dưới chân mềm nhũn, bị nện đến quỳ xuống. Điên dại 18 truy, đại thành. Tấu chương xong, chương 149, Kha Lập Chí. Chương 149, Kha Lập Chí. Giờ khắc này, đám người lặng ngắt như tờ, ánh nắng có chút lóa mắt. Mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú lên giữa sân phát sinh một màn, có chút đầu váng mắt hoa, một cái vóc người cao lớn, có được thất phẩm thượng giai thực lực vân cảnh môn thân truyền đệ tử, cứ như vậy sống sờ sờ bị một cái không có danh tiếng gì đơn bạc thiếu niên, một đấm hung hăng đập tới quỷ dạng xuống đất. Làm Bao Thủ Nghĩa thân thể, như là bị một tòa bỗng nhiên đè xuống đại sơn bàn ép loan liều yêu, làm hai đầu gối của hắn trùng điệp dập lên mặt đất bên trên, phát ra một tiếng vang trầm lúc, trong lòng của mỗi người cũng không khỏi rung động run một cái. Tựa như nghe được sắt môi phá nổi sắt thanh âm, nhất thời không chịu được lông tóc dựng đứng. Mà Bao Thủ Nghĩa hiển nhiên cũng bị nền động, cơ hồ là tại hai đầu gối quỳ xuống đất trước tiên, hắn liền vô ý thức một cái thân, ý đồ đứng lên. Nhưng mà, thiếu niên áo xanh lại không cho hắn nửa phần cơ hội. Đám người chỉ thấy thiếu niên này mà không thay đổi cất bước trầm bay, chân đạp bắt quái, hai bước du sau khi đi, thân hình giãn ra kéo ra quyền giá, tay trái tiếp tục lôi kéo Bao Thủ Nghĩa tay phải cánh tay, liền như là dắt chó bình thường, một dẫn một vùng, kéo đến hắn vừa bắn lên thân thể một trận lay động, tay phải thì xoay tròn, lại là một truy. Ầm. Lần này, Bao Thủ Nghĩa quỳ đến so trước đó càng nhanh. Không riêng đầu gối nặng nề mà sử ngồi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra hai cái hố, hơn nữa đón đỡ tay trái càng là cách một tiếng rủ xuống đến, mềm nhũn túi trước người, đúng là bị trực tiếp nện đứt. Tất cả mọi người mộng. Phổ thông tông môn đệ tử, có lẽ vẫn chỉ là không thể tin được một cái thất phẩm hạ giai thiếu niên, làm sao có thể đem Bao Thủ Nghĩa đánh tới chật vật như thế tình trạng. Mà trong đám người Hàn Lục Hành, Hoa Sùng, Lý Bình Ba, Phùng Bảo Chi bọn người, thì đều là tim đập loạn, vẻ mặt biến đổi. Hàn Cốc điên dại 18 truy, đại thành cảnh. Lý Bình Ba cùng Phùng Bảo Chi, đều là trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng thân là Hạ Châu bản địa cường giả bọn hắn, đối Hàn Cốc môn võ học này hiểu quá rồi. Vô luận là luận bản vẫn là tỷ thí, bọn hắn đều đã từng vô số lần lĩnh giao qua. Không nói những cái khác, liền chỉ nói giờ phút này trong sân Mạnh Tiểu Phu, bọn hắn cũng không biết giao thủ qua bao nhiêu lần. Mạnh Tiểu Phu điên dại 18 truy, đã đạt đến siêu phàm cảnh. Vừa đưa ra đến, vậy thì thật là như điên giống như cuồng, giống như trận báo tầm thường. Luận cảnh giới, Mạnh Tiểu Phu tự nhiên còn thắng một bậc. Nhưng Mạnh Tiểu Phu luyện bao lâu? Hơn nữa hắn cảnh giới võ đạo cao bao nhiêu, giang hồ lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu? Tựa như một thiên ngao răng kích miệng văn chương. Một vị thành niên nguyên bác chi sĩ đọc năng lực phân tích, há lại một cái vừa học được mấy trăm chữ đứa bé có thể đánh đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, môn quyền pháp này đại thành cảnh, liền xuất hiện tại một tên thiếu niên 16, 17 tuổi trên thân. Cái này sao có thể? Kỳ thật, không riêng Lý Bình Ba bọn người không thể tin được, liền Mạnh Tiểu Phu cũng không thể tin được. Thân là Hàn Quốc cường giả trung, đối môn võ kỹ này lý giải khắc sâu nhất một người, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đem điên dại 18 truy tu đến đại thành có bao nhiêu khó. Có thể trở thành Hàn Quốc tuyệt học, cũng lại trở thành nội môn đệ tử trở lên môn bắt buộc, điên dại 18 truy cũng không phải cái gì tam lưu tông môn tam lưu võ kỹ có thể sánh được. Mà cảnh giới cao hơn, uy lực mạnh hơn, liền mang ý nghĩa càng bác đại tinh thâm, đối thần thủy lĩnh ngộ càng khó điên dại 18 truy thần thủy, trọng điểm ngay tại ở điên dại hai chữ. Cái gì gọi là điên dại? Điên điên cùng cùng, hồ ngôn loạn ngữ, cử chỉ hoang đường, táo bạo dễ giận, liền kêu điên dại sao? Không, đây chẳng qua là một người bình thường trong mắt điên dại thôi. Coi ngươi đứng tại một người bình thường góc độ, ý đồ đi bắt chước điên dại thời điểm, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đã sai. Năm đó, Mạnh Tiểu Phu dùng thời gian 3 năm mới lĩnh ngộ tới, chân chính điên dại là hết thời làm người không hiểu, làm người khinh thường, làm người không dung hành vi, đều chẳng qua là điên dại người trong mắt mình người bình thường sinh thôi. Không có điên tử cảm thấy mình là tên điên. Bọn hắn đắm chìm ở trong thế giới của mình, có hành vi của mình quy tắc, có chính mình đối thế giới cảm giác cùng nhận biết. Hắn thậm chí cho rằng, ngươi mới là người điên. Mà rơi vào điên dại 18 truy môn võ kỹ này trong tu luyện, võ giả nhất định phải minh bạch, một khi coi ngươi bắt đầu, ngươi cũng không phải là ngươi. Ngươi chính là một người điên, một cái lấy bản thân vì thiên địa, làm theo ý mình tên điên. Nhưng lúc này mới chỉ là lĩnh ngộ môn võ kỹ này tầng thứ nhất. Thật chính là muốn lĩnh ngộ môn võ kỹ này, còn cần từ tầng này xuống đến càng sâu đích một tầng, cái kia chính là coi ngươi không phải bình thường ngươi thời điểm, thế giới này cũng không phải bình thường thế giới. Tại bình thường thế giới, làm đối thủ chiếm cứ tiên cơ, phát động tấn công mạnh thời điểm, ngươi hội trốn tránh, hội ngăn cản, hội vô ý thức dùng một người bình thường bản năng đi làm ra phản ứng. Nhưng đây là một cái điên dại thế giới, mà tên điên sẽ không làm phản ứng gì. Hắn sẽ không cải biến chính mình, sẽ không đi ứng đối. Hắn sẽ chỉ vặn vẹo toàn bộ thế giới. Cho nên, rất nhiều được chứng kiến điên dại 18 truy người, đều sẽ có một loại cảm giác, cảm thấy đây là một môn rất không đạo lý võ kỹ. Rất nhiều ứng đối, rất nhiều chiêu thức, đều không phải là người bình thường có thể lý giải, cũng không phải người bình thường có thể nhận biết. Có đôi khi một quyền đánh ra, người bên ngoài thậm chí cảm thấy đến buồn cười. Bởi vì mọi người nhìn ngang nhìn dọc, bên trên nhìn xem nhìn, cũng không như vậy đánh đạo lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người này rất khó lý giải, khi bọn hắn cùng một cái sử dụng điên dại 18 truy võ giả quyết đấu thời điểm, bọn hắn kỳ thật liền đã bất chi bất giác bị mang vào một cái điên dại thế giới. Tựa như một người bình thường cùng một người điên nói chuyện, thường thấy nhất tình hình, bình thường đều là người bình thường ý đồ lý giải tên điên muốn biểu đạt cái gì, mà tuyệt sẽ không là tên điên đi suy nghĩ người bình thường đang nói cái gì. Giao thủ cũng là như thế này. Coi ngươi tại thích ứng đối thủ điên dại 18 truy thời điểm, ngươi cũng bất chi bất giác bị mang lệnh. Mà điên dại thế giới là không giảng đạo lý, hoặc là nói chính xác hơn, không có đạo lý mới là điên dại thế giới đạo lý. Mà đạo lý của ngươi chỉ là ngươi gông xiềng và phân mộ. Nguyên bản Mạnh Tiểu Phu chuẩn bị tại ngày sau chỉ điểm Tô Đạo Sơn thời điểm, đem những này hắn suy nghĩ thật nhiều năm mới hiểu được đồ vật dạy cho hắn. Đương nhiên, võ học chi đạo, học được đồ vật vĩnh viễn cũng không bằng ngộ đến đồ vật. Bởi vậy, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ muốn làm sao để điểm nhường Tô Đạo Sơn tự mình lĩnh ngộ. Có thể để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là tiểu tử này đánh mấy người, chính mình liền đánh đến đại thành. Giờ khắc này, Mạnh Tiểu Phu trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Tiểu tử này hoặc là thiên tài, hoặc là hắn bản thân liền là người điên. Vâng. Tận đến giờ phút này, đám người mới như là vỡ tổ bình thường, một mảnh xôn xao. Mà trung ương trên đất trống, Tô Đạo Sơn đánh cho chính đã nghiền, không có nửa phần ngừng, vung lên nằm đấm, lại là thứ ba truy nện xuống. Dừng tay. Theo một tiếng tức hồn hển quát chói tai, một bóng người từ trong đám người lao ra, một trưởng vô hướng Tô Đạo Sơn. Mạnh Tiểu Phu thân hình lóe lên, ngăn tại Tô Đạo Sơn trước mặt, đem Tô Đạo Sơn hướng phía sau mình một vùng, ngăn lại hắn hạ tử thủ đồng thời, một trưởng nên đón tiếp lấy, đem người kia đẩy lui 4-5 bước. Chờ người kia đứng vững thân hình, đám người định thần nhìn lại, mới phát hiện người này một thân áo bào xám, hơn 50 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người thon gầy, không là người khác, chính là Vân Cảnh môn tam trưởng lão Vương Vĩnh Lương, đồng thời hắn cũng là bao thủ nghĩa sư phụ. Vương Vĩnh Lương là nhận được tin tức, mới từ thủ vệ bảo bên trong nội vàng chạy tới. Nguyên bản chỉ cho là trong môn đệ tử cùng bản địa một cái thế gia con cháu lên xung đột, đối phương bên trong mặc dù có Mặc Hồ kiếm phái thân truyền đệ tử, nhưng có bao thủ nghĩa áp trận, coi như đánh không lại, cục diện cũng sẽ không quá khó nhìn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là khi hắn chạy tới nơi này, nhìn thấy lại là một bộ thảm trạng. Không riêng Mã Văn Thụy hai tay bị đoạn, cả người đều hôn mê đi, liền cái khác mấy tên đệ tử cũng từng cái mặt mũi bầm dập. Đáng giận hơn là chính mình thân truyền đệ tử bao thủ nghĩa còn tại bị một thiếu niên đánh tàn bạo, đánh cho đều quỳ trên mặt đất. Mắt thấy tiểu tử này bụng dạ gắt, nện đứt bao thủ nghĩa một cái cánh tay còn muốn tiếp tục nện, hắn lúc này ngay đầu tiên liền xuất thủ. Mạnh Tiêu Phu, các ngươi Hàn Quốc khinh người quá đáng. Mạnh Tiêu Phu nhướng mày, Vương Sư Minh, đệ tử ở giữa luật bàn, trưởng bối xuất thủ, liền không khỏi quá hèn hạ a. Luật bàn. Vương Vĩnh Lương quả thực giận quá mà cười, đưa tay xông Mã Văn Thụy bọn người một chỉ, các ngươi đem người đánh thành như vậy, kêu luật bàn. Mạnh Tiêu Phu không hề lo lắng nói, ai bảo các ngươi Vân Cảnh môn đệ tử miệng tối đâu, đổi lại là ta, sợ là đánh cho ác hơn. Muốn ta nói, ngươi còn phải cảm kích ta Hàn Quốc đệ tử tâm địa thiện lương, thủ hạ lưu tình mới đúng. Ngươi. Vương Vĩnh Lương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngay vào lúc này, đám người rối loạn tương mừng, một thanh âm truyền đến, Hàn Quốc thật sự là uy phong thật to. Bốn phía đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tách ra trong đám người, một đoàn người đi ra. Người nói chuyện là đầu lĩnh một người trung niên văn sĩ, là Viễn Sơn lâu cốc Thiên Chỉ. Đám người châu đầu ghé tai, thần tình kích động. Tại Hạ Châu, Viễn Sơn lâu nhưng cũng là địa vị cùng nội tình không thuộc về Hàn Quốc đỉnh cấp tông môn. Mà mọi người đều biết, Vân Cảnh môn chính là Viễn Sơn lâu phụ thuộc tông môn. Thậm chí có thể nói, là Viễn Sơn lâu tại Đông quận chi nhánh. Bây giờ, Vân Cảnh cửa bị Hàn Quốc đánh thành như vậy, mà Viễn Sơn lâu lại ra mặt. Mọi người không biết cái gì gọi là sao hỏa đụng phải trái đất, nhưng cảm thấy cảm giác liền đại khái như thế. Cốc sư huynh biết liền tốt, Mạnh Tiểu Phu tựa hồ hoàn toàn nghe không ra Cốc Thiên Chỉ âm dương quái khí, cười híp mắt vừa chắp tay, ngược lại cũng không cần như vậy tán dương. Mọi người đều biết, Hạ Châu đỉnh cấp tông môn trùng, chúng ta Hàn Quốc uy phong luôn luôn là so với Viễn Sơn lâu lớn hơn một chút. Cốc Thiên Chỉ hừ một tiếng, lạnh lùng tốt, đã đệ tử ở giữa luật bàn, cái kia không biết chúng ta Viễn Sơn lâu đệ tử. Nói xong, hắn hướng sau lưng nhìn lướt qua. Một người tướng mạo thanh niên anh tuấn tiến lên một bước, đứng ở Cốc Thiên Chỉ bên cạnh. Kha Lập Chí. Bốn phía tông môn các đệ tử lập tức liền nhận ra được. Tất cả mọi người biết, cái này Kha Lập Chí chính là Cốc Thiên Chỉ thân truyền đệ tử. Năm nay 26 tuổi, đã có lục phẩm trung giai thực lực. Đặt ở toàn bộ Hạ Châu, đều là số 1. Hơn nữa nghe nói, người này thậm chí sớm tại thất phẩm cảnh giới, liền vượt cấp chém giết qua một cái lục phẩm dị chủng. Chỉ nghe Cốc Thiên Chỉ trên mặt giống như cười mà không phải cười, trong miệng nói tiếp: "Như có cơ hội tìm tới Hàn Quốc đệ tử luật bàn, đánh chết đả thương, Mạnh sư huynh vẫn sẽ hay không cũng nói như vậy." Mạnh Tiêu Phu vốn đang cười hết mắt, nghe vậy, sắc mặt quét ngang, một mặt dữ tợn mà nói: "Ngươi dám? Lão tử phế bỏ ngươi. Vừa mới bất quá là cùng các ngươi qua loa hai câu, ngươi lại còn coi lão tử cùng các ngươi giảng đạo lý." Cốc Thiên Chỉ trên mặt trầm xuống, cùng Mạnh Tiểu Phu bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Tô Đạo Sơn đứng tại Mạnh Tiểu Phu sau lưng, một mặt ngưỡng mộ. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, liền danh tự đều vẫn là từ trong miệng người khác kêu đi ra mới biết được, nhưng hắn cảm thấy, vị này Hàn Cốc tôn trưởng cũng không giảng đạo lý lại không muốn mặt phong cách rất hợp khẩu vị của mình. Sau đó, Tô Đạo Sơn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Cốc Thiên Chỉ bên cạnh Kha Lập Chí. Tô Đạo Sơn phát hiện, cái này Kha Lập Chí chính là trước kia chính mình đến thời điểm, ở ngoại vi tông môn đệ tử trong đám người, nhìn thấy cái kia để cho mình cảm giác rất tinh tường người. Nhưng loại này cảm giác quen thuộc, lại không biết từ đâu mà tới. Cơ hồ là vô ý thức, Tô Đạo Sơn mở ra đọc. Mà một giây sau, con ngươi của hắn liền đột nhiên phóng đại, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Tấu chương xong, chương 150, vọng khí. Chương 150, vọng khí. Từ khi trở thành siêu phàm võ giả về sau, dùng đọc dị thuật đến quan sát người cùng sự, liền đã thành Tô Đạo Sơn bản năng. Nhất là tại cùng người thời điểm chiến đấu, một khi mở ra đọc, Tô Đạo Sơn không chỉ có thể rõ ràng hơn hầm ngầm xem xét đối thủ nhược điểm cùng yếu hại, còn thường thường hội sinh ra một loại thế giới đều ở trước mắt trở nên chậm cảm giác. Tô Đạo Sơn biết, cái này là bởi vì chính mình con mắt trở nên càng sắc bén, đối chi tiết khống chế càng nhạy cảm, có thể thông qua ánh mắt của đối phương phương hướng, bả vai động tác, bước chân di động, quay thân phát lực thậm chí bụi bặm trên người chờ biến hóa rất nhỏ quan sát, mà làm ra sớm phản ứng. Chính là bởi vì có điểm này dự phán, bởi vậy, thế giới tương đối mà nói giống như là trở nên chậm. Chỉ bất quá, cái này trở nên chậm biên độ, có lẽ chỉ có 1% giây thậm chí 1/1000 giây. Chính mình liền cảm nhận được đều rất khó, càng đừng đề cập nhường thân thể của mình phản ứng đi theo. Nhưng cũng chính vì vậy, Tô Đạo Sơn vẫn luôn minh bạch đọc dị thuật tầm quan trọng. Hắn rất muốn biết, theo chính mình siêu phàm cảnh giới tăng lên, môn này thân là người đọc sách tam đại đường tắt một trong dị thuật tột cùng hội tiến hóa đến loại trình độ nào. Tương lai lại sẽ mang lại cho chính mình như thế nào kinh hỉ. Hôm nay, Tô Đạo Sơn trông thấy Kha Lập Chí trước đó, còn không có mở ra đọc. Vừa đến, là bởi vì tiếp tục sử dụng dị thuật, hội tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Một lúc sau, người liền sẽ tinh thần khô kiệt, đầu váng mắt hoa. Thứ hai, trước đó cùng Vân Cảnh môn chiến đấu, với hắn mà nói cũng là một lần khó được ma luyện võ kỹ cơ hội. Bởi vậy, cho dù là bị bao thủ nghĩa đè lên đánh, nhiều lần đều kém chút không nhịn được mở ra đọc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mà nhường Tô Đạo Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, giờ phút này dùng đọc xem xét Kha Lập Chí, hắn lại phát hiện, chính mình vậy mà từ trên người của đối phương, nhìn thấy một số trước kia không thấy được đồ vật đó là một cố khí. Tô Đạo Sơn rất khó dùng ngôn ngữ hình dung đọc dị thuật xuất hiện loại biến hóa này. Nếu như nhất định phải hình dung chính mình giờ phút này nhìn về phía Kha Lập Chí loại trạng thái này lời nói, Tô Đạo Sơn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là kiếp trước lao đạo sư phụ dạy cho mình một môn tuyệt học. Vọng khí. Đạo gia vô luận nhìn người vẫn là xem phong thủy, vọng khí đều là một môn kiến thức cơ bản. Người có tinh khí, núi non sông ngòi thậm chí thế gian vật vật cũng đều có thuộc về mình khác biệt khí. Tỷ như khởi sắc, tỷ như quý khí, tỷ như tức giận, tỷ như sắc khí, tỷ như tài vận trở một chút các loại. Khí loại vật này, nghe tới phảng phất hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sợ không được, nhưng nó lại là sự thật tồn tại. Bằng không, lão tổ tông cũng sẽ không tạo ra nhiều như vậy hòa khí tương quan tử. Bất quá, trước kia học vọng khí, vô luận là xem người vẫn là xem, cơ bản tuân theo đều là một bộ tiền nhân chỗ tổng kết, thông qua bên ngoài đặc điểm cùng một số dấu hiệu tiến hành phán đoán máy móc phương pháp. Nó bản chất cùng nhìn không sai biệt nhiều. Xem tướng là thông qua một người tướng mạo, dáng người, làn da, ánh mắt trở tiến hành phân biệt. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, lại cái gọi là tướng tùy tâm sinh. Một người kinh lịch, tính cách, tâm lý, cảm xúc chờ một chút, cũng sẽ ở hắn quá trình lớn lên chung, dần dần lộ ra hiện tại gương mặt hắn bên trên. Khốn khổ người hội thói quen nhíu mày, than thở. Lâu dài hối hận làm mặt của hắn thoạt nhìn một bộ khổ tướng. Mà đa nghi lên thị, bàn lộng thị phi người, thì hội thói quen bĩu môi, liếc mắt, ánh mắt lố mãng không chừng. Một lúc sau, gương mặt hắn thoạt nhìn liền lộ ra cay nghiệt tiền nào. Về phần người có phúc, thì bình thường khí sắc hồng nhuận phân phớt, đôi mắt xanh triệt, một mặt để cho người ta thấy liền không nhịn được thân cận hòa khí. Đây là bởi vì kinh nghiệm của hắn, khiến cho hắn không có nhận qua những cái kia đồ vật loạn thất bát tao làm phức tạp. Tựa như hai người đồng thời đi tới, một cái từ bùn nhão trong đất đến, một cái khác từ kiện thân lục trên đường đến, trên người dấu vết khẳng định là không giống, một chút liền có thể nhìn ra. Ma vọng khí thì là trừ ra người tướng mạo bên ngoài, quan sát hắn tinh khí thần. Một cái khí vận tràn đầy người, khí chàng nhất định là cường đại, nhiệt liệt, sạch sẽ. Hắn tinh lực dồi dào, khí sắc hồng nhuận phân phớt. Vô luận nói chuyện làm việc đều có rất mạnh lực ảnh hưởng cùng sức cuốn hút. Trên thân tựa như thiên nhiên nắm giữ một cái mãnh liệt từ trường bình thường, để cho người ta không tự chủ được liền bị hắn hấp dẫn, đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, tiến tới muốn giải hắn, tiếp cận hắn. Mà tương phản, như là một người khí chàng yếu ớt, trầm thấp, âm u, lại tự thân tinh thần hệ bại suy sụp, làn da ám trầm, ấn đường biến thành màu đen, cái kia liền sẽ để người kìm lòng không được muốn rời xa hắn. Không cách nào đối nó phát lên lòng thân cận. Về phần cả hai vật thế, kia liền càng là ngày đêm khác biệt đạo lý cũng rất đơn giản. Cái gọi là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Người sống chính là một cái tinh khí thần, là một cái vĩnh viễn nhìn về phía trước, vĩnh viễn tràn ngập kỳ vọng sức mạnh. Nếu là cả ngày tinh thần sa sút, hối hận, chủ quan bên trên hắn liền đã mất đi may mắn cơ hội. Bởi vì may mắn, chí ít ngươi muốn đi mới được. Ngươi cũng không dám bước ra một bước kia, hoặc là đều là thói quen lui về sau, mà không phải tích cực đi lên phía trước, đừng nói vận thế cũng trốn tránh ngươi đi, cho dù có vận thế tới, ngươi cũng không tiếp nổi đồng dạng, nhìn người là như thế, xem phong thủy cũng là như thế. Vì cái gì phong thủy bảo địa, nhất định phải là khí tràng trong suốt, ánh nắng sung túc, có núi có nước có cây, làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng cảm giác địa phương, mà không phải những cái kia âm u ẩm ướt chi địa. Đạo lý vốn là giống nhau, đi theo lão đạo học được nhiều năm như vậy, Tô Đạo Sơn xem tướng không được, nhưng ở vọng khí phương diện lại rất có thiên phú. Bởi vì xem tướng yêu cầu lưng rất nhiều thứ. Tô Đạo Sơn chính mình đến trường bài tập đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ nghiên cứu cái kia. Mà vọng khí lại không cần phiền toái như vậy, nắm giữ môn kỹ xảo này, ngoại trừ một điểm cơ bản nhất tri thức bên ngoài, điểm trọng yếu nhất, phản cũng không phải làm sao đi xem, mà là bằng bản năng đi cảm giác. Kỳ thật mỗi người đều có như vậy bản năng. Mọi người tại nhìn thấy một cái mới quen đấy người thời điểm, thường thường tại ấn tượng đầu tiên liền đã có thể phân biệt ra được cái này nhân thân bên trên khí chẳng là để cho người ta cảm thấy dễ chịu, vẫn là để người cảm thấy khó chịu. Chỉ bất quá, Tô Đạo Sơn từ nhỏ ở phương diện này so với người bình thường còn càng thêm mất cảm. Lão đạo thường thường khen hắn nói, đây là trời sinh tuệ nhãn, trưởng thành sẽ không lỗ. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác cùng lão đạo nói một dạng. Tô Đạo Sơn trong quá trình trưởng thành cũng hoàn toàn chính xác rất ít ăn qua phương diện này thua thiệt. Bình thường trong sinh hoạt, chỉ cần hắn nguyện ý thân cận bằng hữu, cơ bản đều không có vấn đề gì. Dù là trong đó có chút cái gia cảnh không tốt, nhưng tự thân giữ mình rất chính, tích cực lạc quan, cơ bản sẽ không mang đến phiền toái gì cùng tâm tình tiêu cực. Nhưng những cái kia khí chàng bất hòa, nhường hắn vừa thấy mặt liền vô ý thức tránh đi không muốn đánh quan hệ người, thì bình thường không có chuyện gì tốt. Hoặc là không phải người tốt lành gì, hoặc là chính là phiền phức quấn thân đồng dạng, làm việc cũng là như thế. Vô luận là quần chúng hộ vẫn là nhìn đoàn đội đồng bạn, Tô Đạo Sơn đều ưa thích thông qua vọng khí đi xem. Cái này khiến hắn thậm chí một lần tại đạo sư trong mắt, bị xem vì một cái phúc tinh. Giống như hắn mỗi lần chủ động tham dự nhiệm vụ, hoàn thành đến cũng không tệ. Trên thực tế, là Tô Đạo Sơn trước đó su cắt tị hung thôi. Nhưng hôm nay, Tô Đạo Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là chính mình thật thấy được khí. Cỗ này khí liền bao phủ tại Kha Lập Chí trên thân, giống như là từ trong thân thể của hắn di tán đi ra đồng dạng, cho dù là tại chói mắt dưới ánh mặt trời, cũng có chút phát ra ánh sáng, có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa, cỗ này khí tại hắn ấn đường cùng đỉnh đầu nồng nặc nhất. Liên phảng phất từng tia từng sợi như có như thực chất, tiến vào chui ra, sau đó đan vào một chỗ, giống như dây leo tầm thường hướng lên sinh trưởng. Tô Đạo Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía Kha Lập Chí hướng trên đỉnh đầu. Nơi đó giống tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Đạo Sơn lại rõ ràng có thể cảm nhận được, nơi đó có một viên vô hình đại thụ, tại vắng lặng đứng sừng sững đạo trùng. Giờ khắc này, Tô Đạo Sơn giống như thể hồ quán đỉnh, rốt cuộc biết chính mình trước đó từ Kha Lập Chí trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc là từ đâu mà đến rồi. Hoàng Trúc cư sĩ. Gia hỏa này, lại chính là Hoàng Trúc cư sĩ. Tô Đạo Sơn có thể khẳng định, cảm giác của mình không có sai. Mặc dù linh cảnh trùng, Hoàng Trúc cư sĩ tướng mạo bị mê vụ bao vây, không cách nào phân biệt, nhưng mình lúc ấy thông qua linh giác cảm giác được hắn đạo trùng khí tức, cùng giờ phút này chính mình cảm giác được giống nhau như lúc. Giờ khắc này, Tô Đạo Sơn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn. Phải biết, vô luận là trước kia Tạ Tâm Bạch khuyên bảo, vẫn là chính mình tại linh cảnh bên trong kinh lịch, đều để Tô Đạo Sơn minh bạch, mỗi một cái siêu phàm võ giả tại linh cảnh bên trong thân phận, đều là chính mình bí mật lớn nhất. Mà bí mật này, bởi vì có linh cảnh ý chí mê vụ che đậy, bởi vậy bảo thủ đến từng nghiêm. Trừ phi sử dụng phệ hồn phù một loại thủ đoạn đặc thù hoặc đối phương nguyện ý chính mình bại lộ, nếu không, căn bản là không có cách nhìn trộm. Nhưng bây giờ, chính mình lại có thể thông qua vọng khí, nhìn xuyên bí mật này. Tô Đạo Sơn cảm giác mình tựa như là một cái đứng đang đánh cược bên cạnh bàn dân cờ bạc, chợt phát hiện chính mình có thể nhìn thấu xúc sắc chung bên trong xúc sắc điểm số. Khó khăn nuốt nước miếng một cái, Tô Đạo Sơn đem ánh mắt từ Kha Lập Chí trên thân, chuyển qua bên cạnh Cốc Thiên Chỉ trên thân, lại từ Cốc Thiên Chỉ trên thân, di động đến Mạnh Tiểu Phu trên thân. Tô Đạo Sơn toàn thân cứng ngắc, chậm rãi nghiêng đầu nhìn xung quanh. Bốn phía đều là đen nghịt đám người. Mỗi trên người một người, đều có thuộc về bọn hắn chính mình khí. Những này khí, có chút hiện lên trắng sáng sắc, có chút hiện lên màu xám, có chút hiện lên màu vàng, có chút hiện lên màu đen. Khác biệt nhan sắc, cho người ta khác biệt cảm giác. Có chút thanh thoát thân hòa, có chút lờ mờ suy yếu, có chút âm lãnh tàn nhẫn. Nhưng phần lớn người, trên người khí cũng chỉ là thật mỏng một tầng. Thậm chí thỉnh thoảng theo tâm tình chập chờn lấy. Mà tại cực một số nhỏ trên thân người, Tô Đạo Sơn lại nhìn thấy cây. Kha Lập Chí có, Cốc Thiên Chí có, Mạnh Tiểu Phu có, Vương Vĩnh Lương có. Tới gần thủ vệ bảo đại môn cái kia một bên hai cái liệt hỏa quân tướng lĩnh có, bên cạnh bọn họ đứng đấy một nam một nữ hai vị tông môn cường giả có. Còn có đám người bên trong những người khác, có nam có nữ, trẻ có già có. Thế giới, phản phất tại thời khắc này trở nên lặng ngắt như tờ, hết thảy mọi người, tất cả cảnh sát đều phản phất ngưng kết tại trong thời gian. Tô Đạo Sơn cơ hồ dùng hết khí lực mới khống chế lại chính mình, không để cho mình như là gặp ma, bởi vì nội tâm rung động mà thất thố. Nhưng hắn phát hiện, thân thể của mình vẫn là trở nên như thế cứng ngắc, thân thể vẫn là không chịu được run rẩy. Lão đầu nhi, ta cái này không phải cái gì tuệ nhãn, ta mẹ nó đây là mở âm dương nhãn đi. Tấu chương xong, chương 151, thiên vị. Chương 151, thiên vị. Trang diện rối bời. Nhìn thấy Viễn Sơn lâu Cốc Thiên Chỉ ra mặt chỗ dựa, vân cảnh môn chúng người liền như là gặp được thân nhân tầm thường. Đầu tiên là Vương Vĩnh Lương tức giận nói mấy câu gì, sau đó lại là Bao Thủ Nghĩa, Trình Thu Nghiên bọn người nhao nhao lên án. Còn đem thụ thương Mã Văn Thụy nhấc đi qua, lấy chứng minh Tô Đạo Sơn xuất thủ tàn nhẫn, giết hại chính đạo đồng môn. Tô Đạo Sơn đứng ở một bên, lại là liền một chữ cũng không nghe lọt ai. Trong lòng chỉ lo tự hỏi trên người mình biến hóa. Ta có thể nhìn thấy những này, hẳn là đêm qua đạo chủng tăng lên mang tới biến hóa. Đêm qua tại linh cảnh trung, đạo chủng từ nguyên thủy đánh giá 12m tăng lên tới 18m. Trở lại hiện thực về sau, thức hải bên trong đạo chủng cũng từ dài 1m đến 1.5m. Mặc dù ta siêu phàm cảnh giới còn không có tăng lên, nhưng đạo chủng trưởng thành, ý nguyên đối ta siêu phàm năng lực sinh ra ảnh hưởng. Vậy bây giờ vấn đề là chỉ có ta một người có thể nhìn thấy, vẫn là tất cả siêu phàm người đọc sách đều có thể? Không, không có khả năng. Nếu thật là cái khác người đọc sách cũng đều có thể nhìn đến, cái kia linh cảnh thân phận sớm liền không khả năng là bí mật. Hơn nữa, ta sở dĩ có thể trông thấy, điểm trọng yếu nhất là ta hội vọng khí. Nhưng vọng khí loại năng lực này, lại là tại ta trở thành siêu phàm chức nghiệp về sau tiếp nhận tất cả thiên khải trong tin tức đều không có. Không riêng thiên khải tin tức không có, hơn nữa dị môn giang hồ ghi chép cùng với Tạ Tâm Mạch, Phản Thải Di đám người giảng thuật chung đều không có. Nếu như có, tin tức trọng yếu như vậy, bọn hắn không có khả năng xem nhẹ. Đây cũng chính là nói, ta sở dĩ có thể tại trong hiện thực thông qua vọng khí nhìn thấy đạo chủng của bọn họ, hẳn là một loại vượt ra khỏi bình thường phạm chủ trường hợp đặc biệt. Hoặc là nói, tựa như ta tại linh cảnh trung chế tạo ra gạt linh mở dạng, ta ta mặc dù cũng đồng dạng là tại quy tắc bên trong, nhưng bởi vì ta có được từ nguyên thế giới mang tới tri thức cùng nhận biết, bởi vậy, từ góc độ nào đó tới nói, ta lại vượt ra khỏi quy tắc. Ừm, còn có ta khắc chế U Ma cùng Phong Khôi phụ lục, cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Tô Đạo Sơn đã hiểu. Trong lòng chợt ý thức được, bí mật này tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết. Một khi bại lộ, chính mình ngay lập tức sẽ thành vì tất cả siêu phàm võ giả địch nhân. Mà liền tại Tô Đạo Sơn suy nghĩ thời điểm, trong sân cục diện lại xuất hiện biến hóa. Theo Viễn Sơn lâu ra mặt, hiện trường bắt đầu xuất hiện một số tạp tâm ở đây tông môn đệ tử, bản liền đến từ Hạ Châu khác biệt địa phương. Tự nhiên thân phận lập trường cũng liền không hoàn toàn giống nhau. Trước đó phát hiện có người đánh nhau thời điểm, mọi người còn chỉ coi nhìn cái náo nhiệt. Nghị luận ở giữa cũng đều luận sự, phần lớn cảm thấy là Vân Cảnh môn vô cớ sinh sự. Hảo hảo, Trịnh Thu Nghiên càng muốn đi nhục nhã Tô Dữ. Bằng nàng nói cái kia lời nói, đánh nhau cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí liền Tô Đạo Ngọc chỗ Mặc Hồ kiếm phái cùng Vân Cảnh môn ở giữa mối hận cũ, mọi người cũng không có nhiều để ở trong lòng. Dù sao không phải nhà mình tông môn sự tình, cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Nhưng mà, theo Hàn Cốc cùng với Viễn Sơn lâu lần lượt thăm ra, chuyện tính chất liền dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa. Thượng như hai người cãi nhau, vốn là giữa hai người này sự tình. Chỉ khi nào dính đến đơn vị, trường học, tỉnh thậm chí quốc gia trở khác biệt quần thể, những người xem kia tự nhiên là căn cứ cái mông của mình lựa chọn trận doanh. Nhất là Kha Lập Chí xuất hiện, càng là tăng lên quá trình này diễn hóa. Phải biết, Viễn Sơn lâu vốn là Hạ Châu đỉnh cấp tông môn, uy danh hiển hách, dưới trướng tự có một bang duy nó Thiên Lôi tông môn. Mà Kha Lập Chí không riêng thiên phú vô cùng cao minh, tướng mạo anh tuấn, gia thế cũng vô cùng tốt, vẫn luôn là Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Nhất là từ khi nó vượt cấp chém giết một tên lục phẩm dị chủng về sau, càng là thanh danh vang dội, danh tiếng nhất thời có 102. Nhân vật như vậy, đặt ở Hạ Châu tông môn đệ tử bên trong, chính là minh tinh bên trong minh tinh. Thậm chí tại rất nhiều lòng của thiếu nữ trong mắt, Kha Lập Chí không riêng vóc người tốt, làm người cũng bình dị gần gũi, hào phóng trong sáng, so với cái kia lạnh như băng cái gì Hàn Cốc Tuyết Tiên tử phản thải gì, cần phải nhận người ưa thích nhiều. Cũng chỉ có những nam nhân xấu kia mới có thể đi nâng kia cái gì tiên tử chân túi. Bởi vậy, Kha Lập Chí ủng độn vẫn luôn không ít. Trên thực tế, ngay tại Kha Lập Chí bọn người tới thời điểm, liền có một đoàn trước đó vây quanh hắn Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi tông môn đệ tử, giờ phút này liền chăm chú đi theo sau lưng hắn. Lại thêm song phương chi tranh, liên lụy đến Mặc Hồ kiếm phái cùng Vân Cảnh môn. Mà cái này hai đại môn phái chi tranh, lại liên lụy đến từ trước bất hòa Đông quận cùng Bắc quận thủ cũ. Bởi vậy, trong lúc Hắc Viễn Sơn lâu ra mặt cho Vân Cảnh môn chỗ dựa, Trịnh Thu Nghiên bọn người giơ lên Mã Văn Thụy lên án thời điểm, trong đám người liền có không ít Đông quận tông môn đệ tử cùng với Kha Lập Chí ủng độn, bắt đầu âm dương quái khí. Chậc chậc, ta nói đánh như thế nào đứng lên đâu? Nguyên lai người ta Trịnh Thu Nghiên bất quá là đi ngang qua lúc nói một câu, nữ nhân kia thế mà liền một bạt thai quất tới, cái này rõ ràng là nàng động thủ trước a. Kha Lập Chí ủng độ chung, một vị nữ đệ tử ánh mắt khinh thường liếc mắt Tô Dữ một chút, mở miệng nói. Chính là, khác một vị nữ đệ tử cũng bĩu môi nói, nếu là làm được đang ngồi đến mừng, còn sợ người ta nói sao? Khẳng định là đâm trọt chỗ đau mới như vậy. Ai, coi như đối phương nói đến không đúng, vậy cũng không cần đem người đánh thành như vậy. Một cái Đông quận tông môn đệ tử, thì nhìn như công bằng địa đạo, có sao nói vậy? Đối chính đạo đồng môn giới như vậy hát thủ, thật sự là quá mức. Ai để người ta là địa đầu xa đâu? Bây giờ ưu tộc xâm lấn, dưới đây bất quá hơn 10 dặm. Chúng ta hảo tâm đến trợ giúp, lại không nghĩ rằng thành nhiệt tình mà bị hở hững. Người ta nhưng trước mắt, ta là một cái nho nhỏ Mặc Hồ kiếm phái như thế ngang tàng đâu? Nguyên lai phía sau là Hàn Cốc chỗ dựa a. Chuyện này, ta Kim Đao môn nói câu công đạo, Vân Cảnh môn tuy có sai, nhưng cái này Tô ra vấn đề lớn hơn. Cường hành như vậy, nghĩ đến ngày bình thường chính là ỷ vào Mặc Hồ kiếm phái cùng Hàn Cốc chỗ dựa, ngang ngược càn rỡ đã quen, không biết ức hiếp nhiều ít mất tính. Nghe nói ngay tại vài ngày trước, Dược Sơn thành liền có một cái họ Mễ gia tộc bị cái này Tô gia tiêu diệt. Trong tộc hơn 1000 người, bây giờ là cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, thảm không nói nổi. Theo một người mở miệng, trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm đều xông ra. Hơn nữa, bốn phía người xem kinh ngạc phát hiện, giúp đỡ Viễn Sơn lâu cùng Vân Cảnh môn nói chuyện còn không ít. Quân tinh giao dạng, lại nhất thời chính áp đảo chi thế đây cũng không phải nói phần lớn người đều đứng tại Vân Cảnh môn một bên, mà là mở miệng những người này hoặc là Đông quận tông môn người, hoặc là chính là Kha Lập Chí ủng độn hoặc Viễn Sơn lâu tùy tùng. Thêm nữa Kha Lập Chí lại là Nam quận Phỉ Thúy thành thế gia Kha gia đại thiếu gia. Nam quận rất nhiều con em thế gia, tự nhiên cũng đứng tại hắn một bên. Những người này cùng một chỗ mở miệng, mà cái khác đại đa số người lại giữ im lặng, tự nhiên là lộ ra Viễn Sơn lâu một phương ngược lại là người đông thế mạnh. Thế thế, Tiết Mục chờ Hàn Quốc đệ tử, Nhạc Thế Phong bọn người cùng Bắc quận những tông môn khác đệ tử, cũng đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao đứng dậy, chỉ trích Vân Cảnh môn trà đũa. Song phương trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt, nhao nhao làm một đoàn. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ho khan, Hàn Lộc Hành từ trong đám người đi ra. Vừa thấy được vị này tiền quân tướng lĩnh, ở đây tông môn đệ tử lập tức đều ngậm miệng lại, nhất thời câm như hến. Mọi người đều biết, thời gian chiến tranh chưa mộ, cho dù là tông môn cường giả cùng đệ tử, một khi đến trong quân, vậy liền đều là thụ quân pháp quản thúc. Trước đó sớm tại Sùng Quảng thành đại doanh thời điểm, liền không biết bao nhiêu không biết trời cao đất rộng tông môn đệ tử, coi là đến trong doanh, còn có thể tùy theo chính mình thế gia thiếu gia hoặc tông môn ái đồ thân phận tự do tàn mạn, muốn làm gì thì làm, kết quả bị đánh đánh, nhốt thì nhốt. Thậm chí có làm điều phi pháp, còn trực tiếp liền phế đi võ công, lệnh cưỡng chế tông môn đem nó trục xuất môn tường. Rất nhiều tông môn liền cái dám cũng không dám thả. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, đối trong quân quy củ, cũng là kính sợ có phép, ngoan ngoãn. Bây giờ thấy Hàn Lộc Hành đi ra, đâu còn có không biết sống chết dám nổ cánh đây. Có mắt mọi người đã phát hiện, ngoại trừ Hàn Lộc Hành bên ngoài, Liệt Ma Nhân thống lĩnh Hoa Sùng cũng tại. Trong đám người, càng có 10 cái liệt hỏa quân sĩ quan vội vàng chạy đến. Cả đám đều mặt đen lên, sắc mặt khó coi. Thật náo nhiệt. Hàn Lộc Hành trên mặt cười híp mắt, ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Hàn tướng quân. Một đám tông môn cường giả đều nhao nhao ôm quyền nói. Hàn Lộc Hành tại Liệt Hỏa quân tiền quân bên trong, đảm nhiệm phụ tá trưởng, quân cấp vị nhị đẳng tướng quân. Là quân soái vi chi phi phụ tá đắc lực, cũng là chủ quản trong quân nội vụ đại tổng quản. Có thể nói quyền cao chức trọng đừng nói địa phương tông môn, chính là Hàn Cốc cùng Viễn Sơn lâu như vậy đỉnh cấp tông môn, cũng không dám khinh thị. Hàn tướng quân đến rất đúng lúc, Hàn huyên một tiếng, Cốc Thiên Chỉ lớn tiếng dọa người, chắp tay nói, mới vừa rồi tại hạ đi ngang qua, thấy cái này hai đám người xung đột. Hỏi đến về sau mới biết, bản này con em thế gia ỷ có tông môn phía sau chỗ dựa, làm sang làm bậy, hoành hành bá đạo. Vân Cảnh môn đệ tử phụ mệnh chạy đến Dực Sơn thành đại doanh báo danh, bất quá là cùng nó sinh ra một điểm tranh cãi, liền bị nó dưới này ra tay hắc độc. Nói xong, Cốc Thiên Chỉ khẽ vươn tay, chỉ hướng Mã Văn Thụy, một mặt lòng căm phẫn, tướng quân mời xem. Cái này há lại chính đạo đồng môn đệ tử nên có hành vi. Chính là, đám người này cũng không tránh khỏi quá bá đạo, quá độc ác. Một lời không hợp, cũng không thể đem người đánh thành như vậy á trong quân chi địa, nếu là có điểm khoe miệng liền độc thủ, vậy được rằng gì? Nhất định phải nghiêm trị mới được. Có Cốc Thiên Chỉ dẫn đầu, đứng tại Viễn Sơn lâu một phương người đều nhao nhao phụ họa. Nhất thời tiếng chỉ trích giống như triều lên, đều là muôn miệng một lời. Có bác quận tông môn đệ tử phản bác âm thanh, cũng bị dìm ngập trong đó. Tiếng ồn ào chung, bao thủ nghĩa, Trình Thu Nghiên trở Vân Cảnh môn đệ tử bung thong tay thành thật thật đứng ở một bên, nhưng lặng yên đối mặt ở giữa, trong mắt đều hiện lên vẻ đắc ý bốn phía đám người thì đưa mắt nhìn nhau, đều vì Tô gia con cháu lau một vệt mồ hôi. Không thể không nói, Cốc Thiên Chỉ là cao giả. Tông môn đệ tử ở giữa phát sinh xung đột vốn là chuyện thường. Nếu là ở giang hồ, đánh chết đả thương đều nghe theo mệnh trời. Nhưng trong quân đội, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ Vân Cảnh môn bên này, có thân là Hạ Châu đỉnh cấp tông môn Viễn Sơn lâu ra mặt, lại tránh nặng tìm nhẹ đem song phương xung đột nguyên nhân gây ra, quy về tranh cãi, mà đem trọng điểm rơi vào hạ độc thủ về điểm này. Cái này đối Tô gia bất lợi. Dù sao mọi người đều biết, trong quân quy củ bình thường đều càng nặng kết quả. Làm sao nổi tranh chấp mặc kệ, cảm thấy thụ nhục nhã liền mắng lại. Nhưng độc thủ, còn đem người đánh thành như vậy, cái kia liền không thể tiếp nhận. Nhưng mọi người muốn phản bác Cốc Thiên Chỉ lời nói, lại không thể nào phản bác. Dù sao từ góc độ nào đó tới nói, sự thật cũng đúng là như thế. Bởi vậy, tại mọi người xem ra, mặc dù có Hàn Cốc che chở, Tô gia mấy cái này con cháu chỉ sợ cũng không dễ chịu cửa này. Một khi Hàn Lộc Hành tức giận phía dưới, lệnh nghe thiên tín, làm không tốt mặc Hồ kiếm phái cùng Tô gia đều hội bị liên lụy. Trong quân cũng không giảng đạo lý, gặp phải loại chuyện này thường thường là giết một người răn trăm người. Ồ, Hàn Lộc Hành thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Cốc bên này. Mạnh Tiêu Phu đang muốn nói chuyện, đã thấy Hàn Lộc Hành trực tiếp nhảy qua chính mình, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Đạo Sơn, hỏi, là như thế này à? Vị này Cốc tiên sinh lời nói, không hết không thật, tránh nặng tìm nhẹ. Tô Đạo Sơn một mặt quang minh lỗi lạc, tao nhã lễ phép chắp tay nói, sự thật cũng không phải là như thế. Vậy ngươi nói một chút. Hàn Lộc Hành đạo, bẩm tướng quân, sự tình nguyên nhân gây ra, thủ ở chỗ nàng này phẩm hạnh không đoan, nôn từ ngạo lớn, ghen ghét ra tỉ mỹ mạo, lòng đấu kỵ công tâm phía dưới trước mặt mọi người lấy ngôn ngữ nhục nhã ra tỉ. Nó dùng từ ác độc hạ lưu. Tô Đạo Sơn chỉ một ngón tay Trịnh Thu Nghiên, một mặt đau lòng như góc, lắc đầu nói, tha thứ học sinh khó mà thuật lại. Ừm, trước khi đến, ta cũng đại khái hiểu rõ một chút. Hàn Lộc Hành quay đầu nhìn một chút sắc mặt hơi trắng bệnh Trịnh Thu Nghiên, lại nhìn một chút Tô Dữ, phản phất bình phán cái gì tầm thường nhẹ gật đầu. Đối Tô Đạo Sơn đạo, nghe nói tỷ tỷ ngươi xuất thủ trước, đánh nàng một bạt hai. Chậm, không đợi Tô Đạo Sơn trả lời, lại hỏi, đánh a? Giờ khắc này, Cốc Thiên Chỉ, Vương Vĩnh Lương, Kha Lập Chí, Bao Thủ Nghĩa, Trịnh Thu Nghiên bọn người đều đống nhiên nhìn về phía Hàn Lộc Hành, thần sắc kinh nghi bất định. Tô Đạo Sơn trong lòng khẽ động, có suy đoán, chợt cực nhanh chắp tay nói, cũng không có. Ồ. Hàn Lộc Hành ánh mắt lạnh lùng quét Vân Cảnh môn chúng người một chút, trong miệng tiếp tục vấn đạo, cái kia lại thế nào đánh nhau? Tô Đạo Sơn chỉ vào Mã Văn Thủy nói, chính là người này xuất thủ trước, bắt lấy ra tỷ chi thủ, lối ra khinh bạc, gia huynh thấy thế xuất thủ giải cứu, lúc này mới buộc phát xung đột. Bất quá gia huynh chỉ là hơi chút tiểu trừng phạt, cũng không quá nhiều truy cứu. Nhưng không ngờ Vân Cảnh môn thẹn quá hóa giận, nó thân truyền đệ tử Bao Thủ Nghĩa thừa dịp gia huynh không sẵn sàng, xuất thủ đánh lén. Nói như vậy, mắng chửi người là bọn hắn trước mắng chửi người, xuất thủ cũng là bọn hắn xuất thủ trước. Hàn Lộc Hành hắt một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía Bao Thủ Nghĩa, còn đánh lén. Đúng vậy. Tô Đạo Sơn đạo. Hai người một hỏi một đáp, bốn phía đám người đã sớm đổi sắc mặt, nhất thời rối loạn lên, châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ lúc này, liền xem như đồ đần, cũng có thể nhìn ra không được bình thường. Hàn tướng quân, ngươi đây là? Cốc Thiên Chỉ thấy tình thế không ổn, lúc này lạnh giọng mở miệng nói. Nhưng mà, hắn lời nói mới nói một nửa, cũng chỉ thấy đám người chúng, Hoa Sùng đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, Hàn huynh thẩm vấn, Cốc tiên sinh vẫn là an tâm chớ vội tốt. Đang khi nói chuyện, Hoa Sùng khí cơ vừa để xuống, cả người liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bên cạnh khoảng cách gần nhất đám người, cũng không khỏi lui lại hai bước. Vân Cảnh môn chúng đệ tử càng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Ngươi nói, Hàn Lộc Hành nhìn cũng không nhìn Cốc Thiên Chỉ một chút, đưa tay chỉ Mã Văn Thụy cùng Bao Thủ Nghĩa, đối Tô Đạo Sơn đạo, vậy ngươi và hai người này lại là thế nào đánh nhau? Ai ra tay trước? Nhất động thủ trước là người này, Tô Đạo Sơn nghĩa chính từ nghiêm một chỉ Mã Văn Thụy, người này luôn mồm tuyên bố muốn giết ta, đồng thời công nhiên hành hung. Việc này đều là vạn chúng mắt thấy, tướng quân có thể tùy ý hỏi thăm. Nói xong, hắn lại chỉ hướng Bao Thủ Nghĩa, lòng đầy căm phẫn mà nói, mà người này thì là mắt thấy hắn sư đệ bại vào thủ hạ ta, chính mình nào tới hướng ta xuất thủ. Nói vậy, Bao Thủ Nghĩa một lần liền gấp, chính mình rõ ràng là bị đưa tới. Nhưng mà, hắn phản bác còn không ra khỏi miệng, liền bị Hàn Lộc Hành quay đầu chừng một cái. Một đạo khí cơ bay thẳng mà đến, ngực như là bị một thanh đại truy hung hăng đập một cái, nhất thời nói không ra lời. Hiển nhiên đây chính là sự thật. Hàn Lộc Hành gật gật đầu, Song Tô Đạo Sơn mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bao Thủ Nghĩa bọn người, chuyện cho tới bây giờ, còn dám xảo ngôn lệnh sắc, như toàn đổi trắng thay đen. Ta ngược lại muốn xem, quân pháp phía dưới, các ngươi nói không nói thật. Nói xong, hắn khoát tay trợn lại nói, bắt. Sớm đã đợi chờ ở một bên hơn 10 người sĩ quan cùng nhau tiến lên, đem Bao Thủ Nghĩa, Trình Thu Nghiên chờ một đám Vân Cảnh môn đệ tử tóm lấy, áp lấy liền đi. Cái này chuyển tiếp đột ngột một màn, thẳng thấy bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Liên liên Tô Đạo Ngọc, Tô Dữ, Nhạc Thế Phong bọn người, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên bản tại bọn hắn nghĩ đến, trong quân xử lý loại chuyện này, lớn nhất khả năng chính là riêng phần mình đánh 50 đại bản. Nếu là liền kết quả mà nói, chỉ sợ chính mình một phương này còn muốn trừng phạt đến nặng một số. Dù sao Tô Đạo Sơn đem người đánh cho quá ác, một cái Mã Văn Thụy căn bản là phế đi, liền liền Bao Thủ Nghĩa cũng gây mất một cái tay. Nhưng mà ai biết, Viễn Sơn lâu tam trưởng lão Cốc Tiên chỉ chính miệng lên tiếng, không có tác dụng gì. Ngược lại là Tô Đạo Sơn mấy câu, nói cái gì, Hàn Lộc Hành liền tin cái gì. Trực tiếp hạ lệnh bắt người đây quả thực đại nhân nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc. Tô Đạo Sơn một mặt sùng kính, cung cung kính kính hành lễ nói. Hàn Lộc Hành gật gật đầu, xoay người rời đi. Đi hai bước, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Cốc Tiên chỉ, "Cốc huynh, ngươi nếu là thanh nhàn, vẫn là trước quản tốt ngươi Viễn Sơn lâu chuyện của nhà mình." Nói xong, Hàn Lộc Hành nên ngang rời đi, chỉ để lại sau lưng đen nghịt đám người, hoàn toàn tĩnh mịch. Tấu chương xong, chương 1802, khoảng cách. Chương 1802, khoảng cách. Ngay ở toàn thế giới kinh ngạc năng lực cá nhân thật sự có thể thay đổi thế giới thời điểm, Tiểu Bá Vương bên này cũng hoàn rồi. Bọn họ cùng sở hữu F-35 máy bay chiến đấu liên hệ, bất kỳ kêu gọi đều không có được trả lời. Apocalypse xuất hiện, đánh tất cả mọi người một cái không ứng phó kịp. Thậm chí, Tiểu Bá Vương bên này căn bản không có phương án ứng đối. Cùng tất cả quốc gia như thế, bọn họ xưa nay không nghĩ tới một người xuất hiện có thể thay đổi chiến trường trạng thái, này quá lôi. Có thể hiện tại sự thực đặt tại trước mặt bọn họ nên làm gì? Đáp án là, không biết. Chúng ta nên khởi động ngang nhau nguyên tắc, phái ra siêu phàm sức mạnh tiến hành ứng đối. Người giả bị hồ đồ rồi. Chúng ta từ đâu tới siêu phàm sức mạnh? Duy nhất siêu phàm sức mạnh, còn cờ mờ nờ muốn bị chúng ta làm mất rồi. Không thể. Chúng ta nhưng là thượng đế quan tâm chi tộc, chúng ta làm sao có khả năng không có ứng đối sức mạnh đây? Chúng ta liền Ai Cập cũng không sánh nổi. Một tên cao tầng có chút phá vỡ hô lớn. Trước đã nói, Tiểu Bá Vương không biết là may mắn vẫn là không may mắn, bọn họ bên này cũng không cái gì người đột biến. Thời điểm trước kia, Tiểu Bá Vương đối với này vẫn là rất vui vẻ. Dù sao người đột biến xưa nay đều không thế nào an phận. Mặc kệ là Đại Mao vẫn là nước Mỹ, thực đều không thế nào yêu thích người đột biến. Xưa nay không cảm thấy những người này là cái gì chuyện tốt, trái lại vẫn cảm thấy bọn họ là không ổn định nhân tố. Vì thế Tiểu Bá Vương còn vẫn rất kiêu ngạo, cảm thấy cho bọn họ là thượng đế quan tâm dân tộc, vì lẽ đó bọn họ sẽ không xuất hiện đi ngược thượng đế giáo huấn dị đoan, có thể đợi được thế giới thay đổi, bọn họ mới phát hiện. Cao hứng sớm. Từ khi siêu anh hùng xuất hiện, người đột biến đãi ngộ nhưng là một ngày một cái dạng. Thậm chí có thể suy ra, đợi được gạ bộ cả lịch tráng cử càng chuyển càng xa, các quốc gia thái độ đối với người đột biến sẽ tốt hơn. Trên thực tế, từ lần trước Ai Cập cùng Tiểu Bá Vương trong chiến tranh, người đột biến tổng quân sau khi cho Tiểu Bá Vương tạo thành tổn thất truyền đi sau khi, toàn thế giới đều yên lặng lại lần nữa nâng cao đối với người đột biến đãi ngộ. Dù sao hiện thực chứng minh, người đột biến nếu như vận dụng thỏa đáng, xác thực là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Bọn họ ở về mặt quân sự tác dụng đã bị chứng minh. Một chiếc máy bay chiến đấu mấy chục triệu đô la Mỹ, một chiếc sở tặc cũng là hơn trăm vạn. Cái kia một cái người đột biến tiêu tốn có thể có bao nhiêu đây? Liên nắm hiện tại nước Mỹ tới nói, quan thời gian trước nhằm vào người đột biến trợ giúp cùng phúc lợi lại lần nữa tăng trưởng, một năm khoảng chừng cũng là 7.2. Dù cho không cái gì dùng người đột biến cũng có thể sống rất thoải mái, phải biết thời đại này nước Mỹ trung sản gia đình năm thu vào ngưỡng cửa cũng là gần như chỉ có 5-6 vạn khoảng chừng, trái phải, ở không giống khu vực ngưỡng cửa này khác biệt rất lớn, mà người khác đây, chỉ cần là người đột biến, dù cho cái gì đều không làm, liền có thể được 7.2. Hơn nữa còn không cần nộp thuế. Chính phủ trợ giúp cùng phúc lợi đương nhiên không cần nộp thuế, này có thể so với trung sản gia đình muốn thoải mái có thêm. Quân đội chiêu mộ người đột biến chiến sĩ, lương một năm rất cao, khoảng chừng 26 vạn khoảng chừng, trái phải. Rất cao có đúng hay không? Có thể hiện thực đã chứng minh, một đài máy bay chiến đấu hoặc là một chiếc sở tạc ở chiến trường lực phá hoại, thậm chí không bằng một cái người đột biến. Đối với quân đội tới nói, này quả thực kiếm lợi phiên. Then chốt là hoa ít như vậy tiền, không chỉ có được một luồng cường lực chiến sĩ, còn cờ mờ nờ muốn tiêu trừ xã hội mầm hoạn. Còn có so với cái này càng kiếm lợi buôn bán sao? Thậm chí hiện tại quốc hội đã truyền ra một chút âm thanh, cảm thấy đến tại sao như thế có giá cả so với sự tình, trước đây chính phủ tại sao không làm? Nếu như trước đây liền làm như thế, gặp có bao nhiêu sự tình trở nên đơn giản có thêm. Đối với này, cũng không ai biết tại sao. Chỉ có thể quy tội xã hội bầu không khí biến hóa. Nói chung, Tiểu Bá Vương liền lúng túng, trước đây chỉ lo cười trên sự đau khổ của người khác quốc gia khác người đột biến làm việc, hiện tại vừa nhìn. Thật lúng túng. Bọn họ coi như muốn nhận người, đều không ai cho bọn họ chiêu điều này cũng được lợi từ Tiểu Bá Vương xã hội bầu không khí, bọn họ so với hắn quốc gia càng thêm không thể chịu đựng khác loại. Vì lẽ đó mặc dù thật sự có người đột biến ở Tiểu Bá Vương sinh ra, cũng sẽ rời đi nơi này. Dù sao ở đây sinh tồn, đối với người đột biến tới nói có thể so với địa ngục độ khó, coi như có người thật sự ở đây tiếp tục sinh sống, cũng sẽ đối với Tiểu Bá Vương tràn ngập tâm tình tiêu cực. Hy vọng Tiểu Bá Vương chiêu mộ người đột biến. Nay quá khó khăn, nồng đều so với bọn họ có cơ hội. Hay là chúng ta có thể cầu viện với nước Mỹ, để bọn họ phái siêu anh hùng. Đừng quên, chúng ta nhưng là nơi này duy nhất buồn nấu quốc gia. Bọn họ nên bảo vệ chúng ta. Đây là bọn hắn trách nhiệm. Lúc này lại lần nữa có người nhai đi nói lại. Không sai. Hiện tại Apocalypse xuất hiện, chính là đối với buồn nấu uy hiếp lớn nhất. Chúng ta nhất định phải bảo đảm trên vùng đất này duy nhất bùn nấu ánh sáng kéo dài loại sáng, vì hắn chịu đủ bạo chính nỗi khổ nhân dân chỉ rõ phương hướng. Chúng ta nhất định phải bị bảo vệ. Những người siêu anh hùng có trách nhiệm có nghĩa vụ vì chúng ta cung cấp bảo vệ. Câu nói như thế này đối với bọn họ tới nói, thực sự quá đơn giản, há mồm liền đến, dù sao mấy chục năm qua bọn họ vẫn luôn là làm như vậy, đã hình thành con đường ỷ lại. Được rồi. Câu nói như thế này lừa gạt lừa các ngươi chính mình liền được rồi. Thật sự lấy ra đi nói, ngươi cho rằng người khác thật sự gặp nghe. Nước Mỹ bên kia nếu có thể phái người, còn đến phiên hiện tại. Có tỉnh táo người nhắc nhở bọn họ, đừng nằm mơ, này không phải mấy năm trước. Phút. Này chết tiệt thời đại mới. Những người quái thai căn bản là không nên tồn tại. Có người đem trách nhiệm suy cho thời đại. Được rồi. Chúng ta hiện tại nên thảo luận vấn đề là, những người máy bay chiến đấu đi đâu? Tại sao các ngươi lại trở về nguyên điểm? Nước Mỹ sẽ không ủng hộ chúng ta. Chúng ta ở nước Mỹ cùng tộc vốn là rơi vào cùng ngang tát tư bản tranh đấu bên trong không thể tự kiềm chế. Căn bản không dành ủng hộ chúng ta. Bọn họ tự thân khó bảo toàn. Vì lẽ đó tỉnh một chút. Trở lại thực tế vấn đề tới, không muốn lại vọng tưởng. Tiểu Ba Vương ngoại giao cảnh khốn khó đã kéo dài 2 năm, đáng tiếc, hay là có người sống ở trước đây, một điểm không có cảm nhận được bọn họ tình cảnh bây giờ. Điều này làm cho rất nhiều tỉnh táo người rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói mấy chục năm qua bọn họ hoạt quá thoải mái đến bọn họ đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên, phản phất Tiểu Bá Vương trời sinh được hưởng như vậy quyền lực. Trên thực tế, hết thảy đều là bởi vì lợi ích. Lợi ích bảo đảm bọn họ bị nước Mỹ cùng quốc gia phương Tây bảo vệ, lợi ích bảo đảm bọn họ có thể làm sằng làm bậy không cần muốn đối mặt bất kỳ chỉ trích. Có thể vấn đề là hiện tại lợi ích thay đổi. Nước Mỹ không còn là thế giới bá chủ, bọn họ hiện tại ưu tiên bảo đảm chính là lợi ích của chính mình. Đối với quốc tế thế cục đã không chắc chắn. Ví dụ rõ ràng nhất chính là bọn họ nội đấu tăng lên, ngang tắt cùng Tiểu Bá Vương tư bản đã ở trong nước lưới lê thấy đỏ, là vì cái gì? Còn chưa là bởi vì bọn họ không cách nào thu gặt toàn thế giới thỏa mãn lợi ích của chính mình nhu cầu, chỉ có thể nuốt lấy chính mình đồng bọn đến thỏa mãn chính mình ngày càng suy nhược tiền lời. Vì lẽ đó Tiểu Bá Vương ở trong mắt bọn họ đã mất đi tác dụng, bọn họ thậm chí có thể bán đi Tiểu Bá Vương đến vì chính mình kiếm lời. Máy bay chiến đấu, đó là quân đội sự tình, chúng ta là chính phủ. Chẳng lẽ còn cần chúng ta đi nói cho những quân nhân kia đánh như thế nào chưa? Ngươi đang nói đùa sao? Một tên cao tầng phi thường kinh ngạc nhìn đưa ra vấn đề này người. Chính phủ chỉ huy thương là chuyện đương nhiên, nhưng để chính phủ chỉ huy quân đội đánh như thế nào chưa? Đừng đùa. Này cờ mờ nờ nhưng là hai khái niệm. Chính phủ chỉ huy quân đội, câu nói này ý tứ là chính phủ đến quyết định quân đội có gọi hay không trượng, cùng với khai chiến sau khi cần đạt đến cái gì hiệu quả. Cho tới còn lại, vậy thì là quân đội quan chỉ huy sự tình. Một đám chính khách thật sự có người biết được làm sao đánh trận. Liên giống với người của toàn thế giới đều biết, nước Mỹ vĩ đại nhất tổng thống là Dụ Sệ Vọng, hắn dẫn dắt nước Mỹ thắng được thế chiến thứ hai, nhưng ngươi để Dụ Sệ Vọng đi chỉ huy quân đội nên hành quân thế nào bày trận? Có tin hay không liền mẹ nó một tên lính quèn đều sẽ không nghe hắn chỉ huy. Dù sao ai sẽ tin tưởng một cái bệnh bại liệt trẻ em người bệnh sẽ đánh nhau? Hắn biết chiến trường là cái gì dáng vẻ sao? Hắn biết chiến tranh là cái gì sự việc sao? Vì lẽ đó tất cả mọi người đều biết Dụ Sệ Vọng là một cái vĩ đại tổng thống, nhưng tuyệt đối không ai tin tưởng hắn là một cái quan chỉ huy ưu tú. Không phải máy bay chiến đấu sự tình. Đưa ra vấn đề này, người chỉ cảm thấy tâm mệt. Này cơ mờ nờ là máy bay chiến đấu vấn đề sao? Ta muốn nói chính là Apocalypse. Chúng ta nên làm gì? Sau đó hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì bọn họ là thật không có cách nào. Chúng ta vẫn là tìm kiếm nước Mỹ trợ giúp đi. Thôi, đề tài lại lần nữa vòng trở về. Các ngươi nói. Nếu như chúng ta đối mặt Apocalypse kẻ địch như vậy, chúng ta có biện pháp ứng đối sao? Màu trắng trong phòng, Benjamin cũng đang hỏi vấn đề giống như vậy. Benjamin vốn là ngày hôm nay muốn đi tham gia một cái tiệc tối, có thể rất nhanh liền bị tham mưu trưởng kéo trở lại. Tiệc tối thủ tiêu đang nhìn đến tình báo sau khi, bèn dạ mịn quên không thể đi tiệc tối phiền muộn. Đừng tưởng rằng tổng thống liền yêu thích công tác, xin nhờ. Hắn thật vất vả mới cùng mình thê tử cùng hài tử hẹn cẩn thận, đêm nay tiệc tối sau bọn họ đồng thời xem băng video. Nhưng hiện tại xem ra là không xong rồi. Tuy rằng không ai yêu thích công tác, nhưng hắn nếu là tổng thống, vậy có chút sự nhất định phải lấy hay bỏ. Ừm. Chúng ta có cây. Có siêu anh hùng. Rất nhanh có người nói ra đáp án này. Nhưng rất nhanh bị tổng thống, tham mưu trưởng cùng với bộ trưởng bộ quốc phòng liên hợp khinh bỉ. Benjamin nói thực căn bản không phải Apocalypse, chỉ là có chút nói không cần nói quá rõ ràng. Trên thực tế Benjamin muốn nói chính là những người siêu anh hùng cùng với tay. Benjamin cùng tay quan hệ không tệ, đây là thật sự. Nhưng không có nghĩa là Benjamin liền toàn tâm toàn ý tin tưởng tay. Benjamin lại không phải học sinh nữ cấp 3, thật muốn đơn thuần như vậy cũng không làm được tổng thống. Đối với một cái chính khách tới nói, toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, vậy tuyệt đối là to lớn nhất sỉ nhục. Trên thực tế, ở quốc gia mức độ tới nói, thật sự đem hy vọng ký thác ở cá nhân trên người, vậy cũng là một quyết định ngu xuẩn. Benjamin có tin hay không tay? Lời này muốn xem nói thế nào? Liên cá nhân tới nói, Benjamin đương nhiên có thể tín nhiệm tay. Có thể làm vì là tổng thống tới nói, hắn không thể như thế làm. Hắn nhất định phải vì cái này quốc gia phụ trách. Lại nói, ai có thể bảo đảm tay vĩnh viễn bất biến? Con mẹ nó Benjamin chính mình cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không thay đổi, thật giống như trước, hắn vẫn nói United States tổng thống là toàn thế giới xui xẻo nhất chức vị, hắn không muốn làm. Có thể vài ngày sau, hắn liền không nữa nói câu nói này. Xem, liên chính hắn đều như thế thì biến, huống chi người khác. Hắn ngay cả mình đều nắm bắt không được, càng khỏi nói nắm người khác đối với hắn mà nói, cay. Không thể tin, siêu anh hùng khác thì càng đúng rồi. Cái kia bị khinh bỉ người rất nhanh phản ứng lại, lập tức mặt đỏ cúi đầu. Hắn quá đơn thuần. Tại đây cái hoàn cảnh, cái này hình dung tử, tuyệt đối là cái nghĩa xấu. Đạn hạt nhân. Hắn thử đổ cứu vãn. có thể rất nhanh hắn lại lần nữa bị khinh bỉ. Hay cùng những người siêu anh hùng có thể đều con mẹ nó là người Mỹ, đạn hạt nhân hướng về cái nào ném? Nước Mỹ lãnh thổ trên. Có tin hay không, Bèn Dạ Mỉn thật sự dám làm như thế, những người siêu anh hùng sẽ như thế nào, hắn không rõ ràng. Chính hắn tuyệt đối sẽ trở thành nước Mỹ cái thứ nhất bị tuyên án vì là phản quốc tổng thống. Hay là chúng ta nên bồi dưỡng cùng chiêu mộ càng nhiều người đột biến? Bèn Dạ Mỉn bạn thân bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng, hiện tại đã xác định, những người đột biến cùng chúng ta sinh sống ở đồng nhất cái xã hội, bọn họ nắm giữ giống như chúng ta giá trị quan, bọn họ đáng giá lôi kéo. Mấy năm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyệt đối không nói ra được như vậy lời nói. Trước Bộ Quốc phòng có thể không ít gây sự với người đột biến, thậm chí quân đội còn nắm người đột biến làm người thể thí nghiệm. Nhưng theo hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều sau khi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tâm thái đảo ngược. Những người đột biến có lẽ có điểm quái dị, nhưng bọn họ lại không phải sinh sống ở một cái khác thứ nguyên, bọn họ liền sinh sống ở nước Mỹ, cùng người bình thường không khác biệt gì đã như vậy, tại sao không thể để cho bọn họ ra sức vì nước? Có thể, nhưng không đủ. Bèn Dạ Mỉn cảm thấy đến có thể, nhưng muốn đối phó cay cùng ạ bộ cạ lý loại người này, những người đột biến căn bản không đáng chú ý hắn cũng không phải thật muốn cùng cay khai chiến, chỉ là hắn nhất định phải nắm giữ có thể ứng đối cay sức lực. Thật giống như vũ khí nguyên tử như thế, ta có thể không cần, nhưng ta nhất định phải có. Tham mưu trưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tổng thống tiên sinh, còn nhớ bảy màu hồng hạng mục sao? Bảy màu hồng. Bèn Dạ Mỉn hồi ức một hồi lâu mới nhớ tới đến, chính là cái kia bị cay cùng Tony nghiêm ngặt kiểm soát hạng mục. Không sai, Bèn Dạ Mỉn nói, chính là nghiên cứu cả bèn mạ và thi thể hạng mục. Không sai, cả bèn mạ veo năng lực, ta nghĩ tiên sinh ngài nhất định còn ký ức chưa phai. Hay là chúng ta? Không thể. Hạng mục này bị cay xem rất căng, trên thực tế, ta đối với này là chống đỡ. Dù sao, chúng ta trước đây ở phương diện này có thể ra quá không ít vấn đề. Cay được cả bèn mạ và thi thể sau khi, chính phủ nước Mỹ ngay lập tức đã nghị thu về. Mà cay cảm giác thứ nhất chính là cảm thấy đến vô căn cứ. Dù sao phương diện này, chính phủ nước Mỹ tuyệt đối là việc xấu loang lổ. Hụt chính là như thế đến. Bao quát trước rất nhiều chuyện, cũng gần như. Tỷ như kế hoạch tiền xì tớt, tỷ như gờ gió trách tỷ gạ sợ, tỷ như kẻ xệ giặc kế hoạch vân vân đều là loại này không thêm hạn chế làm vậy, cuối cùng làm ra hỗn loạn. Vì lẽ đó Bèn Dạ Mỉn mặc dù đối với về tư người kiểm soát chính phủ rất bất mãn, nhưng cũng chống đỡ. Dù sao, hắn cũng không muốn lại chính mình mặc cho bên trong, làm ra chuyện như vậy. Hắn oa lương quá nhiều. Rất nhiều chuyện, hắn căn bản không biết, kết quả lộ ra ánh sáng sau khi, hắn bị mắng nhiều nhất. Hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa loại này kinh nghiệm. Chúng ta có thể tăng mạnh kiểm soát, nhưng không ở Tony cùng tay kiểm soát bên dưới. Tham mưu trưởng nói thật. Bèn Dạ Mỉn lập tức rõ ràng ý của hắn. Bọn họ có thể lén lút nghiên cứu, gạt Tony cùng tay, chỉ cần chính bọn hắn xem chừng một điểm tuyệt đối sẽ không gặp sự cố. Bèn Dạ Mỉn cân nhắc một hồi lâu, mới rốt cuộc hỏi, người chắc chắn chứ? Người khác chiêu mộ người đột biến chiêu mộ rất này ra. Chỉ có bọn họ.